Chương 118, ba đại thế lực hiện lên thế chân bạc. Đại thánh lệnh là đại thánh ra lệnh lệnh bài, đồng thời cũng là một kiện thần binh. Phải biết, đại thánh năm đó tung hoành tam giới, chấn nhiếp mạn thiên thần phật, ngoại trừ một cái kim cô đồng bên ngoài, còn có chính là đại thánh lệnh. Đại thánh có thể bằng vào khối này lệnh bài, điều động tam giới ngàn vạn yêu ma. Có thể nói, đại thánh lệnh chỗ đến, như đại thánh đích thân tới, ngàn vạn yêu ma đều quỳ lạy. Vì vậy, Ngưu Ma Vương, Đại Nhật Kim Ô Vương, Sư Đà Vương, Ô Xà Vương các loại các vị yêu vương mới nghị trăm phương ngàn kế đạt được đại thánh lệnh, lấy hiệu lệnh tam giới yêu ma. Đại thánh là ta sư phụ, mặc dù bằng ta bây giờ thực lực không cách nào nhúng chàm cái này thần binh, nhưng là bây giờ đại thánh lệnh xuất thế, ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Diệp Phong quyết định, cho dù lại hung hiểm khó khăn, hắn đều muốn tiến về Đông Hải, dòm ngó đại thánh lệnh thần uy. Ầm ầm, Đông Hải trên mặt biển dâng lên to lớn mây hình ấm. Một tòa hỏa sơn từ đáy biển dâng lên, chui ra mặt biển, xông lên bầu trời. Trang diện này, hùng kỳ bao la hùng vĩ, khí thế bằng bạc. Đại thánh lệnh xuất thế, không chỉ có kinh động đến Hoa Quả Sơn chư vị yêu vương, liền Đông Hải đáy biển Long tộc, Thương Hải thành, Bích Ba thành rất nhiều tiền tu đều bị kinh động đến. Không chỉ có như thế, Thiên đỉnh cũng điều động thiên binh thiên tướng tiến về Đông Hải, tìm đòi hư thực. Hoa Quả Sơn trên không, Ngưu Ma Vương, Đại Nhật Kim Ô Vương, Sư Đà Vương, Ô Xà Vương các loại các vị yêu vương nhao nhao đằng vân giá vũ, hóa thành lưu quang tàn ảnh, hướng Đông Hải trên mặt biển tỏa kia hỏa sơn bay đi. Thương Hải thành, Diệp Thiên Hùng, Lâm Chính Thông, Hàn Xá Ly các chư vị gia chủ cũng cơi phi hành chiến hạm, phóng tới Đông Hải. Dựa bất phàm xuất lĩnh luyện đan sư công hội cường giả cũng gia nhập tiến đến. Bích Ba thành mấy gia tộc lớn cùng trung quanh thành trì tiên tu cũng đều muốn chia một chén canh. Phải biết, hết thể trọng bảo xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn tới đông đảo cường giả liên thủ chém giết. Đại thánh lệnh chính là năm đó đại thánh tung hoành tam giới cầm trong tay thần lệnh, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đông Hải là ta Long tộc cấm địa, các ngươi vô cớ tự tiện xông vào, là muốn cùng ta Long tộc một lần nữa khai chiến sao? Một chiếc hình rồng trên chiến hạm, Tam thái tử Ngao Bính người mặc ngân quang lóng lánh khôi giáp, đứng ngạo nghễ đầu thuyền, chỉ vào Ngưu Ma Vương bọn người quát lạnh. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng ta lão Ngưu khoa tay múa chân, muốn chết? Ngưu Ma Vương một quyền đánh đi ra, quyền ảnh như núi, gào thét mà đến, đem hình rồng chiến hạm nện thành nhị đoạn. Nhìn thấy Ngưu Ma Vương như thế ba khí, Tam thái tử Ngao Bính dọa đến rụt cổ một cái, vội vàng xuất lĩnh lính tôn tướng cua lui xuống, viện binh đi. Toàn bộ Đông Hải ở trong, có thể cùng Ngưu Ma Vương chống lại có thể đến được trên đầu ngón tay, hoặc là nói không có. Đông Hải Long Vương mặc dù có chút vô liếng, nhưng là từ khi Thiên Đình một trận chiến, bị đại thánh trọng thương, liền một mực đợi tại Long Cung, rất ít xuất thủ. Tam thái tử Ngao Bính lại không có thấy qua việc đời, nhìn thấy Ngưu Ma Vương bực này cường giả giết tới Đông Hải, cũng dám một mình tiến lên tiêu gạo, không phải muốn chết là cái gì? Đại thánh lệnh là ta yêu tộc thánh vật, lão Ngưu nhất định phải thay bạn yêu vương cấp bệ. Ngưu Ma Vương sát khí trùng thiên, trên thân hắc vụ quấn, bàn chân giẫm một cái, hư không đều bị giẫm run dậy. Các vị yêu vương tại hắn xuất lĩnh dưới lại lần nữa hướng miệng núi lửa bay đi. Diệp Phong tựa như một cái đuôi nhỏ giống như ở phía sau theo đuôi mà tới. Bây giờ đại thánh lệnh xuất thế, Diệp Phong mặc dù không cách nào nhúng chàm, nhưng là hắn một đường theo tới, chuẩn bị tùy thời mà động. Thương Hải thành tam đại gia tộc toàn bộ đến nơi. Bất quá, Diệp Thiên Hùng, Hàn Xá Ly cùng Lâm Chính Thông bọn người chúng quy là tu vi yếu tiểu tiên tu, bọn hắn cũng biết, đại thánh lệnh bực này chí tôn cấp bậc thần binh, căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng chàm. Cho nên, bọn họ chạy tới cũng chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Mọi người mau nhìn, Nam Thiên Môn có thiên binh thiên tướng giết xuống tới, đầu lĩnh kia người tựa như là Tháp Tháp Lý Thiên Vương. Tháp Tháp Thiên Vương chi danh, thượng dự tam giới, bây giờ đại thánh lệnh xuất thế, thậm chí ngay cả hắn đều kinh động. Như vậy có thể thấy được đại thánh lệnh chân quý cỡ nào. Rất nhiều đại nhân vật đều đỏ mắt ra. Tháp Tháp Thiên Vương người mặc trường bào màu đỏ, người khoác chiến giáp, màu đen râu dài tung bay, trong tay nâng bát bảo linh lung tháp, bộ dáng phi thường hùng vũ. Tại Thiên Đình bên trong, hắn là nhất đẳng chiến tướng. Giống đột nhiên, Đông Hải đáy biển truyền đến to lớn long hống gào thét, một cái kim sắc lao long phóng lên tận trời, ở trên bầu trời xoay quanh vài vòng về sau hóa thành một cái hình người. Con rồng già này không phải người khác, chính là Đông Hải Long Vương. Tại Đông Hải Long Vương sau lưng, đi theo rất nhiều tu vi cường đại thủy tộc, bọn hắn khí thế trùng thiên, nghiêm nhiên là một cô rất mạnh thế lực. Miệng núi lửa chung quanh trên bầu trời, Tháp Tháp Lý Thiên Vương xuất lĩnh thiên binh thiên tướng, Ngưu Ma Vương xuất lĩnh cường giả yêu tộc cùng Đông Hải Long Vương xuất lĩnh cường đại thủy tộc tạo thành ba cỗ tranh hùng lực lượng cường đại, bọn hắn đều muốn nhúng chàm đại thánh lệnh. Mà Thương Hải thành, Bích Ba thành những cái kia tới tiên tu đã thành danh phủ kỳ thực của chúng. Bực này cường đại chiến trận chung quanh, còn có một cái thon gầy bóng người cũng không để người chú ý, người này không phải người khác, chính là Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong chính nhìn chằm chằm miệng núi lửa bên trong đại thánh lệnh, người khác giết đến thiên hôn địa ám hắn có thể hoàn toàn mặc kệ. Nhưng là chỉ cần có cơ hội, coi như liều lên tính mệnh, cũng muốn đem đại thánh lệnh cướp đến tay. Chương 119, kinh khủng chém giết. Ngưu Ma Vương, thượng tiên có đức hiếu sinh, không có đối với ngươi các loại đuổi tận giết tuyệt, nhưng mà các ngươi gây sóng gió, còn muốn nhúng chàm đại thánh lệnh không thành. Tháp Tháp Thiên Vương nghĩa chính từ nghiêm, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương lớn tiếng quát hỏi. Đại thánh lệnh vốn chính là chúng ta yêu tộc thánh vật, bản vương phụ mệnh thu hồi, thiên kinh điểm nghĩa. Ngưu Ma Vương việc nhân đức không nhường ai, rõ ràng đáp lại. Một đám không biết tốt xấu đồ vật, nếu như các ngươi lại không biết tiến thối, yêu hầu tôn ngộ không chính là các ngươi hạ tràng. Đông Hải Long Vương mặt tâm trầm, nghiêm nghị nói. Phụ vương, tuyệt đối không thể bỏ qua Ngưu Ma Vương, vừa rồi hài nhi trong tay hắn bị thiệt lớn, suýt nữa mất mạng. Tam thái tử Ngao Bính nhảy ra, chỉ vào Ngưu Ma Vương hướng lão Long Vương cáo trạng. Đông Hải Long Vương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, có chuyện như thế? Hài nhi lời nói câu câu là thật. Tam thái tử Ngao Bình nói: "Lý Thiên Vương, hai nhà chúng ta đều muốn nhúng chàm đại thánh lệnh, mà Ngưu Ma Vương bọn người lại tại nơi này vướng tay chướng mắt, không bằng hai nhà chúng ta liên thủ trước đem bọn hắn xử lý, sau đó lại đều bằng bản sự lấy hạt rẻ trong lò lửa, tranh đoạt đại thánh lệnh, ý của ngươi như nào?" Đông Hải Long Vương thâm trầm vừa cười vừa nói: "Ý kiến hay, bản vương phi thường đồng ý ngươi đề nghị." Tháp Tháp Thiên Vương cùng Đông Hải Long Vương ăn nhịp với nhau, lúc này liên thủ chuẩn bị đối phó Ngưu Ma Vương các loại các vị yêu vương. Con mẹ nó Ngao Quảng lão tiểu tử này thực sự quá âm, bản vương thật hối hận năm đó lớn chiến thiên đỉnh thời điểm không có thuận tay đem hắn giết đi. Ngưu Ma Vương khí lửa khắp ngực, tức giận không thôi. Lấy Đông Hải Long Vương cầm đầu thủy tộc cùng lấy Tháp Tháp Thiên Vương cầm đầu thiên binh thiên tướng từ hai bên trái phải hai bên chém giết tới, khí thế bừng bừng, thế ra cường đại thần thông cùng bảo khí. Trên bầu trời trong nháy mắt bộc phát cực kỳ nóng nảy đại chiến. Không gian bị đánh được sụp đổ lái đi, trên mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng. Hơn ngàn kiện pháp bảo kịch liệt va chạm, vạn đạo kim quang nổ bắn ra mà mở. Đông Hải Long Vương bộc phát ra cường hoành long ngầm, biến thân thành một cái hơn 3000 mỹ kim sắc cự long, nô ra long chảo, hướng phía dưới nhấn đi, mặt biển lập tức sụp đổ, xuất hiện một cái sâu đạt vạn mét chảo ấn. Không ít cường giả yêu tộc nhao nhao hướng trong biển rộng rơi xuống mà đi, bị Đông Hải Long Vương long chảo trấn áp. Tháp Tháp Thiên Vương giơ tay ném ra ngoài bát bảo linh lung bảo tháp đón gió bay ra ngoài, trở nên phi thường to lớn, đứng sừng sững thiên địa, tựa như một tòa nguy nga đại sơn, tản mát ra khí thế bằng bạc, rất nhiều cường giả yêu tộc bị thu tiền đến, lập tức hóa thành cho bụi. Ngưu Ma Vương giận dữ không thôi, bỏ họ. Một tiếng, tiếng giống chấn động thiên địa, hắn hóa thân thành Hỗn Độn Ma Ngưu, trở nên hung ác điên cuồng không thôi. Hỗn Độn Ma Ngưu phi thường to lớn, màu đen thân thể tựa như một mảnh mây đen to lớn, ra thiên tế nhật, bốn vó bay lên không, có thể đem một tòa đại sơn giống thành nát bấy. Ngưu Ma Vương trong lỗ mũi phun ra hai ống mạch khí, mở ra miệng lớn, đem lên ngàn tên thiên binh thiên tướng nuốt vào trong bụng, đôi châu quét qua, lại đem hơn 600 tên thiên binh thiên tướng đánh nổ thành huyết vụ. Đại Nhật Kim Ô Vương, Sư Đà Vương, Ngân Nguyệt Lang Vương các chư vị yêu vương xông vào lòng tộc trận doanh cùng thiên đình trận doanh bên trong, đại khai sát giới, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, rất nhiều chân cụt tay đứt nhao nhao rơi xuống bầu trời. Phải biết, lúc trước Thương Hải thành một trận chiến, nếu như không phải đại thánh thao túng Diệp Phong thân thể, điều binh khiển tướng, bài binh bố trận, đem 12 vị yêu vương vây khốn tại lá dâu sông cửa sông, chỉ sợ Thương Hải thành tam đại gia tộc đã sớm máu chảy thành sông. Bây giờ Đại Nhật Kim Ô Vương bọn người bộc phát ra chân chính cường hoành thực lực, Diệp Thiên Hùng, Lâm Chính Thông cùng Hàn Xá Ly các loại các vị tiên tu thấy sợ hãi không thôi, toàn thân đứa ra mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ. Đại nhân vật đánh nhau, vạn chúng tránh lui. Ngưu Ma Vương, Tháp Tháp Thiên Vương, Đông Hải Long Vương bọn người đánh cho thiên hôn địa ám, không gian sụp đổ, kinh khủng lực phá hoại quét sạch hoàn vũ, Nhật Nguyệt tinh thần cũng vì đó thất sắc. Những đại nhân vật này giết đỏ cả mắt. Bọn hắn mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là đại thánh lệnh. Đại thánh lệnh có được để cho người ta điên cuồng ma lực. Vì đạt được cái này thần binh, các vị đại nhân vật thà rằng liều rơi thân ra tính mệnh, cũng ở đây không tiếc. Phải biết, một tên cường đại tiên tu nếu như đạt được cái này thần binh, cơ hồ có thể quét ngang cùng cấp bậc bất luận cái gì cường giả. Thì như, nếu như Ngưu Ma Vương dẫn đầu cầm tới đại thánh lệnh, hắn đem có thể tồi khô lạp hủ đánh bại Tháp Tháp Thiên Vương cùng Đông Hải Long Vương. Đây chính là đại thánh lệnh chỗ kinh khủng. Khó trách đám người sẽ vì thế đỏ mắt, điên cuồng. Trên bầu trời bộc phát hỗn chiến, thiên đình cùng long tộc liên thủ cùng yêu tộc điên cuồng chém giết, rất nhiều cường giả đều giết đỏ cả mắt. Dưới bầu trời lên huyết vũ, chiến tử thi thể trực tiếp đến rơi xuống trên mặt biển. Giờ phút này Đông Hải đã nổi lơ lửng rất nhiều thi thể, nước biển đều đã bị nhuộm đỏ. Từ ngực Diệp Phong gian nan nuốt ngụm nước bọt, mẹ hắn quá điên cuồng. Vì đạt được đại thánh lệnh, tam phương đại thế lực không tiếc liều lên toàn bộ gia sản a. Các ngươi đánh đi, bản thiếu muốn nhanh chân đến trước, coi như lại hung hiểm, ta cũng muốn thử nghiệm đem đại thánh lệnh cướp đến tay. Diệp Phong trong lòng tính toán, rón rén vòng qua vòng chiến, phi thường ẩn nấp hướng đại thánh lệnh tới gần. Phải biết, đại thánh lệnh ở vào miệng núi lửa bên trong, mà từ đáy biển sông ra cự hình hỏa sơn giờ phút này chính trôi nổi tại trong vòng trời. Tiếp qua hai canh giờ, tòa này đáy biển hỏa sơn sẽ lần nữa tiến vào vô tận chi uyên, từ đây mai danh nhận tích. Cho nên, lưu cho Diệp Phong thời gian không nhiều lắm. Mọi người mau nhìn, đáy biển hỏa sơn chân núi có cái miểu tiểu nhân ảnh. Diễm Hỏa Nhi nhìn xa xa, đột nhiên lớn tiếng nói: "Ngoa tào, bóng người kia nhìn có điểm giống Diệp Thiếu." Lâm Long mánh kinh hô: "Không sai, đúng là hắn." Phi Vũ Hàn nói: "Diệp Thiếu như bức, vậy mà cũng nghĩ đoạt thức ăn trước miệng bọn, nhúng chàm đại thánh lệnh." Trên chiến hạm đông đảo tuổi trẻ thiên tiêu nhóm xôi trào, nhao nhao nghị luận. Mẹ trứng, nhìn thấy các đại nhân vật đánh nhau chúng ta đều nhanh sợ tè ra quần, mà Diệp Thiếu tên kia lại còn muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp cướp đi đại thánh lệnh. Tiểu tử này điên rồi đi, gan rất mẹ hắn mập, ai cho hắn dũng khí? Tu tiên giới lương tĩnh như sao? Nhìn thấy Diệp Phong lẻ loi một mình thuận đáy biển hỏa sơn hướng đại thánh lệnh nhích tới gần, Diệp Thiên Hùng ngược lại quất miệng hơi lạnh: "Phong Nhi đây là tại đùa lửa à?" Đáy biển hỏa sơn trôi nổi tại trên bầu trời, nham tương tựa như màu đỏ bơ giống như theo miệng núi lửa hướng ra phía ngoài phun ra, chạy xuôi xuống dưới, tản mát ra kinh người kinh khủng nhiệt độ cao. Ở chỗ này, thép dòng đều sẽ bị hòa tan. Nếu như là bình thường tiên tu, căn bản là không có cách tiếp nhận loại này nhiệt độ cao. Nhưng là Diệp Phong có được hồng hoang thân thể, tại loại này nhiệt độ cao bên trong tiến lên cũng không khó khăn. Siêu, siêu. Sắp tiếp cận miệng núi lửa thời điểm, Diệp Phong tựa như nhanh nhẹn biên hầu giống như tại vách núi bên trong leo núi thoát ra, nhanh chóng hướng đại thánh lệnh dựa sát vào đi qua. Trong mắt của hắn tràn ngập lửa nóng, điên cuồng cùng khát vọng. Đại thánh lệnh, vô luận như thế nào ta đều muốn đưa ngươi cướp đến tay. Lão Long Vương, có người muốn nhanh chân đến trước, ngươi đi ngăn lại hắn. Thác Tháp Thiên Vương cùng Như Ma Vương chiến đấu đồng thời, một đôi như chim ưng con mắt nhạy cảm phát hiện ngay tại đáy biển trên núi lửa cực tốc nhảy vọt Diệp Phong, thế là vội vàng hướng Đông Hải Long Vương truyền âm. Tiểu tử này muốn chết, bản vương giết hắn. Đông Hải Long Vương nổi giận, vung vẩy cự hình đuôi rồng, dài đến hơn 600 mét đuôi rồng cong thành hình cung, nhấc lên kim sắc phong bạo, hung hăng cuồng quét mà đến. Chương 120, giang qua hồ dung nham, tranh đoạt gay cấn. Bành! Đuôi rồng đánh trúng Diệp Phong, đem hắn đánh vào vách đá bên trong. Đáy biển hỏa sơn kịch liệt rung động, vỡ ra to lớn khe hở. Phong ốc lớn tiểu thạch đầu lăn xuống đi, nhao nhao rơi vào trong biển. Diệp Phong nằm tại đống loạn thạch bên trong, bị đuôi rồng quất thất điên bắt đảo. Mũ nội nó, cái này già con rệp xuất thủ thật hung ác, suýt chút nữa thì ta mệnh. Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng cho Đông Hải Long Vương hung hăng nhớ một khoản. Đợi đến ta quật khởi về sau, nhất định phải đưa ngươi Đông Hải Long cung bén cái út sấp. Oán hận mang xong, Diệp Phong cơ nằm đấm, đem trên thân tảng đá toàn bộ đánh bay. Tiểu tử này thế mà không chết. Nhìn thấy Diệp Phong lại xuất hiện tại đáy biển trên núi lửa, Đông Hải Long Vương phi thường giật mình, con mắt đều tròn tròn. Già con rệp, bản thiếu nhớ kỹ ngươi, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đánh tiến Đông Hải Long Cung, đưa ngươi rút gần lửa ra, chỉ sợ ngươi mất mạng sống đến ngày đó. Đông Hải Long Vương thẹn quá hóa giận, long chảo cơ lăng không chụp tới. Phần tiên dung địa thủ, Diệp Phong điều động thể nội tiên khí, bài sơn đảo hải bành ra một trường, cự hình trưởng ấn tiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, cùng Đông Hải Long Vương long chảo ẩm vàng đụng nhau. Lưu hỏa mạn thiên cái địa bay vụt lái đi, Đông Hải Long Vương bàn tay bị đốt bị thương, da thịt cháy đen, toát ra khói trắng. Đông Hải Long Vương vạn phần chấn kinh, hắn không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể đánh ra mạnh mẽ như thế thần thông. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao học được viêm ma lão quái phần thiên dung địa thủ? Đông Hải Long Vương nghiêm nghị quát hỏi. Bản thiếu là ai, ngươi không cần đến biết. Diệp Phong ngữ khí đạm mạc, thanh âm vang vọng thiên địa. Ngao Quảng lão huynh, tiểu tử này không rõ lai lịch, át chủ bài đông đảo, ngươi không cần thiết chủ quan, nhường hắn cướp đi đại thánh lệnh. Nhìn thấy Đông Hải Long Vương bởi vì chủ quan tại Diệp Phong trong tay ăn một chút thiệt thòi nhỏ, Thác Tháp Thiên Vương vội vàng truyền âm nhắc nhở. Ngươi yên tâm đi, đại thánh lệnh là hai nhà chúng ta, ai cũng đoạt không đi. Đông Hải Long Vương gầm hét, co lại to lớn long thân hóa thành hình người, cực tốc hướng miệng núi lửa bay đi. Diệp Phong cũng nghiêm túc, thân hình như điện, vượt lên trước một bước, chạy đến Đông Hải Long Vương đằng trước, nhảy vào miệng núi lửa bên trong. Ba ba bá. Trên bầu trời, hơn 10 đạo lăng lệ thân ảnh lao xuống mà đến, hung ác hướng đáy biển hỏa sơn vọt tới. Thác Tháp Lý Thiên Vương không tiếp tục cùng Như Ma Vương dây dưa, muốn trực tiếp tiến vào miệng núi lửa, cướp đoạt đại thánh lệnh. Bò hóng Như Ma Vương nâng lên to bằng cái thất móng châu tử, lăng không đập mạnh, Thác Tháp Thiên Vương đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện cự hình dấu móng. Bình một tiếng, Thác Tháp Thiên Vương bị móng châu tử hung hăng đập trúng, tựa như rơi xuống thiên thạch, rơi vào trong biển rộng. Phụ vương, Na Cha Tam Thái tử nghiêng meo càn quốc quyển, chân đạp phong hỏa luân, cơ hôn thiên lăng hướng đại hải lao xuống mà đi. Màu đỏ hôn thiên lăng kéo rỗi hơn ngàn mét dài, đâm vào trong biển rộng, đem Thác Tháp Thiên Vương cuốn lại. Các vị vương minh, đã Diệp thiếu hiệp đối đại thánh lệnh cũng có hứng thú, chúng ta liền giúp hắn một tay, chỉ cần có thể ngăn chặn Long tộc cùng Thiên đình cường giả, khối kia đại thánh lệnh chính là chúng ta. Như Ma Vương nhìn thấy Diệp Phong đoạt tại Đông Hải Long Vương đằng trước tiến vào miệng núi lửa, lúc này hưng phấn hướng các vị yêu vương truyền âm. Tại Như Ma Vương, Đại Nhật Kim Ô Vương bọn người xem ra, đã Diệp Phong cùng đại thánh có thiên ti vạn lũ liên hệ, như vậy khối kia đại thánh lệnh cho dù rơi xuống Diệp Phong trong tay, cũng muốn xa so với rơi vào Lý Thiên Vương cùng Đông Hải Long Vương trong tay phải tốt hơn nhiều. Ngưu ca, ta đi ngăn lại Ngao Quảng lão tiểu tử kia, miễn cho hắn hỏng Diệp thiếu hiệp chuyện tốt. Đại Nhật Kim Ô Vương hai cánh kích động, như là mũi tên, hướng miệng núi lửa bên trong lao xuống mà đi. Thác Tháp Thiên Vương toàn thân đứt sũng, vừa rồi dưới sự khinh thường, bị Như Ma Vương một cước đạp trúng, nhường hắn khí huyết cuộn cuộn, thụ thương không nhẹ. Muốn ngăn chặn bản vương, các ngươi mơ tưởng. Lý Tĩnh đem Linh Lung Bảo Tháp gọi trở về, lệnh kỳ vung lên, hơn bạn tên thiên binh thiên tướng điên cuồng hướng đáy biển hỏa sơn bay đi. Phải biết, luận thiên vương cường giả số lượng, mặc kệ là thiên đỉnh trận doanh còn là long tộc bên trong cường giả, cũng không sánh bằng yêu tộc. Lấy Như Ma Vương cầm đầu các vị yêu vương, bọn hắn tu vi ít nhất đều đạt đến tiên vương cấp độ, nhất là Như Ma Vương, càng là tiên hoàng cấp bậc siêu cấp cường giả. Tại yêu tộc ở trong, Như Ma Vương tu vi gần với vạn yêu vương tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Cho nên đối mặt Như Ma Vương xuất lĩnh cường đại đội hình, Thác Tháp Thiên Vương cùng Đông Hải Long Vương mới dự định liên thủ đem bọn hắn ăn hết. Bất quá, khiến người ngoài ý là, nửa đường giết ra Diệp Phong hoàn toàn làm rối loạn Thác Tháp Thiên Vương kế hoạch. Nhất là Đông Hải Long Vương đưa ra tay đi đối phó Diệp Phong, khiến cho nguyên bản đội hình chiều sâu cũng tỉ như yêu tộc Thiên Đình Long tộc liên quân càng thêm không phải là đối thủ. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Thác Tháp Thiên Vương trực tiếp mệnh lệnh Đông Đảo Thiên Đình thần tướng xông vào miệng núi lửa, ý đồ loạn bên trong thủ thắng, nhúng chàm đại thánh lệnh. Như Ma Vương xuất lĩnh cường giả yêu tộc theo sát mà đến, từng bị yêu vương sát khí trùng thiên, bộc phát ra cường hoành thần uy. Đáy biển hỏa sơn nội bộ, nơi này có một mảnh to lớn hồ dung nham, từng cái to bằng chậu rửa mặt bong bóng nhỏ ngực bốc lên, nhiệt độ kinh người. Diệp Phong đến nơi trước tiên nơi này, sau đó Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cũng vào, lại về sau Na Cha Tam Thái Tử, Cự Linh Thần các loại đông đảo cường giả nhao nhao đặt chân. Những đại nhân vật này nhao nhao hiện thân, khiến cho đại thánh lệnh tranh đoạt càng thêm rắc rối phức tạp. Nho nhỏ thiên tiên cũng như toan nhúng chàm đại thánh lệnh, thật sự là không biết lượng sức. Cự Linh Thần xem thường nhìn qua Diệp Phong, ồ ồ nói: cướp đoạt đại thánh lệnh sát lại không chỉ là thực lực, còn có cơ duyên. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói: bản thiếu mặc dù tu vi không bằng các ngươi, nhưng là cái này mai đại thánh lệnh chưa hẳn không thể rơi vào tay ta. Tiểu tử thúi đừng muốn cản rỡ, lao long ta trước diện ngươi. Đông Hải Long Vương mới vừa ở Diệp Phong trong tay ăn thiệt thòi nhỏ, lão gia hỏa này phi thường man thủ, huy động to lớn long trảo, kích lên đại đoàn nham tương, đánh phía Diệp Phong. Lão Long Vương ngươi ngoại trừ hội lấy lớn hiếp nhỏ sẽ còn làm gì? Đại Nhật Kim Ô Vương đi vào hồ dung nham trên không, hai cánh kích động, nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Diệp thiếu, Ngao Quảng lão tiểu tử này giao cho ta, ngươi nếu là có cơ duyên, bản vương liền giúp ngươi cướp đoạt đại thánh lệnh. Đại Nhật Kim Ô Vương hiên ngang lắm liền nói, không hổ là Tề Tiên đại thánh thủ hạ cường đại yêu vương, phần tình nghĩa này, bản thiếu nhận. Diệp Phong chắp tay cảm tạ. Kim Ô Vương, ngươi thật đem chính mình lúc nhân vật, có bản thái tử tại, còn vòng không đến ngươi dương ai. Na Cha rất phát cáo nhọn thương, sắc bén mũi thương lóe ra lạnh lùng phong mang. Tiểu Giang Hỏa, có ta lão Nưu tại, chẳng lẽ ngươi có thể dương ai? Nưu Ma Vương thu hồi hỗn độn mang Nưu chân thân, hóa thành hình người, tựa như một tôn cường tráng màu đen thiết tháp, mở ra sải bước, ngẩng đầu đi tới. Nưu Ma Vương, Đại Nhật Kim Ô Vương, Sư Đà Vương, Ô Xà Vương, Ngân Nguyệt Lang Vương mười mấy vị yêu vương đứng tại Diệp Phong sau lưng, cùng Tháp Tháp Thiên Vương, Na Cha Tam Thái Tử, Đông Hải Long Vương, Cự Linh Thần, Uy Thừa Tướng các loại đông đảo cường giả hình thành thế giằng co. Nhìn qua đứng phía sau lấy Nưu Ma Vương cầm đầu kinh khủng đội hình, Diệp Phong trong lòng tràn ngập cảm động, các vị thật sự là trượng nghĩa, tiểu tử bất tài, ở chỗ này thay ta sư tôn đi đầu cảm ơn qua. Chương 121, Nghiên Súc, ngươi có thể nhận ra vật này. Sư tôn, ngươi sư tôn là ai? Nưu Ma Vương các loại các vị yêu vương phi thường tò mò. Bọn hắn kết luận, Diệp Phong sư tôn khẳng định cùng Tề Thiên đại thánh có lớn lao quan hệ. Ngươi trẻ tuổi, Thiên Đình muốn đại thánh lệnh, ngươi hết lần này tới lần khác đi theo tranh đoạt vũng nước đục này, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội Thiên Đình sao? Tháp Tháp Thiên Vương tay nâng linh lung bảo tháp, nghiêm khắc chất vấn. Ha ha, thật sự là trò cười, bản thiếu chưa từng có hiệu trung qua Thiên Đình, sao là phản bội? Diệp Phong hỏi lại. Dưới bầu trời, hết thảy sinh linh đều là Thiên Đình thần dân, liền liền một con chó đều không ngoại lệ. Tháp Tháp Thiên Vương lạnh giọng nói, thả ngươi nương chó dám thúi. Nưu Ma Vương bật tốt lên mắng to, vạn vật sinh linh vốn nên bình đẳng, Thiên Đình dựa vào cái gì cao cao tại thượng? Phàm là ngỗ nghịch Thiên Đình người, một mực xử tử, Tề Thiên đại thánh đều không ngoại lệ, các ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Tháp Tháp Thiên Vương quát lạnh, đại thánh nợ máu, sớm muộn có một ngày ta sẽ đích thân đòi lại. Diệp Phong ánh mắt sắc bén quét Tháp Tháp Thiên Vương bọn người một chút, lạnh lùng nói, các ngươi những này tự cho là nắm giữ chúng sinh vận mệnh đồ vô sỉ, bản thiếu liền lại để cho các ngươi cao cao tại thượng một đoạn thời gian, ta sớm muộn sẽ để cho các ngươi rơi xuống thần đàn. Lời nói này được khí phách. Tháp Tháp Thiên Vương cùng Đông Hải Long Vương bọn người phía sau lưng phát lạnh. Bọn hắn theo Diệp Phong trong giọng nói có thể nghe ra, vừa rồi kia lời nói tuyệt không phải nói ngoa. Mặc dù Diệp Phong tuổi tác không lớn, nhưng lại nhường Tháp Tháp Thiên Vương bọn người cảm thấy cực lớn nguy hiểm. Kẻ này giữ lại không được, hắn còn sống, sớm muộn đều là tai họa. Đông Hải Long Vương âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần có cơ hội, liền muốn diệt trừ Diệp Phong. Nhưng là, muốn diệt trừ Diệp Phong, lại nói nghe thì dễ. Lấy Nưu Ma Vương cầm đầu hơn 10 người yêu vương tạo thành cường đại đội hình thật tại Diệp Phong sau lưng. Muốn đối Diệp Phong độc thủ, phải hỏi một chút bọn hắn có đáp ứng hay không. Đông Hồ Dung Nham chốt sâu, truyền ra ngột ngạt tiếng vang. Kia tiếng vang tựa như là có người tại dùng cự truy hung hăng đánh mặt đất. Các vị đại nhân vật trái tim đều đi theo rung động. Hồ Dung Nham bên trên đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, sinh hồng sắc hỏa diễm quần của lấy, không khí bị thiêu đến kịch liệt mà mèo. Màu đỏ nham tương hướng chung quanh phân lưu lái đi, khiến cho miệng núi lửa chính trung tâm hình thành một cái hình tròn bóng xoáy, có đồ vật gì ngay tại đi lên trên lên, toát ra đường kính đạt hơn 10 mét to lớn bong bóng. Mọi người lui lại. Nưu Ma Vương ngửi ra hung hiểm, che chở Diệp Phong hướng về sau rút lui. Cùng lúc đó, Tháp Tháp Thiên Vương, Đông Hải Long Vương, Na Cha Tam Thái Tử, Cự Linh Thần, Uy Thừa Tướng bọn người nhao nhao lui lại lái đi. Đông đảo thiên binh thiên tướng trừng mắt kinh hoàng con mắt, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bóng xoáy chính giữa. Rất nhiều người đều muốn biết, chờ sau đó sắp xuất thế thần bí đồ vật đến cùng là cái gì. Một khối hỏa hồng sắc lệnh bài theo hồ dung nham bên trong toát ra. Khối này lệnh bài cao hơn 2 mét, bên trên rộng xuống hẹp, toàn thân khắc họa thần bí đường vân, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thánh chữ tuyên khắc trên đó, phi thường bắt mắt. To lớn lệnh bài xuất thế, phóng xuất ra quần quần uy áp, nhường các vị tiên vương cấp độ siêu cấp cường giả cảm thấy ngạt thở. Rất nhiều mắt người bên trong mãnh liệt của nhiệt. Khối này lệnh bài chính là đám người tha thiết ước mơ đại thánh lệnh. Tháp Tháp Thiên Vương, Đông Hải Long Vương bọn người hô hấp dồn dập, đại thánh lệnh xuất thế, cho dù là bọn hắn bực này cấp bậc siêu cấp cường giả cũng là vạn phần hưng phấn cùng kích động, trái tim ngăn không được cuồng loạn. Đại thánh lệnh thuộc về chúng ta yêu tộc, mọi người một khối xuất thủ, đem thần binh đoạt lại. Nưu Ma Vương ra lệnh một tiếng, chuẩn bị mang theo Đại Nhật Kim Ô Vương bọn người tiến lên, cướp đoạt đại thánh lệnh. Nhưng là đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên đưa tay, ngăn lại mọi người hành động, chứ không nên gấp gáp, để sau hay nói. Đối mặt đại thánh lệnh, tất cả mọi người cùng nhiệt cùng đỏ mắt, nhưng là Diệp Phong lại lạ thường tỉnh táo. Càng là trí bảo phía trước, hắn càng có thể bảo trì kinh người trầm ổn. Truyền thuyết, đại thánh lệnh đã thông linh. Bực này thần binh trí bảo biết có người muốn tranh nhau cướp đoạt nó, lại còn dám mạo hiểm ra hồ dung nham, xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này không kỳ quái sao? Chính là cảm thấy phi thường kỳ quái, Diệp Phong mới ngăn lại các vị yêu vương hành động. Diệp thiếu, ngươi còn đang chờ cái gì, lại do dự nói đại thánh lệnh liền bị Thiên Đình cùng Long tộc cường giả cướp đi. Đại Nhật Kim Ô Vương sốt ruột nói, ổn định, đừng hoảng hốt. Diệp Phong đạm mạc trả lời bốn chữ. Giờ phút này hắn, mười phần ông cụ non, trầm ổn cẩn thận. Ha ha, đại thánh lệnh xuất thế, cái này thần binh là chúng ta Thiên Đình. Cự Linh Thần thân cao đạt tới 10 mét, phi thường khôi ngô cùng cường tráng, tựa như một tôn hình người thiết tháp, giờ phút này, hắn cười ha ha, cất bước xuống lại, duỗi ra to bằng vại nước cự thủ, hướng đại thánh lệnh chụp tới. Đột nhiên, đại thánh lệnh đằng không mà lên, minh văn lóe ra hào quang lóe ánh, cùng bạo hướng Cự Linh Thần đánh ra đi qua.
ba,
một tiếng vang thật lớn, chấn động hồ dung nham. Cự linh thần thân hình khổng lồ bị đại thánh lệnh gỗ trúng, thể nội xương cốt sụp đổ lái đi, máu tươi vẩy ra mà ra hóa thành mưa máu. Cự linh thần kêu thảm lăng không bay lên, thân thể sát hồ dung nham mặt hồ trượt hơn ngàn mét xa, một mực đụng vào miệng núi lửa nội bộ vách đá mới dừng lại. Ầm ầm đáy biển hỏa sơn bị cự linh thần đâm đến đung đưa, khối lớn khối nham thạch lớn rớt xuống, nện vào hồ dung nham bên trong. Nhìn thấy cự linh thần bộ kia hình dạng, rất nhiều người trợn mắt hốt mồm. Vừa rồi nếu như không phải Diệp thiếu ngăn đón, bản vương liền thảm rồi. Đại Nhật Kim Ố vương lòng còn sợ hãi. Mọi người cẩn thận, đại thánh lệnh đã thông linh, không có khả năng tùy tiện nhận chủ. Tháp Tháp Thiên Vương vội vàng hướng thủ hạ thiên binh thiên tướng truyền âm. Long tộc cường giả không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Đông Hải Long Vương cũng bí mật đưa tin. Nhìn thấy hai đại trận doanh cường giả chuẩn bị bàn quan, một bộ yên lặng theo dõi kỳ biến bộ dáng, Diệp Phong cười ha ha, cất bước tiến lên, đã các ngươi không dám lấy hạt rẻ trong lò lửa, tiếp xuống liền nhìn bản thiếu. Diệp thiếu hiệp ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Diệp Phong từng bước một hướng đại thánh lệnh đi đến, Nưu Ma Vương vội vàng hỏi nói, ta muốn thử một lần, nhìn xem có thể hay không cướp đoạt đại thánh lệnh. Diệp Phong nói tại hồ dung nham mặt tiếng vọng. Tiểu hữu đản, ngươi thật sự là không biết lượng sức, thiên đỉnh cự linh thần đều bị đại thánh lệnh lập tức đánh bay, chỉ bằng ngươi điểm này tu vi, cũng nghĩ cướp được cái này mai hiếm thấy thần binh. Đông Hải Long Vương khặc khặc cười lạnh, chào phúng trêu tức. Diệp thiếu, ngươi tu vi chỉ có thiên tiên cấp độ, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đại Nhật Kim Ố Vương phi thường lo lắng truyền âm. Bản thiếu trong lòng hiểu rõ. Diệp Phong quay đầu nhìn các vị yêu vương một chút, ra hiệu bọn hắn không cần quá nóng lòng. Sau đó, Diệp Phong bước nhanh chân, tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, đi vào khoảng cách đại thánh lệnh 2 mét chỗ hư không. Ông, đại thánh lệnh phát giác có người tới gần, lập tức rung động, tựa như hung thú thử ra răng nanh, chuẩn bị công kích. Ha ha, tiểu tử kia xong đời, không biết tự lượng sức mình ra hỏa, thật sự cho rằng chính mình có thể để cho đại thánh lệnh khuất phục sao? Thằng ngu này. Thiên đỉnh cùng Long tộc trận doanh ở trong cường giả nhìn thấy đại thánh lệnh bay vụt mà lên, hung ác hướng Diệp Phong bạo đập tới, nhao nhao đắc ý cười lạnh không thôi. Thế nhưng là, coi như đại thánh lệnh sắp vỗ trúng Diệp Phong mặt thời điểm, cái sau đột nhiên đưa tay, đem càn khôn giới lấy ra. Nghiệt xúc, ngươi có thể nhận ra vật này. Chương 122, thu ngươi người. Càn khôn giới bên trên dao động đại thánh lưu lại tức giận hơi thở. Đại thánh lệnh bên trong khí linh nhìn thấy càn khôn giới, lộ ra cực kỳ nhân tính hóa sợ hãi, hốt hoảng lui lại. Thấy cảnh này, Thiên đỉnh cùng Long tộc hai đại trong trận doanh cường giả mở rộng tầm mắt. Đại thánh lệnh không có đem tiểu tặc kia chủ chết, tại sao có thể như vậy? Viên kia đại thánh lệnh giống như phi thường sợ hãi Diệp Phong. Diệp Phong cầm trên tay là cái gì? Vậy mà có thể để cho đại thánh lệnh hốt hoảng lui lại. Đám người kinh ngạc, tất cả đều là mông quyền bộ dáng. Nưu Ma Vương, Đại Nhật Kim Ô Vương, Sư Đả Vương các loại các vị yêu vương cũng tất cả đều sững sờ. Diệp thiếu trong tay lại còn có át chủ bài, khó trách hắn hội tự tin như vậy. Chúng ta lo lắng dư thừa. Nưu Ma Vương yên lòng. Nghiên xúc, nếu như ngươi nhận biết vật này, liền minh bạch bản thiếu thân phận, còn không mau mau nhận chủ quy hàng. Diệp Phong giơ cao càn khôn giới, nhìn chằm chằm đại thánh lệnh, cường mãnh bá đạo quát lạnh. Đại thánh lệnh nổi lên hiện ra khí linh thân ảnh, hắn đối mặt Diệp Phong run lẩy bẩy, e ngại không thôi. Khí linh nằm rạp trên mặt đất, đang chuẩn bị khuất phục, nhưng vào lúc này, Tháp Tháp Thiên Vương cùng Đông Hải Long Vương bọn người đồng loạt động thủ, cướp đoạt đại thánh lệnh. Tuyệt đối không thể để cho hắn rơi xuống Diệp Phong tiểu tặc trong tay. Hai tên Thiên Vương đỉnh phong cấp độ đại năng đồng thời đưa tay bổ tới. Đại thánh lệnh bên trong khí linh hú lên quái dị, nổ bắn ra mà lên, hung hãn hướng Tháp Tháp Thiên Vương cùng Đông Hải Long Vương quét ngang qua. Bành bành hai tiếng, hai tên đỉnh phong Thiên Vương bàn tay bị đánh rách tả tơi, thất tha thất thểu lui lại lái đi. Thật là khủng khiếp đại thánh lệnh, không hổ là kiện thần binh. Đại thánh lệnh đi theo yêu hầu Tôn Ngộ Không mấy trăm năm, nhiễm phải kia đầu khỉ kiệt ngạo bất tuần sát khí, mọi người cẩn thận. Tháp Tháp Thiên Vương cảm thán một tiếng, vội vàng hướng dưới trướng Thiên binh Thiên tướng truyền âm. Na Cha Tam Thái tử xuất lĩnh hơn ngàn tên thần tướng bay nào tới, hai mắt lửa nóng muốn đem đại thánh lệnh ôm vào trong tay. Cái này thần binh đã để đám người triệt để lâm vào điên cuồng. Thử nghĩ một chút, chỉ dựa vào đại thánh lệnh khí linh chi lực, một kích phía dưới liền đẩy lui hai tên Thiên Vương cường giả tối đỉnh. Nếu có tiên tu đưa nó cướp đến tay, chiến lực tất nhiên sẽ trên diện rộng kéo lên. Nhìn thấy đông đảo Thiên binh Thiên tướng đoạt làm một đoàn, Diệp Phong trong lòng chạy vội qua một vạn đầu thảo nê mã. Lúc đầu, hắn bằng vào càn khôn giới đã nhanh nhường đại thánh lệnh quất phục. Thật không nghĩ đến thời khắc mấu chốt Tháp Tháp Thiên Vương cùng Đông Hải Long Vương hai cái này lão bất tử nhảy ra ngoài đảo loạn chuyện tốt. Xem ra muốn lấy được đại thánh lệnh còn phải tốn nhiều một phen khổ công phu a. Diệp thiếu ngươi tuần tự lui, chờ lão Nưu ta trước đem Thiên đỉnh tạp toé dọn dẹp ngươi lại cướp đoạt đại thánh lệnh. Nưu Ma Vương lớn cất bước đi tới, cả người vòng quanh màu đen sắc khí. Vô dụng, đáy biển hỏa sơn sắp chìm vào vô tận chi huyền, chờ đến ngươi đem Thiên đỉnh tạp toé thanh lý xong sau, đại thánh lệnh cũng biết đi theo một khối biến mất. Diệp Phong lắc đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn xem đại thánh lệnh chìm vào đáy biển hay sao? Đại Nhật Kim Ố Vương lo nghĩ nói, bản thiếu nhìn chúng đồ vật, coi như hắn chìm vào vô tận chi huyền, ta cũng muốn đem cướp đến tay. Diệp Phong ánh mắt kiên nghị, ầm ầm lơ lửng ở trên bầu trời đáy biển hỏa sơn run rẩy kịch liệt. Sau đó, đáy biển hỏa sơn tựa như một tòa cự hình kim tự tháp giống như, bắt đầu hướng đông hải rơi đi. Hoàng Bét, chúng ta đi mau. Đáy biển hỏa sơn muốn chìm vào vô tận chi huyền. Ngay tại cướp đoạt đại thánh lệnh, đông đảo thiên binh thiên tướng nhao nhao theo miệng núi lửa bay ra ngoài. Bọn hắn lít nha lít nhít tựa như thất kinh châu chấu, chạy trối chết. Bất quá, giống như Tháp Tháp Thiên Vương, Đông Hải Long Vương, Na Cha Tam Thái tử, uy thừa tướng các loại các vị siêu cấp cường giả lại duy trì bình tĩnh, không có lập tức rời đi. Lý Tĩnh, ra con lệnh, vừa rồi các ngươi hỏng bản thiếu chuyện tốt, hiện tại liền trả giá đắt đi. Diệp Phong hai mắt như điện, bắn ra lăng lệ phong mang, hướng Lưu Ma Vương truyền âm: Ma Vương đại nhân, các ngươi ngăn lại Tháp Tháp Thiên Vương bọn người, ta đuổi bắt đại thánh lệnh. Lưu Ma Vương gật gật đầu, xuất lĩnh đại Nhật Kim Ô Vương bọn người khí thế hùng hổ chém giết tới, vây quanh Tháp Tháp Thiên Vương bọn người, thế ra cường hành thần thông, chính là dừng lại đánh tàn bạo. Bá. Đại thánh lệnh bay ra hồ dung nham, kéo lấy một đạo dài đến hơn 3000 mét hỏa hồng sắc đuôi tuyến, cực tốc hướng vô tận chi bên bay sông mà đi. Tại đại thánh lệnh sau lưng, một cái thon gầy thân ảnh theo đuổi không bỏ, đầu dưới chân trên đi theo vào sóng to gió lớn mặt biển ở trong. Hoàng Bét, Phong Ca vì cướp đoạt đại thánh lệnh thế mà cũng theo tới vô tận chi bên. Diễm Hỏa Nhi mặc hỏa hồng sắc váy ra, ngọc ngực sung mãn, eo thon tinh tế mà tuyết trắng, giờ phút này nàng tình xảo xinh đẹp khắp khuôn mặt là kinh ngạc, tay nhỏ che lấy miệng anh đào nhỏ, giật mình không thôi. Diệp thiếu chấp niệm quá sâu, vì đạt được đại thánh lệnh hắn liều linh a. Lâm Long mánh lắc đầu thở dài, ta muốn đi trợ Phong Ca một chút sức lực. Diễm Hỏa Nhi dưới chân dâng lên một đoàn màu đỏ hỏa diễm, thân hình bay ra ngoài, tựa như lưu quang, vạch ra hoàn mỹ đường vòng cung, xông vào đại hải ở trong. Ta dựa vào, sư mọi người không cần thiết liều mạng như thế đi. Phi Vũ Hàn kêu to, vì tiểu tử kia căn bản không đáng giá. Lưu Vân Hổ tức hồn hển, Phong Nhi ngươi nếu là có chuyện bất chắc, vi phụ nhưng làm sao bây giờ a? Diệp Thiên Hùng nhìn thấy Diệp Phong xông vào vô tận chi uyên, sắc mặt chán nản ngồi vào trên ghế, cả người dán mua rất nhiều. Trên bầu trời, Tháp Tháp Thiên Vương, Đông Hải Long Vương, Na Cha Tam Thái Tử cùng thụ thương cự linh thần từ đáy biển hỏa sơn miệng núi lửa bên trong lao ra. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Phong vì đạt được đại thánh lệnh tiến vào vô tận chi uyên, tất cả đều bộc phát ra xem thường cười lạnh. Tiểu tử này thật sự là không biết lượng sức, hắn sẽ táng thân vô tận chi uyên. Mặc dù chúng ta không có đạt được đại thánh lệnh, nhưng là ít nhất bảo vệ tính mệnh. Chúng ta lựa chọn là sáng suốt. Tiểu tử kia mặc dù là ngàn năm khó gặp thiên tài, nhưng là cứ như vậy vẫn lạc. Đông Hải trên mặt biển sóng to gió lớn, nhưng là mặt biển trở xuống lại phi thường bình tĩnh. Đại thánh lệnh sông mở sóng nước, cực tốc hướng vô tận chi bên bay đi. Diệp Phong đổi sát theo, kiên nhẫn. Tại Diệp Phong sau lưng, là một lần nữa rơi vào đại hải đáy biển Hòa Sơn. Mà đáy biển trên núi Lửa Phương, là mặt mũi tràn đầy lo lắng Diễm Hỏa Nhi. Bọn hắn chính là sắp xếp dạng này trình tự cực tốc hướng vô tận chi bên bay đi. Vô tận chi bên là tam giới tứ đại tuyệt địa một trong, nơi này vô cùng kinh khủng, truyền thuyết có sát thần thí Phật hung nhân tồn tại. Đã qua vạn năm, mặc kệ là tiên tu vẫn là yêu tộc, đều không ai đặt chân qua nơi này, bởi vì đi vào người đều không ngoại lệ, tất cả đều xa ngút ngàn dặm không có tung tích, không còn còn sống đi ra. Năm đó đại thánh binh bại Nam Thiên Môn, trên thân bí bảo tản mát tam giới các nơi, mà kia đại thánh lệnh đúng lúc rơi về phía vô tận chi uyên, màu đen trong vực sâu, đưa tay không thấy được năm ngón. Nơi này có vô tận hắc ám, còn có vô biên đại khủng bố. Đại thánh lệnh thay đổi quay đầu, không còn chạy trốn. Khí linh hóa thành bóng người theo đại thánh lệnh mặt ngoài nổi lên, diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm truy tung mà tới Diệp Phong, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Thu ngươi người, chỉ bằng ngươi, đầy đủ. Ha ha, ta nhìn chưa hẳn, ngươi có thể thử một chút, nhìn xem có thể hay không trốn được. Chương 123, sát na vương hoa tận, trong nháy mắt hồng nhan giả. Khí linh dương nhanh muốn bước, rất muốn điều khiển đại thánh lệnh đem Diệp Phong trục chết. Nhưng là Diệp Phong trên tay càn khôn giới lại làm cho khí linh vạn phần kiêng kỵ. Bởi vì nơi đó có một cỗ thuộc về Tề Thiên Đại Thánh khí tức liên tục không ngừng ba động mà đến, đối khí linh hình thành cường đại áp chế. Nhà ta chủ nhân càn khôn giới làm sao lại tại trên tay ngươi, ngươi cùng chủ nhân đến cùng là quan hệ như thế nào? Khí linh hổ nhìn chằm chằm Diệp Phong, quát hỏi: "Ngươi quá phí lời. Bản thiếu là thân phận gì, ngươi không cần thiết biết. Ngươi bây giờ muốn làm, chính là thần phục với ta." Diệp Phong không có quang minh thân phận của mình, mà là bá đạo cường thế cho khí linh chỉ rõ con đường. Phải biết, nếu như Diệp Phong quang minh thân phận, nói ra chính mình là Tề Thiên Đại Thánh ái đồ, khí linh có lẽ sẽ thần phục Diệp Phong, nhưng là nói như vậy, không khỏi sẽ để cho khí linh xem thường. Đánh lấy Tề Thiên Đại Thánh uy danh cáo mượn oai hùng, dạng này người có cái gì tiền đồ? Làm sao có thể nhường khí linh cam tâm tình nguyện thần phục? Cho nên Diệp Phong mới có thể che giấu tung tích, dự định lấy thực lực mình nhường khí linh hoàn toàn thần phục, cướp đoạt đại thánh lệnh. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vẫn rất cao ngạo, loại tính cách này ngược lại là cùng nhà ta chủ nhân rất giống. Bất quá nơi này là vô tận chi uyên, chính là sinh linh cấm địa, ngươi lại tới đây chỉ có một con đường chết. Khí linh cười lạnh nói. Ầm ầm, đúng lúc này, đáy biển hỏa sơn giống như cự hình kim tự tháp, theo bên cạnh chìm xuống, rơi xuống vô tận chi bên chỗ càng sâu. Một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp tách ra nước biển, cực tốc mà tới. Người này không phải người khác, chính là Diễm Hỏa Nhi. Nhìn thấy Diệp Phong, Diễm Hỏa Nhi cao hứng phi thường: "Phong ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi." "Hỏa Nhi, nơi này là tuyệt địa, làm sao ngươi tới nơi này? Còn không phải là vì giúp ngươi?" Diễm Hỏa Nhi nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, bĩu môi: "Cái kia khí linh liền cự linh thần loại kia thiên đỉnh thần tướng đều có thể lập tức đánh bay, ngươi giúp thế nào ta?" Diệp Phong cảm giác Diễm Hỏa Nhi đi vào vô tận chi uyên, ngoại trừ thêm phiền vẫn là thêm phiền, căn bản không thể giúp bất luận cái gì. Muốn nhường đại thánh lệnh một lần nữa nhận chủ, ngươi có thể không cần phải để ý đến khí linh kia người quái dị, chỉ cần đem tự thân máu tươi đánh vào đại thánh lệnh nội bộ, dạng này liền có thể thu phục món kia thần binh. Diễm Hỏa Nhi hai đầu trắng non cánh tay vẫn ôm trước ngực, ngọc phong hở ra, cười duyên cho đại thánh nghi kế. Dạng này có thể làm? Diệp Phong có chút không thể tin được. Kia là đương nhiên, cũng đừng xem nhẹ bản cô nương. Diễm Hỏa Nhi nhìn thấy Diệp Phong hỏi lại chính mình, tức giận đến mài mài răng nẹo, không vừa lòng nói: "Nơi nào đến xú nha đầu, ngươi dám hỏng bản linh chuyện tốt, muốn chết phải không? Khí linh tức hồn hển. Phong ca, thấy không, cái này người quái dị phát điên, chỉ cần ngươi đem chính mình máu tươi đánh vào đại thánh lệnh nội bộ, nhất định có thể đạt được món kia thần binh. Diễm Hỏa Nhi chỉ vào khí linh hương phấn nói. Diệp Phong gật gật đầu, không chần chờ nữa, lúc này cắn nát vào nó giữa, đem một giọt kim sắc huyết dịch đánh đi ra. Siêu. Kim huyết phá không mà đến, trực tiếp đem khí linh sợ tè ra quần. Mũ nội nó. Tiểu tử này là cái gì thể chất? Tại sao có thể có kim sắc huyết dịch? Khí linh vội vàng điều khiển đại thánh lệnh, hung ác hướng Diệp Phong điên cuồng quay mà đến. 3. Kim sắc huyết dịch đánh trúng đại thánh lệnh bên trên thánh chữ, bốc lên đại đoàn kim sắc sương mù. Một sợi cảm ứng theo đại thánh lệnh bên trong truyền ra, cùng Diệp Phong thức hải thành lập liên hệ nào đó. Diệp Phong cũng hỉ, ta đã có thể cảm ứng được đại thánh lệnh tồn tại, chỉ cần tiếp tục như vậy, nhất định có thể đem đại thánh lệnh thu phục. Hỏa Nhi nha đầu, không nghĩ tới ngươi nói vẫn rất đúng. Bị Diệp Phong khích lệ, Diễm Hỏa Nhi trong lòng đắc ý, gọi là một cái ngọn. Siêu siêu siêu. Diệp Phong lại đem ba giọt kim sắc huyết dịch đánh đi ra. Kim huyết phá vỡ nước biển, gào thét mà đến, đánh vào đại thánh lệnh nội bộ. Khí linh kêu thảm, phi thường thống khổ cùng kinh hoàng. Tiểu tử thối, ngươi muốn chết. Khí linh giống giận, muốn điều khiển đại thánh lệnh chụp chết Diệp Phong. Thế nhưng là hắn phát hiện, đại thánh lệnh vậy mà không nhận trưởng khống. Đáng chết. Bản linh đối đại thánh lệnh trưởng không thế mà trở nên yếu đi. Nương theo lấy Diệp Phong đánh vào đại thánh lệnh nội bộ kim huyết càng ngày càng nhiều, khối kia thần binh dần dần thoát khỏi khí linh khống chế, ngược lại bị quản chế tại Diệp Phong. Đó là cái phi thường không ổn tín hiệu. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, đại thánh lệnh sớm muộn cũng sẽ thoát khỏi khí linh trưởng khống. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, đã tình huống không ổn. Vậy liền không xong chạy mau. Khí linh vận dụng cường đại ý niệm, một lần nữa đem đại thánh lệnh ngắn ngủi khống chế lại, cực tốc hướng vô tận chi nguyên chỗ càng sâu bỏ chạy. Hỏa hồng sắc đại thánh lệnh tách ra nước biển, giống như một quả lưu tinh, kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi, hướng phía dưới phi tốc mà đi. Diệp Phong mang theo Diễm Hỏa Nhi theo đuổi không bỏ. Chuyện cho tới bây giờ, vô luận như thế nào đều muốn đem đại thánh lệnh cướp đến tay. Coi như vô tận chi nguyên là tam giới nghe đến đã biến sắc tuyệt địa, hắn cũng không cố kỵ gì. Ngươi trẻ tuổi, đã ngươi muốn chết, vậy liền theo tới đi. Ha ha, nơi này chính là ngươi mộ địa. Khí linh một bên điều khiển đại thánh lệnh hướng phía dưới bay vụt, một bên đắc ý cười to. Vô tận thâm viên tận cùng dưới đáy, nơi này không có không gian, thời gian khái niệm, ngươi có thể đem nơi này coi là hắc động, cũng có thể đem nơi này coi là vĩnh hằng. Nơi này có một tòa thanh đồng tiên điện. Từ xưa đến nay, đến hàng vạn mà tính nhân tộc tiên tu cùng cường giả yêu tộc như là thiêu thân lao đầu vào lửa chuyển đến thanh đồng tiên điện, nhưng mà bọn hắn rốt cuộc không thể ra ngoài. Thanh đồng tiên điện đủ để giam cầm hết thảy, liền thời gian đều không thể chạy ra đi. Quang cũng biết biến thành tù phạm, lại tới đây vạn vật sinh linh, chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là vẫn lạc. Giờ phút này, thanh đồng tiên điện trên quảng trường che kín đủ loại màu sắc hình dạng bạch cốt. Từng có lúc những này bạch cốt cũng là quát tháo tam giới, uy danh hiển hách cái thế cường giả, nhưng mà đến nơi này, bọn hắn chỉ có thể yên lặng tại vĩnh hằng trong bóng tối. Siêu. Khí linh điều khiển đại thánh lệnh rơi xuống trên quảng trường, thẳng tắp đứng sững ở hư không. Diệp Phong cùng Diễm Hỏa Nhi theo sát mà đến. Tiên điện trên quảng trường từng trông bạch cốt đập vào mi mắt, để bọn hắn giật nảy cả mình. Vô tận thâm viên tuyệt địa, thanh đồng tiên điện vậy mà thật tồn tại. Diệp Phong tự lẩm bẩm. Ngươi trẻ tuổi, cùng đông đảo cái thế cường giả vẫn lạc tại cùng một chỗ, đây là ngươi vinh quang. Khí linh đắc ý cười to. Không tốt, chúng ta trúng kế. Diễm Hỏa Nhi cực kỳ thông minh, nhìn thấy trên mặt đất từng trông bạch cốt, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đại thánh lệnh xuất thế bất quá là một cái nguy trang, cái kia tà ác khí linh hắn muốn đem tất cả tiên tu toàn bộ đưa vào đến. Khắc khắc, tiểu cô nương, ngươi rất thông minh. Ầm ầm thanh đồng tiên điện chấn động, phát ra tiếng vang. Một cái cao tới trăm trượng cửa lớn mở ra, cửa lớn phía trên đều là tuế nguyệt lưu lại pha tạp vết tích, xưa cũ mà nặng nề. Diệp Phong cùng Diễm Hỏa Nhi trên thân sinh mệnh tinh hoa bắt đầu sói mòn, tựa như thời gian nhanh chóng theo trên thân chạy xuôi mà qua, bọn hắn đang nhanh chóng già đi. Thần bí cửa lớn tựa như một chương miệng lớn, đem hai người sinh mệnh tinh hoa thôn vệ đi vào. Trong mấy mắt, Diễm Hỏa Nhi đã tóc trắng xóa. Thật sự là sát na phương hoa tận, trong nháy mắt hồng nhan giả. Chương 124, thần bí điện chủ. Thanh đồng tiên điện bên trong tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới phải nhanh hơn gấp trăm lần. Tuế nguyệt tan màn dưới, cho dù là tiên hoàng cấp độ siêu cấp đại năng đều không thể ngăn cản. Diễm Hỏa Nhi tu vi không bằng Diệp Phong, lại không có Diệp Phong loại kia cường hành nhục thân. Cho nên, nàng già nua rất nhanh. Trong chớp mắt liền theo tuổi trẻ thiếu nữ biến thành tóc trắng xóa lao thái bà. Phong ca, nơi này quá kinh khủng, mau trốn. Diễm Hỏa Nhi thanh âm khàn giọng, hướng Diệp Phong lo lắng hô to. Diệp Phong là hồng hoang thần thể, lục thân cường hành, mặc dù hắn không có giống Diễm Hỏa Nhi nhanh chóng như vậy ra đi, nhưng là giờ phút này hắn cũng thay đổi thành một vị trung niên, sinh mệnh cơ năng đang nhanh chóng thoái hóa. Nếu như tiếp tục tại thanh đồng tiên điện bên trong tiếp tục chờ đợi, Diệp Phong cũng biết cùng Diễm Hỏa Nhi trở nên tuổi già sức yếu, đây chỉ là vấn đề thời gian. Hỏa Nhi, ta mang ngươi rời đi. Diệp Phong một tay lấy Diễm Hỏa Nhi từ dưới đất kéo, ôm cái sau vòng eo, liền muốn trốn ra phía ngoài đột. Khắc khắc, đến nơi này, các ngươi ai cũng đi không được. Khí linh điều khiển đại thánh lệnh ngăn lại Diệp Phong cùng Diễm Hỏa Nhi đừng đi. Nghiêm xúc, ngươi là tại cho thanh đồng tiên điện làm nô lệ sao? Diệp Phong chất vấn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật đúng là nói đúng. Khí linh không có phủ nhận. Đừng tưởng rằng ở chỗ này bản thiếu liền không thể cướp đoạt đại thánh lệnh. Nghiệt xúc, ngươi cao hứng quá sớm. Diệp Phong tế ra thiên xương bảo nhận, hàn quang lóe lên, đem hai tay cắt hai đạo đấm máu lỗ hổng lớn, kim sắc máu tươi nhỏ xuống đến, cục cục rơi xuống trên quảng trường. Siêu. Diệp Phong hóa thành một đoàn gió lốc, mau lẹ vô cùng bổ nhào qua, hai tay bỗng nhiên một chảo, cầm đại thánh lệnh. Xảy ra bất ngờ biến hóa nhường khí linh giật nảy cả mình. Hỗn đản, lấy ra ngươi tay bẩn. Khí linh kịch liệt dãy rủa. Nhưng là, Diệp Phong thể nội kim sắc huyết dịch chảy đến đại thánh lệnh nội bộ, đem khối này lệnh bài nhiễm được kim quang chói mắt. Tiểu gia hỏa, trong cơ thể ngươi chạy xuôi lại là hồng hoang thần huyết. Thật sự là quá tốt. Bồn điện chủ đợi trên vạn năm, rốt cục lại chờ đến một vị thần thể. Thanh đồng tiên điện bên trong, một cái trải qua tang thương thanh âm truyền ra, hắn vô cùng hưng phấn, nhìn xem Diệp Phong tựa như nhìn xem một khối không gì sánh kịp cơ bảo. Điện chủ, cứu ta. Khí linh kêu to. Bá. Bá. Hai đạo lục sắc cổ sáng theo thanh đồng tiên điện bên trong bay ra đến, đánh trúng Diệp Phong phía sau lưng, đem Diệp Phong đánh bay. Hồng hoang thần thể nội có được đại lượng hồng hoang thần huyết, khắc khắc, lão phu muốn nhường ngươi trở thành ta tiên nô, vĩnh viễn giam giữ tại bên trong tiên điện. Dầm dầm so đuổi còn lớn hơn xích sắt theo bên trong tiên điện leo ra, cuốn lấy Diệp Phong, muốn đem cái sau kéo về trong điện. Diệp Phong tế ra thiên xương bảo nhận, lăng không chém xuống đi, đem xiềng xích chặt đứt, tràn ra lóa mắt hoa lửa. Nhưng mà càng ngày càng nhiều xiềng xích theo bên trong tiên điện leo ra, tựa như màu đen độc xà, hướng Diệp Phong cuốn đi. Phong ca ngươi lui lại, để cho ta tới. Tuổi già sức yếu Diễm Hỏa Nhi ánh mắt quyết tuyệt, tựa hồ muốn liều mạng, ngăn tại Diệp Phong trước người, ngăn lại những cái kia to lớn xiềng xích màu đen. Hô tử sắc hỏa diễm theo Diễm Hỏa Nhi thể nội xông ra, hỏa quang hừng hực, trong nháy mắt đem tiên điện quảng trường biến thành một cái biển lửa. Đây là Diệp Phong con ngươi bỗng nhiên thích chặt, phần thiên tử hỏa. Trong truyền thuyết, phần thiên tử hỏa chính là linh hỏa trên bảng chữ danh linh hỏa. Loại này hỏa diễm vạn phần kinh khủng, có thể thiêu cháy tất cả hư vô. Diệp Phong chấn kinh, hắn thực sự không nghĩ tới Diễm Hỏa Nhi lại còn có bực này át chủ bài. Xiềng xích màu đen đụng phải phần thiên tử hỏa, đau đến khẽ run rẩy, nhao nhao giống như thủy triều lui về trong điện. Nhân cơ hội này, Diệp Phong phi thân nổ bắn ra hướng khí linh, một tay lấy đại thánh lệnh nắm trong tay. Cướp được đại thánh lệnh về sau, Diệp Phong mặc kệ khí linh dãy rủa như thế nào, trực tiếp đem đại thánh lệnh lúc thành thần binh, cuồng bạo vô cùng hướng thanh đồng tiên điện bổ tới. Đại thánh lệnh xông lên ra hơn 300 mét cự hình quang mang, tựa như một tòa kim sắc đại sơn, ra thiên tế nhật nện vào thanh đồng tiên điện bên trên, hủy diệt lực lượng kinh khủng chấn động đến vô tận chi bên khắp nơi đổ sụp. Đột nhiên ngoại ý muốn nổi lên, không chỉ có khí linh không nghĩ tới, liên liên vị kia thanh đồng tiên điện điện chủ cũng là không kịp chuẩn bị. Mắt con, ngươi thật sự là quá độc ác, lại dám đối bản điện chủ xuất thủ, ngươi muốn chết. Thanh đồng tiên điện kịch liệt chấn động, vị kia nút trong bóng tối điện chủ phi thường tức giận. Một chiêu đã thủ, Diệp Phong cũng không có lôi kéo Diễm Hỏa Nhi bỏ chạy. Dù sao hiện tại đã thân ở tuyệt địa, muốn chạy trốn là không thể nào. Nếu muốn giết xuất sinh thiên, chỉ có thể đem nơi này quấy cái long trời lở đất. Diệp Phong xách ngược đại thánh lệnh, hướng thanh đồng tiên điện bên trong phóng đi, dài đến hơn 2 mét kim sắc lệnh bài kéo tới trên mặt đất, cùng thanh đồng sàn nhà xung đột ra kim sắc hoa lửa. Thanh đồng tiên điện hai phiến cửa đá, cao tới trăm trượng, nặng hơn trăm vạn cân, lăng không bay tới, tựa như hai khối nặng nề thanh vân, lấy thế thái sơn áp đỉnh trấn áp Diệp Phong. Diệp Phong đưa tay giơ lên đại thánh lệnh, quăng lệnh đi qua, thần lực đổ xuống mà ra, bài sơn đảo hải, đem hai khối cửa đá đập đến vỡ nát. Đại thánh lệnh nơi tay, Diệp Phong bộc phát ra chiến lực thế mà kinh khủng như vậy. Quả nhiên là kiện thần binh, không uổng công bản thiếu liều chết cất đoạn. Diệp Phong đại hỉ như điên. Có thể tại vô tận chi nguyên đạt được đại thánh lệnh, coi như chiến tử ở đây cũng là đáng. Diệp Phong cất tiếng cười to, nắm lấy đại thánh lệnh, hung hãn hướng thanh đồng tiên điện quăng nện đi qua. Đại thánh lệnh mỗi một lần nện xuống, đều đem thanh đồng tiên điện nện đến lõm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Diệp Phong điên cuồng quăng nện trên trăm lần, đại thánh lệnh bên trên ẩn chứa kinh khủng thần lực đem thanh đồng tiên điện đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thê thảm. Hắn không nghĩ tới, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, thế mà so với cái kia tiên vương tiên hoàng cấp độ đại năng còn kinh khủng hơn. Thật sự là rất mẹ hắn biến thái. Ngươi muốn hủy lão phu thanh đồng tiên điện sao? Đột nhiên, một cái bàn tay lớn màu đen theo thanh đồng tiên điện bên trong đánh ra, đánh trúng Diệp Phong, đánh cho cái sau toàn thân nổ tung huyết vụ, bay ngược ra. Hủy ta thanh đồng tiên điện, ngươi phải bỏ ra đại giới. Thần bí điện chủ trầm giọng gầm thét. Ha ha, coi như ngươi giết ta, thì tính sao? Dù sao ngươi thanh đồng tiên điện đã bị ta hủy được không còn hình dáng, cho dù chết, ta cũng đủ vốn. Đã qua vài năm, ngươi là người thứ nhất dám cùng bổn điện chủ như thế càn rỡ. Kim sắc huyết dịch theo Diệp Phong thể nội chảy ra đi, khiến cho cả tòa trên quảng trường kim quang long lánh, khắp nơi đều là hồng hoang thần huyết vết máu. Kinh người sự tình phát sinh. Những cái kia biến thành bạch cốt đông đảo đại năng nhiệm thượng thần huyết chi về sau, thế mà sinh ra máu thịt, khôi phục diện mục thật sự. Những người này, có khuynh thành tuyệt lệ lăng ba thiết tử, có tung hoành vạn cổ tuyệt thế đại yêu, còn có uy chấn một phương cái thế tiên vương. Trên quảng trường, lờ mờ, đám người tản mát ra khí tức cực lớn. Thiếu hiệp xâm nhập vô tận thâm nguyên, thế mà dùng thần huyết phục sinh chúng ta, lão hủ vô cùng cảm kích. Một tên tóc đỏ lão giả hướng Diệp Phong cúi đầu hành lễ. Lăng ba thiết tử, tuyệt thế đại yêu, cái thế tiên vương, thái cổ cự ma, xà tộc nữ hoàng tất cả đều hướng Diệp Phong túi đầu lễ bái. Chương 125, vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn. Bực này kinh khủng đội hình đem Diệp Phong đều cả sửng sốt. Diệp Phong gãi đầu, trung thực nói, ta không muốn cứu các ngươi, đây đều là ngoài ý muốn. Đương nhiên, những lời này Diệp Phong là không thể nào nói ra. Nếu như mệnh lệnh những này đại yêu cự ma cái thế tiên hoàng đối phó thần bí thanh đồng tiên điện điện chủ, còn có thể chạy thoát. Mọi người bị vây ở chỗ này trên 3 năm, nếu như muốn khôi phục thân tự do, sẽ phá hủy cái này đáng chết tiên điện, diệt điện chủ. Diệp Phong vung cánh tay hô lên, lập tức ứng người tụ tập. Chúng ta nguyện ý nghe theo thiếu hiệp hiệu lệnh. Đông đảo đại yêu cự ma, Thiên Vương Tiên Hoàng trăm miệng một lời nói, thanh âm quen quẩn, trang diện vạn phần rung động. Vô số cường giả một mảnh đen kịt, như là bộc phát hồng thủy, hướng Thanh Đồng Tiên Điện bên trong phóng đi. Các loại thái cổ thời đại thần thông, pháp bảo tế ra đến, hư không bị đánh nát, Tuế Nguyệt Trường Hà đều bị đánh được hỗn loạn. Hỏa Nhi chúng ta đi. Diệp Phong ôm chặt lấy Diễm Hỏa Nhi, hướng Vô Tận Chi bên phía trên bay đi. Đạo hữu chớ đi, mau cứu bần đạo a. Đột nhiên, Thanh Đồng Tiên Điện trên nóc nhà xuất hiện một tên lão đạo. Kia lão đạo toàn thân bị cánh tay thô xiềng xích cuốn lấy, lo lắng xông Diệp Phong hô to: "Cho bản thiếu một cái cứu ngươi lý do." Diệp Phong đạm mặt nói: "Nếu như không có bần đạo, các ngươi không có khả năng chạy ra Vô Tận Chi Uyên." Bá. Diệp Phong huy động đại thánh lệnh, đem lão đạo trên thân xích sắt chặt đứt. Lão đạo đại hỉ như điên, thân ảnh nhoáng một cái, xuyên qua hư không, xuất hiện tại Diệp Phong trước mặt. Đạo hữu như bức, mặt trời một vạn cái bàn đường. Lão đạo dựng thẳng ngón tay cái xông Diệp Phong nói: "Cái gì đồ chơi?" Diệp Phong sững sờ. Mặt trời một vạn cái bàn đường. Mặt trời không phải liền là ngày sao? Ngươi mời ta ngày một vạn cái bàn đường. Cái này lão đạo, thật có ý tứ. Thanh sắc quang mang theo bên trong tiên điện bay ra ngoài, ngưng tụ thành một cái cao tới ngàn trượng kinh khủng hư ảnh. Kia hư ảnh đỉnh đầu tinh thần, dẫm chân ngân hà, tuế nguyệt vết tích tại hắn trên thân chảy xuôi, đại đạo khí tức tại hắn trên thân vần quanh. Người này không phải người khác, chính là Vô Tận Chi Uyên kinh khủng hung thần, Thanh Đồng Tiên Điện điện chủ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đem lão phu Thanh Đồng Tiên Điện khiến cho chướng khí mù mịt, cho ta vĩnh viễn lưu lại đi. Vân Tiêu tay phải trưởng một nắm, Diệp Phong trên người có tuế nguyệt trưởng hà cọ rửa đi qua, khiến cho hắn nhanh chóng già yếu. Không tốt, chúng ta được mau mau rời đi. Mắt thấy Diệp Phong trên đầu sinh ra tóc trắng, trên mặt bò đầy nếp nhăn, lão đạo dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, không dám cùng tiên điện điện chủ đối cứng, sẽ mở một khe hở không gian, nắm lấy Diệp Phong cùng Diễm Hỏa Nhi nhảy vào. Ừm, không gian là gì? Các ngươi trốn không thoát. Vân Tiêu chủ đấm ra một quyền, hư không phảng phất thấu kính đồng dạng răng rắc vỡ vụn ra đi. Lão đạo mang theo Diệp Phong, Diễm Hỏa Nhi ngay tại hoành độ hư không bỏ chạy, bây giờ lộ ra nguyên hình xuất hiện tại điện chủ trước mặt. Lão tam bao, bần đạo bị ngươi vây lại trên bao năm, lần này ta coi như liều rơi mạng già cũng muốn chạy đi. Lôi thôi lão đạo theo trong đũng quần móc ra mười mấy món pháp bảo một mạch toàn bộ đánh đi ra. Cái này mười mấy món pháp bảo từng cái đều là kỳ chân dị bảo, có được vô biên pháp lực. Thanh Đồng điện chủ căn bản không nghĩ tới lão đạo một cái nho nhỏ đũng quần vậy mà bên trong có cả côn, trang nhiều số không như vậy nát, kinh địch dưới sự khinh thường bị mười mấy món pháp bảo đánh trúng, màu xanh hư ảnh bị đánh được cảm đạm xuống. Thần du càn khôn, không gian Nazi đại trận. Lôi thôi lão đạo đứng tại vỡ vụn trong hư không, hai tay xoay chuyển như bay, bày ra một tòa huyền bí đại trận. Ba ba ba. Ba đạo kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Phong, Diễm Hỏa Nhi cùng Lôi Thôi lão đạo thân ảnh toàn bộ biến mất. Thanh Đồng điện chủ nhìn thấy ba người bỏ chạy, tức giận đến gào thét gầm thét, cả tòa Vô Tận Chi Uyên rung động, rất nhiều đại yêu cự ma cùng tiên vương tiên hoàng bị chấn thành bùn máu. Còn có một số cái thế cường giả bị Thanh Đồng điện chủ đại thủ bắt lại, trực tiếp mất hết hổ dung nham bên trong. Điện chủ bất giận, ba người kia chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ta nguyện ý tự mình đi một chuyến Thương Hải thành, đem bọn hắn toàn bộ bắt trở lại. Một mực nút trong bóng tối khí linh nhìn thấy Diệp Phong bọn người đảo tẩu, vội vàng chạy đến quỳ gối Thanh Đồng điện chủ trước mặt, chủ động mời mệnh. Ngươi liền đại thánh lệnh đều bị cái tiểu tử thối kia cướp đi, muốn ngươi để làm gì? Thanh Đồng điện chủ trên tay thiêu đốt lên màu xanh hỏa diễm, hướng khí linh năm tới. Khí linh sợ hãi quay người liền muốn chạy trốn, nhưng là hắn bị hỏa diễm đại thủ gắt gao bắt lấy, vùng vây mấy lần, liền biến thành tro bụi. Một tòa liên miên đại sơn bắt ngang tại Đông Thắng Thần Châu đại địa bên trên, tòa này đại sơn phía đông nhất là Ngạo Lai quốc vương thành. Đại sơn vô biên vô tận, cây cối xanh um tươi tốt, có rất nhiều đại yêu tại tòa này trong núi lớn hoạt động, Tử Dương Tiên Tông tông môn cũng ở nơi đây. Từ khi chạy ra Vô Tận Chi Uyên, Diệp Phong cùng Diễm Hỏa Nhi tại Lôi Thôi lão đạo trợ giúp dưới, hoành độ hư không, xuất hiện tại một tòa hạo như yên hải trong núi lớn. Phong ca, chúng ta không có chết. Diễm Hỏa Nhi nhìn qua xanh thẳm bầu trời, cùng đầy khắp núi đồi cỏ cây cùng đóa hoa, khó có thể tin hỏi. Hỏa Nhi chúng ta trốn ra được. Diệp Phong kinh lịch gian nan hiểm trở đạt được đại thánh lệnh, theo Vô Tận Chi Uyên chạy thoát, trong lòng phi thường kích động. Đạo hữu, ngươi đối bần đạo có ân cứu mạng, lão phu không phải vong ân phụ nghĩa người, ta dự định mời ngươi mặt trời một vạn cái bàn đường, chúng ta lúc này đi thôi. Lão đạo lôi tha lôi thôi, đào lấy cất mũi đối Diệp Phong nói. Đó, lại là mặt trời một vạn cái bàn đường. Đạo gia, ngươi đây là mời ta đi đại bảo kiếm sao? Diệp Phong phi thường im lặng. Cái này lôi thôi lão đạo đơn giản chính là cái kỳ hoa. Mặc dù là vạn năm trước nhân vật, nhưng là thế nào cảm giác là giả mà không đứng đắn. Đạo gia, tiểu tử mới từ Vô Tận Chi Uyên bên trong trở tới, ngươi nhìn ta cái này bộ dáng, đã già nua không còn hình dáng. Mặt trời bà nương không thể thực hành được nữa, ta còn là trước hết nghĩ biện pháp khôi phục thanh xuân đi. Diệp Phong tóc trắng phơ, một mặt nếp nhăn, nhìn qua tựa như hơn 80 tuổi lão đầu, bây giờ không có tinh lực cạn những cái kia phong hoa tuyết nguyện phong lưu sự tình. Không phải liền là khôi phục thanh xuân nha, chuyện nào có đáng gì. Lôi thôi lão đạo cười tủm tỉm đem bàn tay tiến trong đũng quần, móc ra hai hạt viên đan dược. Đây là thần hoàn đan, các ngươi ăn hết, lập tức liền có thể khôi phục như cũ bộ dáng. Lôi thôi lão đạo cho Diệp Phong cùng Diễm Hỏa Nhi một người điểm một hạt. Đạo gia, không phải chúng ta không tin ngươi, cái này thần hoàn đan thật có kỳ hiệu. Diễm Hỏa Nhi hoài nghi hỏi: "Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn?" Lôi thôi lao đạo miệng tuyên tiếng nói số, chợt nhìn Diễm Hỏa Nhi một chút, cái này kêu cái gì nói? "Ta Lạp Tháp đạo nhân tung hoành tam giới hơn vào năm, chẳng lẽ còn hội lừa gạt hai người các ngươi tiểu oa nhi hay sao? Nhanh lên ăn đi." Lại do dự nói bần đạo cần phải đem thần hoàn đan thu hồi lại. Nhìn thấy Lôi thôi lao đạo chứng chặt đàng hoàng bộ dáng, Diệp Phong cùng Diễm Hỏa Nhi cắn răng một cái, nuốt vào ở trong tay đan dược. Thần hoàn đan cửa vào, thần kỳ dược lực quyết tán ra, biến chất sinh mệnh cơ thể lập tức tỏa ra sinh cơ sức sống, Diệp Phong cùng Diễm Hỏa Nhi tựa như cây già gặp xuân, tiến hành kinh người dị biến. Nếp nhăn biến mất, tóc một lần nữa biến thành đen nhánh nhan sắc. Diễm Hỏa Nhi khuôn mặt trở nên trắng non vô cùng, ngọc phong tròn trịa sung mãn, bờ eo thon càng thêm gợi cảm, một đôi đùi ngọc thẳng tắp mà mượt mà, làn da lóe ra ánh sáng long ánh. Diệp Phong hai mắt thâm thúy như tinh thần, cả người trở nên tuấn lãng vô cùng, dáng người càng thêm cường tráng, có được bành trướng sức sống. Ầm ầm, Diệp Phong thể nội một đạo quang trụ phóng lên tận trời, đây khắp núi đồi yêu thú đều đã bị kinh động. Ta dựa vào, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bản thiếu đột phá? Ta biến thành tiên quân? Kia lôi thôi lao đạo thật mẹ hắn thần. Chương 126, bước khí bước người. Nuốt vào thần hoàn đan, Diệp Phong thành công đột phá đến tiên quân cảnh giới. Có thể nói, đó là cái ngoài ý muốn, phi thường lớn ngoài ý muốn. Thần hoàn đan có được kinh người thần lực, không chỉ có nhường Diệp Phong thành công biến thành phong thần tuấn tú thiếu niên, còn nhường hắn thành công theo thiên tiên đỉnh phong đột phá. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện, đơn giản đắc ý. Ta vậy mà cũng đột phá. Viên địa thần hoàn đan thật sự là thần. Diễm Hỏa Nhi cao hứng nhảy cẫng hoan hô. Bây giờ, nàng tu vi cũng theo địa tiên cảnh giới đột phá đến thiên tiên cấp độ. Các loại trở thành công bước vào một cái đại giai đường. Một cái thần hoàn đan nhường Diễm Hỏa Nhi thiếu tu luyện 20 năm, nàng có thể nào không cao hứng? Lão đạo, ngươi kia đúng quần thật là một cái bà cố, có thể hay không cởi ra để chúng ta nhìn xem? Diễm Hỏa Nhi chớp lấy sáng long lánh mắt to, hiếu kỳ đánh giá lão đạo đúng quần, đạo thủ liền muốn đi giải đối phương dây lưng quần. Ta dựa vào, lão đạo dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên, che lấy đúng quần trốn đến một cây đại thụ đằng sau, duỗi ra nửa cái đầu cảnh cáo nói, Hỏa Nhi cô nương ngươi đừng làm loạn, giữa ban ngày chẳng lẽ ngươi muốn chiếm đường ra tiện nghi không thành? Diễm Hỏa Nhi trợn trắng mắt, hai đầu ngó sen non cánh tay xách gợi cảm bờ eo thon, tức giận nói, thiếu tự mình đa tình, bản cô nương chỉ là đối ngươi trong đúng quần bảo bối cảm thấy hứng thú mà thôi, về phần cái kia lão điểu, ta mới không hứng thú nhìn đâu. Phúc. Nhìn thấy Diễm Hỏa Nhi ngạo kiểu quay đầu đi chỗ khác, Diệp Phong tại chỗ cười phun, một già một trẻ này đối thoại rất có ý tứ, đơn giản để cho người ta cười nước tiểu. Lôi thôi lao đạo sắc mặt đỏ lên, tiểu cô nương, ngươi thật sự là có mắt không trọng, bần đạo trong đúng quần bảo bối nhất đồ vật chính là cái kia lão điểu, toàn bộ tam giới không biết có bao nhiêu bản nương trở lấy ta đi mặt trời các nàng liệt phi. Không muốn mặt, ra không xấu hổ, động một chút lại đi mặt trời một vạn cái bà nương, thân thể ngươi chịu nổi sao? Diễm Hỏa Nhi vai tựa ở trên đại thụ, hai tay vẫn ôm trước ngực, ngọc phong hở ra, phi thường hùng vĩ. Ha ha, lão phu trò chuyện phát thiếu niên điên cuồng, dưới hông nhấc lên lớn trường thương, một vạn cái bà nương tính là gì? Coi như 10 vạn cái bà nương tới, đạo ra như thường để các nàng cùng hưởng ân huệ. Lôi thôi lão đạo như khí hống hống thổi ra châu, ngã, tường đều không phục, ta liền phục ngươi. Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, còn kém cho lão đạo song kích 666. Cao tuổi rồi, sớm mấy bạc tuổi, miệng đầy tao nói tú thao tác, đơn giản chính là tu tiên giới. Động một chút lại mặt trời một vạn cái bà nương, có thể ngươi lại có thể hai tay khống chế bóng phá ép sát, vậy cũng phải tìm tới bà nương lại nói a. Hiện tại rừng núi hoang vắng, ngươi tao nói hết bài này đến bài khác, ra châu thổi đến vang động trời, như thế tú xuống dưới thật tốt sao? Đừng lúc đích, an cướp. Đột nhiên trong rừng rậm nhảy ra 7-8 cái râu quai nón đại hán, những đại hán này hung thần ác sát, mặt mũi tràn đầy sát khí, hung tợn đem Diệp Phong bọn người vây quanh. Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn, lão đạo tức giận đến dựng râu trừng mắt, cũng dám có người ăn cướp đạo gia, các ngươi chán sống sao? Lạp Tháp đạo nhân tức giận phi thường, Diệp Phong lão đệ, thay bần đạo hung hăng gọi bọn hắn. Lão đạo vung lấy ống tay áo, ngồi vào trên một tảng đá lớn, móc lấy chân trở lấy xem kịch vui. Bản thiếu sống sót sau tai nạn, không muốn giết người, cho các ngươi 3 cái hô hấp thời gian, cút nhanh lên. Diệp Phong túi đầu sửa sang lấy ống tay áo, sắc mặt lạnh xuống. Ha ha, tiểu tử con mẹ nó ngươi muốn chết, ngươi không muốn giết người, chúng ta cũng muốn giết ngươi. Sắp chết đến nơi còn cùng chúng ta trăm bước. 7-8 danh sơn phỉ hùng tợn cười lạnh. Phong ca, những này nhỏ ma cả đông nghe không hiểu tiếng người, muốn hay không Hỏa Nhi xuất thủ, giúp ngươi giáo huấn bọn hắn. Gương mặt xinh đẹp tiểu La Lệ Diễm Hỏa Nhi đứng ở Diệp Phong trước mặt, nghiêng đầu, ngang ngực cười hỏi. Ta dựa vào. Nóng này, thật mẹ hắn nóng này. Nhìn thấy Diễm Hỏa Nhi, 7-8 tên cự phỉ tất cả đều trợn tròn mắt. Từng cái mãnh liệt nuốt nước miếng, sắc mị mị nhìn chằm chằm Diễm Hỏa Nhi từ trên xuống dưới dùng ánh mắt chấm mút, một mặt hèn mọn tướng. Tiểu muội muội, đại gia ta ngứa ra, nhanh lên tới giáo huấn ta đi. Cho ngươi nhỏ roi ra, ta cũng cần lăng đủ. Hoàng Sơn Giã Linh bên trong thế mà đụng phải dạng này tuyệt sắc mỹ nữ, hắc hắc, mấy ca, chúng ta thật có phúc. 7-8 tên cự phỉ xoa xoa tay, hướng Diễm Hỏa Nhi xuống lại đi qua. Hỏa Nhi, đối phó những này đồ vô sỉ, vẫn là ta tới đi. Diệp Phong xông Diễm Hỏa Nhi mỉm cười, trực tiếp một bàn tay hướng tới gần cự phỉ đánh ra. Tên kia cự phỉ đầu bị đánh bay, lồng ngực phun máu tươi ngã trên mặt đất. Diệp Phong vừa ra tay, liền cực kỳ bá đạo. Lúc đầu mấy cái sắc mị mị cự phỉ nhất thời dọa đến quá sợ hãi. Mẹ, tiểu tử này thật hung ác. Gọi hắn, giết hắn. 7 tên cự phỉ điều động tiên khí, huy động trường đao hướng Diệp Phong chặt tới. Diệp Phong đại thủ vung mạnh, cương mãnh bá đạo quạt ra ngoài. Cương phong gào thét, phàm là bàn tay chỗ đến, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Có cự phỉ ngực bị đập nát, nội tạng đều phun ra. Còn có cự phỉ bị Diệp Phong một cái trường đao chém thành hai khúc. Có cự phỉ đầu bị trực tiếp đập tới trong lồng ngực. ngắn ngủi mấy hơi thở, mới vừa rồi còn phi thường phách lối 7-8 tên cự phỉ đảo mắt gắt gao vòng vòng, chỉ còn lại một tên dâu quay nón quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Phong lão đệ, ngươi làm tốt lắm. Lôi Thôi lão đạo cao hứng khoa tay múa chân, xem kịch vui thấy ăn no thỏa mãn. Cái này người sống giữ lại hắn không có tác dụng gì, trực tiếp giải quyết đi. Lôi Thôi lão đạo nhìn thấy dâu quay nón đạm mặt nói: "Hai vị đại gia tha mạng a, ta có mắt không biết Thái Sơn mạo phạm ngài, tuyệt đối không nên giết ta ạ." Dâu quay nón vội vàng vì trên mặt đất cầu xin tha thứ: "Các ngươi có phải hay không thường xuyên ở chỗ này cướp bóc, động thủ giết người?" Diệp Phong không nói tha dâu quay nón, cũng không nói thả hắn, mà là hỏi ra một vấn đề: "Ngài nói không sai, để cho ta tha cho ngươi khỏi chết cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng bản thiếu một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" "Đi đem các ngươi đồng bọn toàn bộ gọi tới, ta ở chỗ này chờ, ngươi có cơ hội mang theo càng nhiều người tới vì chết đi cự phỉ nhóm báo thù." "A." Nghe nói như thế, tên kia dâu quay nón ngây mẩn cả người. "Tiểu gia hỏa, ngươi thực như bức a, dám để cho ta đi hô đồng bọn tới, chẳng lẽ ngươi thật không sợ chết?" Dâu quay nón trong lòng cười lạnh: "Tiểu tử thúi, trang bức là phải bỏ ra đại giới. Cái này ta, ngài chuyện này là thật?" Dâu quay nón không thể tin được hỏi. "Lại nói nhảm lời nói, ngươi liền triệt để lưu lại đi." Diệp Phong lật bàn tay một cái, phóng xuất ra tiên khí. Tên kia dâu quay nón dọa đến lộn nhào hốt hoảng bỏ chạy. "Tốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi, cái này Phi Long lĩnh là đao mánh đao đại gia địa bàn, ngươi giết dưới tay hắn, lại vẫn dám cản rỡ như thế, ngươi tuyệt đối chết chắc." Dâu quay nón bên cạnh chạy trốn bên cạnh hung tợn kêu gào: "Phong ca, chúng ta thật muốn các loại kia dâu quay nón hô người tới." Diễm Hỏa Nhi không hiểu hỏi: "Đương nhiên. Thế nhưng là vì cái gì đây? Đại yêu cự phỉ làm hại núi rừng, thường xuyên làm chút giết người cướp của hoạt động, nếu quả thật muốn tìm cái lý do đoàn diệt bọn hắn, chỉ có thể nói, tâm nguyện ta là tam giới hòa bình đi." T. Lạc Tháp đạo nhân hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong lòng thầm đủ: "Tiểu tử này, bức khí bức người a." Chương 127, Phi Long trại. Dâu quay nón gọi tới giúp đỡ. Hắn mời người rất nhiều. Đường đường Phi Long lĩnh thứ nhất cự phỉ đao mãnh đao đại gia xuất lĩnh đông đảo ngoan nhân khí thế hùng hổ mà đến. Bực này đội hình, cho dù thiên tiên cấp độ tiên tu gặp đều phải run lẩy bẩy. Cái kia hôn trướng tiểu tử tuyệt đối chết chắc. Dâu quay nón dương dương đắc ý, nện bước bát tự bước, ngang tàng hống hách ở phía trước dẫn đường. Đao ra, chính là hắn. Xông ra rừng rậm, dâu quay nón chỉ vào Diệp Phong, nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Chính là cái này hôn đản tiểu tử giết chúng ta 7 cái huynh đệ. Ngươi xác định là hắn?" Đao mãnh nhìn thấy Diệp Phong, phi thường kinh ngạc. Đường đường hồn tiên sư tại sao lại ở chỗ này? Thuộc hạ không dám nói dối, trên mặt đất tử thi chính là chứng cứ rõ ràng. Dâu quay nón hai tay ôm ở trước ngực, mũi bệnh lên trời, phách lối vô cùng: "Hỗn trướng tiểu tử, ngươi không phải để cho ta đi hô người sao? Hiện tại ta đem Phi Long lĩnh trên 100 số ngoan nhân toàn bộ mời tới, ngươi tận thế sắp đến." Ba. Đao mánh bung lên bàn tay quạt đến dâu quay nón trên nó. "Đao ra, ngươi tại sao đánh ta?" Dâu quay nón quay đầu, mông quyền hỏi: "Quỳ xuống." "A, lao tử nhường ngươi quỳ xuống." Phù phù. Dâu quay nón hai đầu gối quỳ xuống đất: "Cho Diệp thiếu xin lỗi. Tiểu tử kia giết chúng ta 7 cái huynh đệ, ta muốn cho hắn nói xin lỗi." Dâu quay nón trợn tròn hai mắt, khó có thể tin: "Đao ra, ngươi hồ đồ rồi đi." Ba. Đao mánh một cái tát hai đập tới đến, đánh cho dâu quay nón hai mắt mạo tinh tinh, đem rất nhiều người đều nhìn sửng sốt. "Đừng lại để cho ta đem lời nói lần thứ hai." Dâu quay nón sợ kẻ ra quần. Hắn biết, đao mánh đao đại gia thế nhưng là cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Hắn muốn giết ai? Mắt cũng không hội nháy. Ta có mắt không tròng mạo phạm ngài, ta đáng chết, ta xin lỗi ngươi." Dâu quay nón quỳ gối Diệp Phong trước mặt, cuống quýt dập đầu: "Diệp thiếu, thuộc hạ nhân mắt chó đuôi mù, còn xin ngươi không muốn cùng chó chấp nhặt." Đao mánh trên mặt cười làm lành, cung kính nói. Nhìn thấy lao đại đối Diệp Phong khách khí như thế, trên 100 số ngoan nhân lập tức vỡ tổ. "Ngoa tào, tiểu tử kia là ai a? Chúng ta lão đại vậy mà tự mình hướng hắn tạ lỗi, rất như bức a. Lúc đầu Phi Long lĩnh cự phỉ đều đáng chết, nhưng là bởi vì ngươi đao mánh tại cái này, ta cho bọn hắn một đầu sinh lộ." Diệp Phong ngữ khí đạm mạc, nhìn xem đám người, tựa như liếc nhìn sâu kiến. "Đa tạ Diệp thiếu khai ân." Đao mánh cảm kích nói. "Bất quá, mặc dù bản thiếu tha cho bọn hắn bất tử, nhưng là như hôm nay loại này giết người cướp của hoạt động, về sau vĩnh viễn đừng lại phát sinh. Cần tuân Diệp thiếu dạy bảo." Đao mánh túi lầu nói. Dâu quay nón mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Trong lòng của hắn, một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. "Mẹ, tiểu tử này làm sao có năng lượng lớn như vậy? Hắn đến cùng là ai a? Đường đường Phi Long lĩnh thứ nhất cự phỉ vậy mà đối với hắn túi đầu không lưng nghe lời giam giáp. Thật sự là quá kinh khủng. Hồ Tam, ngươi lão tiểu tử này thật sự là mắt chó đuôi mù, ăn cướp ai không tốt, vậy mà ăn cướp đến Diệp thiếu trên đầu, ngươi chết một vạn lần đều không đủ." Đao mánh rút ra bên hông bảo đao, trực tiếp đem dâu quay nón đầu chặt xuống tới. "Thấy không, đây chính là đối Diệp thiếu bất kính hạ tràng." Đao mánh nhấc lên Hồ Tam đầu, truyền thị chúng người. Lúc đầu, không ít cự phỉ đối Diệp Phong cũng không mua chướng. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Đao mánh nói xin lỗi xong về sau trực tiếp đem Hồ Tam đầu chặt xuống tới, nhất thời dọa đến quá sợ hãi. "Mẹ nó, Hồ Tam tại Phi Long lĩnh cũng coi là thai to mặt lớn nhân vật. Đao lão đại lại còn nói giết liền giết, ai còn dám đối Diệp thiếu bất kính a? Như hôm nay sắc đêm đen, Phi Long lĩnh có rất nhiều đại yêu cự ma ẩn hiện, Đao mộ bất tài, nguyện ý chuẩn bị rượu nhạt, còn xin Diệp thiếu ba người đến ta bên dưới sơn trại giường đặt chân." Đao mánh hướng Diệp Phong phát ra mời. Diệp Phong hướng tây vừa nhìn đi, lửa hồng thái dương rơi xuống đỉnh núi bên trên, chỉ còn lại nửa gương mặt. Thôi được, đã đao lao đại thịnh tình mời, bản thiếu liền quay dậy. Nhìn thấy Diệp Phong đáp ứng, Đao Mánh đại hỉ, dẫn Diệp Phong liền hướng Phi Long trại mà đi. Trong sân trại, đèn lồng treo trên cao, hồng hồng hỏa hỏa, phi thường náo nhiệt. Đao Mánh sai người bày xuống núi chân hải vị, khoản đãi Diệp Phong. Phi Long trại 108 vị thủ lĩnh đều bị Đao Mánh kéo qua tiếp khách. Trong bữa tiệc, qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Đao Mánh hỏi, Diệp thiếu, ta nghe nói Hoa Quả Sơn yêu tộc đại quân tiến công Thương Hải thành thời điểm, ngài lấy lực lượng một người đánh bại 12 vị yêu vương, không biết việc này là thật là giả. Diệp Phong, chỉ là việc nhỏ, không cần nhắc lại. Hiện trường trong nháy mắt vỡ tổ. Nhị thủ lĩnh chấn kinh, tam thủ lĩnh chấn kinh, bốn thủ lĩnh chấn kinh, 107 thủ lĩnh chấn kinh, 108 thủ lĩnh chấn kinh. Mẹ nó, đánh bại 12 vị yêu vương loại này kinh thiên động địa đại sự lại là việc nhỏ. Diệp thiếu, ngươi cũng quá trang bức đi. Nếu như việc này là ta làm, ta có thể thổi bên trên một ván năm. Đao Mánh lại hỏi, Dược Minh cho ta gửi thư nói, đại thánh lệnh khi xuất hiện trên đời lợi, ngươi từng tại Như Ma Vương, Tháp Tháp Thiên Vương cùng Đông Hải Long Vương các loại ba đại thế lực ở giữa đoạt thức ăn trước miệng cọp, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Diệp thiếu, việc này cũng là thật sao? Diệp Phong, cũng là chỉ là việc nhỏ, không cần phải nhắc lại. 108 vị thủ lĩnh tập thể chấn kinh. Ngoa tạo, dám cùng ba vị tiên hoàng cấp bậc siêu cấp đại năng giật đồ. Sâu tạc thiên a, tương đều không phục, ta liền phục Diệp thiếu. Hồ Tam lão tiểu tử kia thật sự là mắt chó đuôi mù, thế mà cướp được Diệp thiếu trên đầu. Thật sự là chết chưa hết tội. Còn tốt Diệp thiếu không có nổi giận. Không phải nói, chúng ta Phi Long trại toàn được chơi xong. Khó trách Đao lão đại sẽ đối với Diệp thiếu cung kính như thế. Loại này nhu nhân hẳn là quý liếm mới đúng a. Diệp thiếu, ta Lý lão nhị bất tài, muốn mời ngài một chén, xin ngài nể mặt. Diệp thiếu, ta Trang lão tam bất tài, cũng nghĩ mời ngài một chén, xin ngài nể mặt. Diệp thiếu, ta Phong lão tứ bất tài, cũng nghĩ mời ngài một chén, xin ngài nể mặt. 108 vị thủ lĩnh như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh Diệp Phong, tranh nhau mời rượu. Diệp Phong nâng chén, tài hoa bức người, một chén kính thanh phong, một chén kính trăng sáng, nhận được các vị để mắt ta Diệp mỗ, làm. 108 vị thủ lĩnh lập tức đại hỉ. Diệp thiếu lớn như vậy như xoa nhân vật thế mà một chút kiêu ngạo đều không có. Lao phu bội phục. Làm. 108 bát lao tiểu bị đám người uống một hơi cạn sạch. Đao lão đại, ngươi đã hỏi ta hai cái vấn đề, tiếp xuống ta cũng có chút sự tình muốn hướng ngươi trưng cầu ý kiến một chút. Diệp thiếu cứ hỏi, ta Đao Mánh biết gì nói đấy. Diệp Phong hỏi vấn đề thứ nhất là, Thương Hải thành thế cục như thế nào? Đao Mánh đáp, từ khi đại thánh lệnh bay trở về Vô Tận Chi Huyền, Tháp Tháp Thiên Vương cùng Đông Hải Long Vương tức điên lên, bọn hắn muốn bắt Diệp gia hương sư vấn tội, lấy báo bị ngươi trêu đùa mối thù. Lê Thượng. Diệp Phong đột nhiên đứng lên, trên thân khí tức cực lớn bộc phát ra đi, trực tiếp đem 108 vị thủ lĩnh cả kinh ngồi ngay đó. Sau đó ra sao rồi? Thiên binh tiên tướng đem Diệp gia chủ cùng tộc nhân bắt đi, bất quá lại bị Như Ma Vương xuất linh yêu tộc đại quân giam lại. Lại có chuyện như thế? Diệp Phong đại hỉ, thật sự là quá tốt. Chương 128, Vương Thành, Diễm Phủ. Về sau Như Ma Vương đem Diệp gia chủ bọn người mang đi Hoa Quả Sơn, Diệp gia tộc nhân cũng ở đó dàn xếp lại, hiện tại vô cùng an toàn. Diệp Phong lắng lại lửa giận, yên tĩnh ngồi xuống, sớm muộn cũng có một ngày, bản thiếu muốn giết tới thiên đình, quản Tháp Tháp Thiên Vương muốn cái thuyết pháp. 108 vị thủ lĩnh từ dưới bàn đứng lên, doa đến đầu đầy mồ hôi. Vừa rồi Diệp Phong bởi vì nổi giận bộc phát ra cố khí thế kia thực sự quá mạnh mẽ, căn bản không phải phổ thông tiên tu có thể tiếp nhận. Đao lão đại, bản thiếu vấn đề thứ hai là, Dược đại sư như thế nào? Diệp thiếu, coi như ngươi không hỏi ta vấn đề này, ta cũng đang muốn nói cho ngươi đâu. Đao Minh nói, Dược đại sư đã rời đi Thương Hải thành đi đến Vương thành. Ồ, vì sao? Vương thành một trong tứ đại gia tộc Diễm gia xảy ra chuyện. Nhà chúng ta. Diễm Hỏa Nhi sững sờ, liền đội vàng hỏi. Không sai. Đao Minh nói, Diễm Tiêu lão gia chủ bất lạc, bây giờ Diễm gia đã loạn thành một bầy. Ba. Diễm Hỏa Nhi chén rượu trong tay rớt xuống đất, rơi vỡ nát. Ta phụ thân hắn vậy mà về coi tiên. Diễm Hỏa Nhi trên gương mặt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Diễm Tiêu lão gia chủ sau khi ngã xuống, hai người ca ca vì tranh đoạt vị trí gia chủ ra tay đánh nhau. Hỏa Nhi chất nữ ngươi cũng mau đi trở về đi. Đao Mánh lo lắng nói ra, nếu như đi về trễ, chỉ sợ toàn bộ Diễm gia đem không có ngươi nơi sống yên ổn. Diễm lão gia chủ vẫn lạc, Dược đại sư tiến về Vương thành làm cái gì? Diệp Phong hỏi. Dược đại sư cùng Diễm Tiêu lão gia chủ tình bạn cố chi, hắn hoài nghi lão gia chủ chết bởi mưu sát, thế là chạy tới điều tra. Chuyện này không đơn giản à? Đao Mánh thở dài nói, ta phụ thân là bị người giết chết. Diễm Hỏa Nhi giật mình hỏi, có khả năng này? Đao Mánh gật gật đầu, ta muốn về đến Vương Thành, tự mình bắt được thủ phạm thật phía sau màn, vì ta phụ thân báo thù. Diễm Hỏa Nhi lau khô trên mặt nước mắt, kiên định nói, Hỏa Nhi chất nữ, bằng một mình ngươi lực lượng, rất khó cùng ngươi hai vị kia ca ca chống lại. Nếu như ngươi có thể mời được Diệp thiếu cùng ngươi cùng một chỗ trở về, sự tình liền vạn vô nhất hết. Diễm Hỏa Nhi hướng Diệp Phong nhìn sang, nàng không có cầu Diệp Phong, bởi vì thân là tứ đại gia tộc tiểu công chúa, nàng có trời sinh cao ngạo. Còn nữa nói, câu ngươi chuyện này, Diễm Hỏa Nhi nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm. Vô Tận Chi Huyên thời điểm ngươi dùng phần thiên tử hỏa đã cứu ta một mạng, cho nên chuyện này ta rút. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong liền cùng Diễm Hỏa Nhi lôi thôi lão đạo từ biệt Đao Mánh, rời đi Phi Long trại, hướng Vương thành bay đi. Trung thực nói, đối với Diễm gia, Diệp Phong rất hiếu kỳ, bởi vì cái này gia tộc vậy mà nắm trong tay một loại linh hỏa. Phải biết, tam giới bên trong linh hỏa đều là pha loãng hãn hữu chân bảo. Diễm gia có được phần thiên tử hỏa, đủ thấy nội tình. Ngạo Lai quốc vương thành phi thường khổng lồ, cùng Thương Hải thành so ra, lớn hơn đến tận trên trăm cái nhiều. Rất nhiều phía xa thành nhỏ tiên tu hướng vương thành tụ tập mà tới. Còn có không ít đại yêu cự ma hóa thành hình người cũng ở nơi đây tự do hành động. Tiến vào vương thành, Diễm Hỏa Nhi mang theo Diệp Phong thẳng đến Diễm gia. Diễm gia phủ đệ, rất nhiều người đốt giấy để tang, bận rộn xử lý lấy tang sự. Nha, đây không phải Hỏa Nhi cô nương sao? Lão gia tử chết rồi, người rốt cục chịu trở về. Một tên quản gia bộ dáng người nhìn thấy Diễm Hỏa Nhi đi vào Diễm phủ, âm dương quái khí dẫn người xuống tới. Diễm Phúc, ta phụ thân linh cứu ở nơi nào? Ta muốn đi gặp hắn một lần cuối. Diễm Hỏa Nhi nói. Không có ý tứ Hỏa Nhi cô nương, ngươi không có tư cách này, cũng không có quyền lực này. Diễm Phúc cười lạnh nói, lão gia tử di thể đã bị Diễm Dương công tử đảm bảo đi lên, không có hắn cho phép, ai cũng không cho phép gặp. Nghe nói như thế, Diễm Hỏa Nhi nổi trận lôi đình. Ta phụ thân di thể, ta vậy mà không có tư cách gặp, thật sự là trò cười. Diễm Hỏa Nhi tựa như một quả bạo tạc quả ớt nhỏ, cất bước liền muốn vào trong sông. Diễm Phúc vung tay lên, hơn 20 tên tu vi không kém gia đình đem Diễm Hỏa Nhi ngăn lại. Hỏa Nhi cô nương, bây giờ Diễm gia không phải lão gia tử cầm quyền thời đại, nếu như ngươi không hiểu quy củ, nhỏ chỉ có thể bạch mặt, đưa ngươi đuổi ra ngoài. Diễm Phúc nghiêm nghị nói, cầu nô tài, đừng tưởng rằng có ta đại ca tại phía sau ngươi chỗ dựa, bản cô nương cũng không dám đem ngươi thế nào. Diễm Hỏa Nhi một bàn tay quạt ra ngoài, ba một tiếng vang dọn, đem Diễm Phúc đánh bay ra ngoài, răng đến rơi xuống 4-5 quả. Đều cho bản cô nương lăn đi. Nếu không, Diễm Phúc chính là tấm gương của các ngươi. Diễm Hỏa Nhi ăn vào thần hoàn đan về sau, tu vi đột phá đến thiên tiên cấp độ, những này hạ nhân căn bản không phải nàng đối thủ. Hỏa Nhi, không được cản rỡ. Hậu đường, một cái mọc ra mùi hưng, toàn thân lạnh lùng người trẻ tuổi trên mặt vẻ giận dữ đi ra. Đại ca, thủ hạ ngươi những này cẩu nô tài thật sự là khinh người quá đáng, bọn hắn vậy mà không cho ta gặp phụ thân di thể. Diễm Hỏa Nhi nổi giận đùng đùng, nói: "Đây là ta ý tứ." Diễm Dương hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói: "Vì cái gì? Không nên hỏi nhiều như vậy, ngươi tới trước xương phòng nghỉ ngơi, có một số việc không phải ngươi này nữ lưu hạng người có thể nhúng tay." "Đại ca, ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại nói ra những lời này đến." Diễm Hỏa Nhi thất vọng lắc đầu, "Hôm nay ta nhất định phải tận mắt xem xét phụ thân, ai quên ta đều vô dụng." "Hỏa Nhi, ta nhịn ngươi đã rất lâu rồi." Diễm Dương cả giận nói, "Nếu như ngươi lại không biết cân nhắc, ta liền đem ngươi đuổi ra Diễm gia." "A, thật sự là thật là uy phong a, phụ thân không có, ngươi liền muốn một tay che trời sao? Đã ngươi không phải cân nhắc, cũng đừng trách ta không khách khí." Diễm Dương thẹn quá hóa giận, vung tay lên, chiêu tới 8 tên thiếp thân cấm vệ. Những này thiếp thân cấm vệ đều là thiên tiên cấp độ tiên tu, thực lực phi thường cường hãn. "Động thủ, đem Hỏa Nhi cho ta đuổi đi ra." Diễm Dương ra lệnh một tiếng, 8 tên thiếp thân cấm vệ đồng loạt ép lên đến đây, tiên khí tuôn ra, bộc phát ra cường hành khí tức. "Ha ha, đây chính là làm ca ca đối muội muội nên có thái độ sao?" Ở bên cạnh nhìn hồi lâu trò hay, Diệp Phong đứng dậy, đem Diễm Hỏa Nhi ngăn ở phía sau, trực diện tức hồn hển Diễm Dương. "Ngươi là ai? Cũng có tư cách giáo huấn bản công tử?" Diễm Dương hai mắt bắn ra lăng lệ phong mang, mũi bệnh lên trời, quát hỏi: "Bản thiếu muốn giáo huấn người nào, chưa từng hỏi hắn là thân phận gì, ở trước mặt ta, cho dù ngươi là Thiên Vương lão tử, ta cũng noi theo quất không lầm." Diệp Phong nhếch miệng lên, đạm mạc cười lạnh: "Chạy đi đâu đến cuồng vọng chi đồ, cũng dám đến Diễm phủ Dương ai?" Diễm Dương nghiêm nghị ra lệnh: "Trước phế đi tiểu tử này, đem hắn cho ta ném đến rừng núi hoang vắng cho ăn." 8 tên tiên tiên cảnh giới cấm vệ nhận được mệnh lệnh, đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Diệp Phong. Diệp Phong hai mắt nhắm lại, trên thân đột nhiên bộc phát ra lăng lệ khí thế. Đã Diễm Dương muốn tìm quất, vậy liền đem hắn mặt quả nát. Chương 129, thiếu niên trang bức như vậy, tuổi trẻ tài cao a. Nhìn thấy 8 tên tiên tiên bộc phát ra kinh khủng dọa người như thế, Diễm Dương đắc ý cười lạnh: "Náo tàn ra hỏa, thật sự là mù ngươi mắt chó. Dám chạy đến ta Diễm gia Dương ai? Bản công tử đánh ngươi ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Cho ta hung hăng đánh. Nhưng tiểu tử này biết chúng ta Diễm gia lợi hại." Diễm Dương chỉ huy 8 tên tiên tiên cấm vệ, muốn phế rơi Diệp Phong. Một cái bàn tay lớn màu vàng nóng quay tới, cương phong gào thét: "Phanh!" Diệp Phong ngay trước Diễm Dương mặt, đem một tên tiên tiên cấm vệ đầu đập nát, lồng ngực phun ra máu tươi, tung tóe Diễm Dương mặt mũi tràn đầy. "Phanh!" Diệp Phong đấm ra một quyền đi, kim sắc quyền ảnh xuyên thủng 3 tên tiên tiên cấm vệ ngực, đem nội tạng toàn bộ đánh ra. "Bá!" Diệp Phong trở tay một trường, trường phong như lao, lợi mang hiện lên về sau, 2 tên tiên tiên cấm vệ thân thể trực tiếp cắt thành hai nửa. Trong mấy mắt, 6 tên tiên tiên bị giết. Rất nhiều người đều nhanh sợ kẻ ra quần. Tiểu tử này rất mẹ hắn mãnh liệt, đơn giản giết người không chớp mắt ta. Đáng sợ. Cuối cùng 2 tên tiên tiên dự định liều mạng một lần, gầm thét hướng Diệp Phong phóng đi. Tiên khí khuấy động, vũ thải tiên quang lấp lóe, hùng hồn tiên khí như là tấm lụa đồng dạng quất hướng Diệp Phong. Nhưng mà Diệp Phong cử trọng lực hình, hai tay như dao long nô ra đi, trực tiếp bắt lấy 2 tên tiên tiên cái cổ họng. Giang giác, giang giác. Diệp Phong bàn tay dùng sức, đem 2 tên tiên tiên cấm vệ cái cổ bóp nát. 2 tên tử thi mềm nhũn ngã quỵ. Diễm Dương xoa xoa tung tóe đến trên mặt máu tươi, nhìn xem luồn ngang trên đất ngã đầy đất tử thi, ngây ra như phỗng. Bản công tử thủ hạ 8 tên tiên tiên cấm vệ cứ như vậy treo. Mẹ, chết được cũng quá nhanh đi. Tiểu tử kia thật đáng sợ, đơn giản chính là ma quỷ. Hắn làm sao có thể đánh như vậy? Diễm Dương dọa đến sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy. Vừa rồi, hắn còn mắng Diệp Phong náo tàn. Hiện tại, hắn mới hiểu được, náo tàn không phải Diệp Phong, mà là chính mình. ta thật sự là mắt chó đuôi mù mới có thể đi đắc tội khủng bố như vậy tồn tại. Diễm Dương hối hận không kịp, thật muốn quạt chính mình mấy cái vào miệng. Bất quá, mặc dù hối hận, Diễm Dương lại không thể biểu hiện ra ngoài. Dù sao, nhiều như vậy tộc nhân đều nhìn xem đâu. Hắn muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, phải cùng Diệp Phong cứng rắn đến cùng. Tám vị thiên tiên cấm vệ không thể chết vô ích. Nếu như Diễm Dương nuốt vào cái này miệng oán khí, chủ động nhận sợ, về sau hắn còn thế nào phục chúng? Nghĩ tới đây, Diễm Dương cắn răng một cái, đem cổ ngạnh. Có ai không? Đem ta Diễm gia hộ tộc thần thú phóng xuất. Đã tiểu tử này có thể đánh như vậy, liền để hắn biết ta Diễm gia chân chính nội tình. Diễm Dương mệnh lệnh truyền đạt ra. Rất nhanh, mặt đất chấn động. Đông đông có một đầu kinh khủng hung thú nện bước nặng nề bộ pháp đi tới. Nó mỗi đi một bước, đều đem đại địa giẫm lắc lư. Mặc dù hung thú còn không có hiện thân, nhưng là khí tức nóng bỏng tràn ra, lại làm cho đám người sắc mặt đại biến. Hoàng Bét, là Ly Hỏa thần sư. Phong ca, chúng ta mau chạy đi. Diễm Hỏa Nhi lôi kéo Diệp Phong cánh tay, một bộ e ngại bộ dáng. Ly Hỏa thần sư là một đầu ngũ giai hung thú, mặc dù không thể hóa thành hình người yêu quái, nhưng là chiến lực lại đủ để so sánh nhân tộc tiên quân cường giả tối đỉnh. Làm Diễm gia thủ hộ thần thú, Diễm Hỏa Nhi biết rõ Ly Hỏa thần sư lợi hại. Hỏa Nhi, không cần phải sợ, đem tâm phóng tới trong bụng. Diệp Phong híp mắt cười nói, đã ta đã giúp ngươi lội Diễm gia vũng nước đục, liền không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Diệp Phong xoa xoa Diễm Hỏa Nhi đầu, động tác cử chỉ rất là thân mật, một màn này trêu đến rất nhiều Diễm gia giống được gia súc rất là nổi giận. Sắp chết đến nơi còn chiếm Hỏa Nhi tiểu thư tiện nghi, nhất định phải làm thịt tiểu tử này. Một đầu hình thể khổng lồ hung sư, toàn thân thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm, to lớn móng đem bàn đá xanh mặt đất dẫm đến vỡ vụn, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ly Hỏa thần sư có 3 tầng lầu cao như vậy, trên thân hỏa diễm đem hư không thiêu đến bặm mẻo, phi thường khủng bố. Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn. Nhìn thấy cái này đại gia hỏa, Lôi Thôi lão đạo cũng giật nảy mình, Phong lão đệ, xuất sinh này có chút dọa người, ngươi thỏa đáng tâm. Diệp Phong mỉm cười, mở ra hỏa nhãn kim tinh, hai mắt bắn ra kim sắc quang mang, từ trên xuống dưới quét nhìn Ly Hỏa thần sư. Ly Hỏa thần sư trên thân nhược điểm cùng thiếu hụt tạo ra tin tức, phản hồi đến Diệp Phong thức hải, lập tức nhường Diệp Phong có đối phó đầu hung thú kia biện pháp. Ha ha, ta còn tưởng rằng Diễm gia hộ tộc thần thú có bao nhiêu đáng sợ, không nghĩ tới lại là một cái con mèo nhỏ. Diễm Dương, ngươi đem như thế một đầu manh sủng têu đi ra, là đến đùa ta sao? Diệp Phong lời nói, nhường rất nhiều người kém chút ngã sắp xuống. Diễm Dương cái mũi đều sắp tức điên. Mẹ nó, nhà ta Ly Hỏa thần sư trong mắt người thế mà thành manh sủng con mèo nhỏ. Mẹ cái kê kê, thật sự là rất khinh người. Tiểu tử ngươi không trang bức sẽ chết ta. Lôi Thôi lao đạo xông Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, mặc dù đạo gia ta tao khí bức người, nhưng là ngươi cái này bức làm ra vẻ có thể đem người bức điên. Tuổi còn trẻ liền đem bức làm ra vẻ bay lên. Thiếu niên, bần đạo coi trọng ngươi, về sau khẳng định có tiền đồ. Ly Hỏa thần sư, cái kia trang bức phạm dám xem thường ngươi, hiện tại bản công tử mệnh lệnh ngươi lập tức giết hắn, cho hắn biết trang bức hạ chẳng. Diễm Dương lớn tiếng hạ lệnh, tức hồn hiền nói. Giống Ly Hỏa thần sư bộc phát ra gầm lên giận dữ. Thân là ngũ giai hung thú nó, đã có thể nghe hiểu nhân ngôn. Diệp Phong nói nó là con mèo nhỏ tự nhiên để nó cực kỳ nổi nóng. Chỉ gặp Ly Hỏa thần sư trên thân màu đen hỏa diễm vọt lên cao 3 trượng, bay lên không nhảy lên, hung hãn hướng Diệp Phong đánh tới. Diễm gia tộc nhân Dương Dương đắc ý nhìn xem Ly Hỏa thần sư đại hiện thần uy, bọn hắn thầm nghĩ, tiểu tử thối ngươi chờ xem, hộ tộc thần thú xuất thủ, sẽ đem ngươi làm trận xé nát. Diệp Phong đằng không mà lên, thân thủ nhanh nhẹn như là thần biên, tránh thoát Ly Hỏa thần sư lợi trảo công kích, nhảy đến cái sau trên đầu, dọc theo Ly Hỏa thần sư lưng, đi vào cái sau phần đuôi. Tại Ly Hỏa thần sư cái đuôi cái, có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay béo thịt, cái này béo thịt giấu ở nồng đậm lông tóc phía dưới, lại tới gần cái đuôi cái. Phi thường bí ẩn, căn bản không ai phát hiện. Thịt này liệu là Ly Hỏa thần sư mệnh môn, có thể nói, Ly Hỏa thần sư sở dĩ như vậy hung ác cuồng bạo, toàn bởi vì cái này đéo thịt mệnh môn chỗ, bởi vì bên trong chất chứa có đại lượng hung bạo sát khí. Diệp Phong vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh, tìm tới đéo thịt mệnh môn, đấm ra một quyền, trực tiếp đem nó đánh nổ. Phốc phốc. Màu đen hung bạo sát khí tản mát ra ngoài, Ly Hỏa thần sư tại chỗ bể bại xuống tới. Ly Hỏa thần sư mềm nhũn nằm sát xuống đất, liền giống bị rút đi tinh khí thần, hai mắt ôn nhu, phi thường tính cẩn nghe theo. Diệp Phong theo Ly Hỏa thần sư trên lưng nhảy xuống, vớt ve nó cái chán. Bản thiếu đã sớm nói, các ngươi hộ tộc thần thú bất quá là một cái manh sủng con mèo nhỏ, hiện tại các ngươi tin tưởng ta bảo à? Phù 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 phù. Diễm gia tộc nhân nằm bật xuống mảng lớn. Chương 130, vân đạo nơi này có bản trang bức đại pháp. Diễm Dương mở rộng tầm mắt. Mẹ nó, Ly Hỏa thần sư thật biến thành Diệp Phong manh sủng con mèo nhỏ. Muốn hay không ngoan như vậy a? Nhìn thấy Ly Hỏa thần sư tựa sát Diệp Phong, mặc cho đối phương xoa đỉnh đầu của mình, Diễm Dương tức giận đến kém chút thổ huyết. Tiểu tử ngươi đối ta Diễm gia hộ tộc thần thú đến cùng sử cái gì thủ đoạn hèn hạ? Nó làm sao lại như vậy kính cẩn nghe theo? Diễm Dương nghiêm nghị chất vấn. Ít tại trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Diệp Phong đạm mặt nói, trước kia Ly Hỏa thần sư hung bạo là bởi vì nó không có đụng phải chân chính chủ nhân, bây giờ bản thiếu xuất hiện, nó biến thành kính cẩn nghe theo con mèo nhỏ, điều này nói rõ các ngươi Diễm gia hộ tộc thần thú chính là bản thiếu chân chính manh sủng. Phúc. Diễm Dương trực tiếp bị tức được thổ huyết. Mẹ nó a, ngươi là nhà ta hộ tộc thần thú chân chính chủ nhân. Xoa, ngươi như vậy ngu bức, thế nào không lên thiên đâu? Diễm Dương tức giận đến giơ chân, hận không thể đem Diệp Phong ăn sống nuốt tươi. Thần sư đại nhân, cái kia trang bức phạm lại dám nói ngươi là hắn manh sủng, nhanh lên đứng lên, đem tiểu tử kia xé thành mảnh nhỏ. Diễm Dương đối Ly Hỏa thần sư kêu to. Thế nhưng là, hắn gọi nửa ngày, Ly Hỏa thần sư vậy mà mắt điếc hai ngơ, thờ ơ. con mèo nhỏ, cái kia gọi Diễm Dương gia hỏa thật sự là rất mẹ hắn ầm ĩ, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Diệp Phong chỉ vào Diễm Dương đối Ly Hỏa Thần Sư nói. Ly Hỏa Thần Sư đứng dậy, chợt nhìn Diễm Dương một chút, vẫy đuôi một cái, trực tiếp đem cái sau quất bay. A, Diễm Dương kêu thảm ném ra, đụng vào tường cao bên trên, theo trên vách tường tuột xuống, rớt xuống đất, phi thường chật vật. Diễm gia tộc nhân dọa sợ, từng cái trợn mắt hốt mồm. Ta đi, chúng ta công tử bị Ly Hỏa Thần Sư tát bay. Mẹ nó a, kia thần sư không nghe chúng ta công tử, thế mà nghe Diệp Phong tiểu tử thúi kia. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đông đảo tộc nhân nhao nhao hướng Diễm Dương chạy tới, ba chân bốn cẳng đem Diễm Dương dịu dắt đứng lên, xem hắn bị quất hỏng không có. Lôi Thôi lao đạo trừng mắt tròn căng con mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Phong, tiểu tử ngươi có thể à, thế mà thật đem Ly Hỏa Thần Sư thu phục, cái này bức làm ra vẻ, vẫn đạo bội phục. Không phải ta chắc bức, là Diễm Dương tiểu tử kia thực sự rất tủi mục. Diệp Phong vừa cười vừa nói, tiểu tử, vẫn đạo nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, thật là một cái trang bức kỳ tài. Ta trong đúng quần có bản trang bức đại pháp, nếu như ngươi học được, nhất định có thể nhường ngươi trang bức bản sự tiến thêm một bước, từ đây trang bức như gió, trở thành cái thế bức vương, không biết ngươi có muốn hay không muốn. Lao đạo sờ lấy đúng quần, hèn mọn đối Diệp Phong nói. Một bên chơi đi, bản thiếu muốn tự học thành tài, khắc cản trở ta trang bức. Diệp Phong lay lấy Lao đạo bả vai, đem hắn đẩy ra. Trang bức chuyện này, Diệp Phong vô sự tự thông. Về phần Lao đạo trong đúng quần trang bức đại pháp, hắn không cần đến. Phong ca, ngươi đến cùng vận dụng thủ đoạn gì, thế mà nhường Ly Hỏa Thần Sư đối với nghe lời răm rắp, thật sự là quá thần kỳ. Diễm Hỏa Nhi chạy tới, cũng dùng trắng non tay nhỏ sờ lấy Ly Hỏa Thần Sư đầu. Ha ha, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Diệp Phong bật cười lớn, nói. Diễm Dương rơi mặt mũi bầm dập, khoe môi nết lên vết máu, e ngại nhìn xem Diệp Phong, hai chân rung động rung động. Tiểu tử thúi, ngươi như bức, ta phục. Diễm Dương chủ động nhận sợ. Bây giờ, Ly Hỏa Thần Sư bị Diệp Phong trừng khống. Nếu như Diễm Dương còn không biết tốt xấu, Diệp Phong ra lệnh một tiếng, liền có thể nhường Ly Hỏa Thần Sư đem Diễm Dương cùng tộc khác người phá tan thành từng mảnh. Đối mặt ngũ giai cấp độ hung thú, cho dù Diễm Dương lại náo tàn, cũng không dám lỗ mãng. Diễm gia tộc nhân, từ nay về sau, các ngươi liền không cần lại nghe tên phế vật này hiệu lệnh, các ngươi tân gia chủ, bản thiếu đã giúp các ngươi quyết định tốt, nàng chính là Hỏa Nhi tiểu thư. Diệp Phong đứng tại Ly Hỏa Thần Sư trên đỉnh đầu, uy manh bá đạo quét mắt phía dưới đám người, phàm là tán thành Hỏa Nhi tiểu thư vì tân gia chủ, đều đến đứng ta bên này đến, nếu có tiếp tục hiệu trung Diễm Dương công tử, liền đứng tại chỗ. Hùng hồn thanh âm tại Diễm gia trong phủ đệ quân quần. Diễm Hỏa Nhi mặt đỏ bừng, nhìn xem Diệp Phong ánh mắt, tựa như khẽ cong thanh đàm, tràn đầy cảm kích. Có Diễm gia tộc nhân phi thường tức thời, nhìn thấy Diễm Hỏa Nhi bên người có Diệp Phong như thế cái mã nhân, đội vàng hấp tấp đầu nhập vào đi qua. Bất quá, còn có một phần ba tộc nhân lựa chọn cùng Diễm Dương công tử đứng chung một chỗ. Rất tốt, lưu tại Diễm Dương bên người đám kia tộc nhân, bản thiếu bội phục các ngươi trùng trình không hai, thấy chết không sờn quyết tâm, đã như vậy, bản thiếu liền đưa các ngươi quy thiên đi. Diệp Phong hướng Ly Hỏa Thần Sư truyền đạt mệnh lệnh, muốn nhường đầu hung thú này đem những cái kia không thừa nhận Diễm Hỏa Nhi gia chủ thân phận tộc nhân toàn bộ ăn hết. Ly Hỏa Thần Sư lắc đầu vẫy bơi đi ra phía trước, mở ra huyết bổn đại khẩu, chuẩn bị đem mọi người một ngụm nuốt. Phù 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 phù. Rất nhiều tộc nhân trực tiếp quỳ rạp xuống đất, giữa hai chân ướt một mảng lớn, vậy mà sợ tè ra quần. Diệp thiếu hiệp tha mạng a, chúng ta không muốn chết. Về sau Hỏa Nhi tiểu thư chính là Diễm gia tân nhậm gia chủ, chúng ta thể chết cũng đi theo Hỏa Nhi tiểu thư. Rất nhiều tộc nhân lộn nhào theo Ly Hỏa Thần Sư dưới chân chạy tới, đứng tại Diễm Hỏa Nhi sau lưng. Rất nhanh, Diễm Dương công tử liền trở thành quan can tư lệnh. Bản công tử cơ quan tính toán tường tận, nghĩ không ra cuối cùng vẫn là không có gì cả. Diễm Dương thất hồn lạc phách, thì thào nói, nếu như ngươi đối muội muội của ngươi nhân từ điểm, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Diệp Phong đạm mạc nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không nhanh mang bọn ta đi xem một chút người phụ thân linh cứu. Ai? Diễm Dương thở dài một tiếng, thôi được, dù sao ta đã không có gì cả, các ngươi đi theo ta. Diễm Dương quay người hướng về sau đường đi đến. Diệp Phong theo Ly Hỏa Thần Sư trên đầu nhảy xuống, đối Diễm Hỏa Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mang theo Lôi Thôi lao đạo, bước nhanh đi theo. Hậu đường, trưng bày một ngụm dùng đỏ nam tiên một chế tạo quan tài. Quan tài bên trong, nam không phải người khác, chính là Diễm gia lão gia chủ, Diễm Tiêu. Giờ phút này, Diễm Tiêu hai mắt nhắm nghiền, trên mặt bị một tầng hơi mỏng hắc sắc tử khí bao phủ, sắc mặt phi thường thống khổ. Đem quan tài mở ra, Lôi Thôi lao đạo vươn tay ra, tại Diễm Tiêu trong hơi thở thăm dò, khí tức hoàn toàn không có, đã chết hẳn. Diệp Phong mở ra hỏa nhãn kim tinh, bắn ra hai đạo kim quang, tại Diễm Tiêu thì trên thân quét nhìn. Một lát sau, Diệp Phong mỉm cười, lão gia chủ cũng không đều chết hết, hắn còn có thể cứu. Cái gì? Đám người trợn to hai mắt, nhất là Diễm Hỏa Nhi, nàng so với ai khác đều kích động, đi vào Diệp Phong trước mặt, mắt to vụ sáng hỏi, Phong ca, ngươi nói ta phụ thân còn có thể sống tới. Phong lão đệ, ngươi trang bức lắp đặt nhiệt đi. Bần đạo vừa nói hắn chết hẳn, ngươi vậy mà nói hắn còn có thể cứu, không mang theo đánh như vậy mặt. Lôi Thôi lão đạo che lấy đũng quần, dựng râu trừng mắt. Diễm Dương xem thường lườm Diệp Phong một chút, hắn cũng cho rằng cái sau là đang trang bức, tiểu tử thúi, ta phụ thân rõ ràng đã chết, ngươi vậy mà nói hắn còn có thể cứu, thật sự là trò cười, ngươi nếu có thể đem hắn cứu sống, bản công tử theo họ ngươi, cho ngươi làm nhi tử. Tốt. Diệp Phong nhếch miệng lên, nghiền ngẫm cười một tiếng, trước gọi tiếng cha tới nghe một chút. Chương 131, Phong cha. Thường khối cất mũi thôi gọi cha. Diễm Dương mặt sầm lại. Mẹ cái kê kê. Bảo ngươi đại gia. Ngươi trước tiên đem ta phụ thân cứu sống lại nói. Diễm Dương xem thường nhìn xem Diệp Phong. Hắn nhận định, coi như Diệp Phong lại người tiên, cũng không có khả năng nhường người chết phục sinh. Diệp Phong cười cười, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đôi mắt thâm trầm. Không phải liền là nhường người chết phục sinh sao? Chuyện nào có đáng gì? Sau đó, Diệp Phong túi đầu quét mắt Diễm Tiêu lão gia tử di thể hai mắt, chỉnh lý ống tay áo, bắt đầu chụp cất mũi. Hả? Đám người mà bức, ngươi chụp cất mũi làm gì? Chụp cất mũi có thể cứu người. Đám người trừng lớn mắt cậu, không biết Diệp Phong muốn làm gì. Phải biết, vừa rồi Diệp Phong 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một bộ thế ngoại cao nhân phong phạm thản nhiên mà ra. Dưới mắt, Diệp Phong chụp lấy cái mũi, cùng trước đó hình tượng hình thành mảnh liệt so sánh. Két. Diệp Phong chụp đi ra một khối cất mũi, hướng Diễm Tiêu lão gia tử bên miệng lấp đầy. Nam đó, Diễm Dương trực tiếp nhảy dựng lên, bắt lấy Diệp Phong cổ tay, kêu lên, ngươi muốn làm gì? Cứu người. Diệp Phong đạm mạc trả lời, mẹ cái kê kê, dùng cất mũi có thể cứu người. Tiểu tử ngươi làm ta ngốc sao? Diễm Dương tức giận đến nổi trận lôi đình, mười phần phát điên. Diễm Hỏa Nhi cũng hoài nghi, Phong ca cất mũi thật có thể cứu người. Lôi thôi lao đạo sở lấy đúng quần, ta lại ngửi được Phong lão đệ trang bức khí tức, đem ngươi tay lấy ra. Diệp Phong ánh mắt sắc bén như lao, đạm mạc nói, tiểu tử ngươi cứu người có thể, nhưng là muốn vũ nhục ta phụ thân di thể, tuyệt đối không được. Nhìn xem Diệp Phong ánh mắt, Diễm Dương có chút sợ hãi, nhưng là giờ phút này, hắn vẫn là cả gan cảnh cáo, ngươi cái này tiện nghi nhi tử bản thiếu thu định. Diệp Phong trêu tức cười một tiếng, đợi lát nữa ngươi liền đem có hai cái cha. Diễm Dương vung ra Diệp Phong cổ tay, sắc mặt đỏ lên, ngươi không nên đắc ý quá sớm, cha ta đã chết hẳn, ta cũng không tin ngươi dùng cất mũi có thể đem hắn cứu sống. Thật sự là trò cười, đơn giản trượt thiên hạ cười chê, dùng cất mũi cứu người, nói nhảm đi. Dù sao Diễm Dương đánh chết cũng không tin hắn chết đi lão tử còn có thể sống tới. Tại mọi người xem thường, hoài nghi, ánh mắt trào phúng bên trong, Diệp Phong đưa tay, đem khối kia cất mũi nhét vào Diễm Tiêu lão gia tử trong miệng, sau đó, hắn lui sang một bên, khí định thần nhàn, bình thản ung dung chờ đợi thi thể chết rồi sống lại. Cất mũi cửa vào, phóng xuất ra hồng hoang khí tức, đem Diễm Tiêu lão gia tử trên mặt hắc sắc tử khí bức tán. Huyết dịch tiềm năng bị kích hoạt, một lần nữa tại trong mạch máu chảy xuôi. Diễm Tiêu lão gia tử bầm đen sắc di thể bắt đầu trở nên hồng nhuận. Thấy cảnh này, đám người mở rộng tầm mắt, quai hàm đều rơi đầy đất. Rất nhiều người trợn mắt hốt hoồm. Mẹ nó, cha ta thật có khả năng phục sinh. Đây cũng quá dọa người đi. Diễm Dương hồng mau mắt lụm. Một cỗ bành trướng hồng hoang khí tức quét sạch Diễm Tiêu lão gia tử toàn thân, cho cái sau cung cấp bảng bạc sinh mệnh năng lượng. Nửa ngày về sau, Diễm Tiêu lão gia tử đột nhiên ngồi dậy, hoa một tiếng, phun ra miệng lớn máu đen. Sau đó kịch liệt ho khan. Trong linh đường đám người dọa đến má ơi một tiếng, tập thể lui lại lại đi, nhìn xem chết rồi sống lại Diễm Tiêu lão gia tử tràn ngập sợ hãi. Ta đi. Đây là sát chết vùng dậy rồi. Lừa dối cái quặng lông thi, người ta Diệp thiếu thật dùng cất mũi đem chúng ta lão gia chủ cứu sống. Thật thần kỳ. Diệp thiếu nhíu mày. Đám người nghị luận ầm ĩ nhìn thấy phụ thân khởi tử hoàn sinh, Diễm Hỏa Nhi kích động lệ nóng doanh trọng, nhào tới trước ôm lấy Diễm Tiêu lão gia tử khóc ròng ròng. "Phụ thân, ngươi rốt cục sống lại, có thể làm ta sợ muốn chết, ô ô Hỏa Nhi, vi phụ đây là ở đâu đây? Đây là có chuyện gì?" Diễm Tiêu lão gia tử mở mịt nhìn xem chung quanh linh đường, một mặt lạ lẫm. Diễm Hỏa Nhi đem chuyện đã xảy ra đơn giản tự thuật một lần, sau đó lại chỉ vào Diệp Phong, cảm kích nói ra, "Là hắn cứu được ngươi, phụ thân, Diệp thiếu là ngươi đại ân nhân. Đa tạ thiếu hiệp trượng nghĩa cứu giúp, lão hủ vô cùng cảm kích." Diệp Tiêu lão gia tử nhìn thấy Diệp Phong bình chân như vậy, rõ ràng chính là bất thế gia cao nhân, vội vàng tới nói lời cảm tạ. Lão gia tử nhanh xin đứng lên, thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Diệp Phong tiến lên một bước, đỡ lấy Diệp Tiêu gia chủ. Nhìn thấy Diệp Phong cùng Diệp Tiêu đứng tại cùng một chỗ, Diễm Dương khóc không ra nước mắt. Đại công tử, khắc vẻ mặt đau khổ, nhanh lên quỳ xuống gọi cha đi. Lôi thôi lão đạo trêu tức cười nói, nhếch môi môi, lộ ra miệng đầy răng vàng khè. Phong cha ở trên, xin nhận hài nhi cúi đầu. Diễm Dương khuất nhục quỳ gối Diệp Phong trước mặt, cúi đầu liền đập. Xoa. Phong cha. Sương hô này rất độc đáo a. Diễm Tiêu lão gia tử tức giận đến sợi râu run rẩy, một cước đạp tới, đem Diễm Dương đá ngã lăn trên mặt đất. Người đứa con bất hiếu này, cha ruột ở chỗ này đây, người bái nhầm người. Phụ thân, hài nhi không có bái sai, ta hiện tại có hai cái cha, Diệp thiếu cũng là ta cha ruột. Diễm Tiêu mông quyền. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta Dương Nhi điên rồi phải không? Phong cha, vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn xin thứ tội. Hiện tại Diễm Dương triệt để lĩnh giáo đến Diệp Phong lợi hại, cũng không dám có bất luận cái gì lỗ mãng. Chỉ gặp hắn cười tủm tỉm dựa vào Diệp Phong bên người, liếm láp mặt cười nói, ngươi kia cất mũi thật sự là thần đan diệu dược, thế mà có thể để cho người chết phục sinh, hài nhi cả gan, muốn hỏi ngươi muốn mấy khối cất mũi nếm thử. Lời này vừa ra, rất nhiều chân người ngọn nguồn trượt, bị trực tiếp té xỉu. Mẹ nó, chúng ta đại công tử vậy mà quản Diệp thiếu muốn cất mũi ăn, thật sự là đơn giản. Nghe nói qua cầu người làm việc, nghe nói qua cầu người cứu mạng, thế nhưng là chưa từng có nghe nói qua cầu người muốn cất mũi ăn. Phật phật. Ba. Diễm Tiêu lão gia tử một cước đá phải Diễm Dương trên mông. Tiểu tử ngươi bị điên đi, thật sự là cho lão phu mất mặt xấu hổ. Phụ thân, ngài không biết, Diệp thiếu cất mũi thế nhưng là linh đan diệu dược, vừa rồi ngươi chính là bị hắn cùng một chỗ cất mũi cứu sống. Cái gì đồ chơi? Lão phu vậy mà ăn người ta cất mũi? Mẹ mẹ mẹ! Diệp Tiêu lão gia tử út sắp quan tài bên trên bắt đầu nôn mửa. Không đúng, Diệp thiếu cất mũi lại có thể cứu sống lão phu mệnh, vậy đã nói rõ, hắn cất mũi thật sự là hiếm có thần vật. Diệp Tiêu lão gia tử nôn hai cái, lại trực tiếp nuốt trở vào, mặt mo tươi cười, cũng bắt đầu hướng Diệp Phong cầu lên cất mũi đến. chán. Diệp Phong mắt trợn trắng. Hai cha con này thật sự là đơn giản, đều là cùng một cái nước tiểu tính a. Còn tốt Hỏa Nhi không giống bọn hắn đồng dạng, nếu không thật sự là đau đầu. Phụ thân, cứ mũi sự tình sau này hãy nói đi, ngươi vừa mới phục sinh, không nên làm khó Diệp thiếu. Diễm Hỏa Nhi khuyên Diễm Tiêu, dậm chân nói, nàng phụ thân cử động thật là làm cho nàng mắc cỡ chết người. Diễm Tiêu ngồi thẳng lên, ho khan hai tiếng, hiện tại hắn cũng cảm thấy ở trước mặt mọi người có chút thất thố, thế là chỉnh lý quần áo, chắp tay nói, Diệp thiếu đại giá quang lâm chúng ta Diễm gia, lão phu hết sức vinh hạnh, chỉ là có một chút lão phu không rõ, ngươi kia một khối nho nhỏ cứ mũi, làm sao lại nhường lão phu khởi tử hồi sinh đâu? Vấn đề này không chỉ có Diễm Tiêu lão gia tử khó hiểu, mọi người tại đây đều vào đầu, bởi vì mọi người suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ, một khối nho nhỏ cứ mũi làm sao lại để cho người ta khởi tử hồi sinh. Chương 132, phần tiên ly hỏa. Khô khụ. Vấn đề này kỳ thật rất đơn giản. Diệp Phong là hồng hoang thần thể, hắn chảy máu là hồng hoang thần huyết, hắn chảy mồ hôi là hồng hoang thần mồ hôi, hắn móc đi ra cứ mũi đương nhiên là tại vô tận chi nguyên thanh đồng tiên điện thời điểm, Diệp Phong thể nội chảy ra kim sắc thần huyết có thể làm cho đông đảo tiên hoàng đại năng cái thế yêu ma phục sinh, từ đó vây công thanh đồng điện chủ, chạy thoát. Bây giờ một khối nho nhỏ cất mũi phục sinh Diễm Tiêu lão gia tử tự nhiên không phải việc khó gì, mà lại Diệp Phong có được hỏa nhãn kim tinh, đã sớm xem thấu Diễm Tiêu lão gia tử là thân chúng Hắc Minh Huyền Thảo chi độc mà chết. Cất mũi bên trong ẩn chứa hồng hoang thần khí chính là Hắc Minh Huyền Thảo khắc tinh, cho nên mới có thể nhất cử khu trừ hắc sát tử khí, phục sinh Diễm Tiêu. Bất quá những sự tình này, Diệp Phong không cần thiết cùng đám người nói, đám người cũng không có tư cách biết. Hắn Diệp Phong chính là đường đường hồng hoang thần thể, trên người mỗi một giọt máu, mỗi một giọt mồ hôi, thậm chí mỗi một khối cáo bẩn đều là hồng hoang thần khí ngưng tụ kết tinh. Dạng này bí mật sao có thể nhường đám người biết? Huống hồ bọn hắn cũng không xứng. Bản thiếu làm việc không cần thiết hướng các ngươi từng cái nói rõ. Tóm lại, Diễm Tiêu lão gia tử phục sinh là tất cả đều vui vẻ sự tình, các vị không cần hỏi lại. Diệp Phong hất lên ống tay áo, xoay người sang chỗ khác, ánh mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời, cho đám người lưu lại một cái ngưỡng mộ núi cao bóng lưng. Vào đêm, Diễm Tiêu lão gia tử bày xuống yến hội, đáp tạ Diệp Phong ân cứu mạng. Trong bữa tiệc, Diễm Hỏa Nhi nhìn chung quanh, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy nhị ca Diễm Liệt thân ảnh. "Phụ thân, ta nhị ca đi đâu?" Đang cùng Diệp Phong ăn uống linh đình, Diễm Tiêu nhất thời đem sắc mặt trầm xuống. "Lão phu cái mạng này kém chút chết đến cái kia nghiệt tử trong tay, chẳng lẽ hắn còn dám tới sao?" Diễm Hỏa Nhi phi thường giật mình, dùng tay nhỏ che lấy bóng ánh môi đỏ, như hại phụ thân hung thủ lại là hắn. "Ta đã phái người đi đuổi bắt Diễm Liệt kia nghiệt tử, chờ đem người này mặt thú tâm xúc sinh bắt trở lại, hết thảy chân tướng rõ ràng." Diễm Tiêu mặt mo âm trầm, đem trong tay chén trà bóp nát. "Ta mọi người có chỗ không biết, phụ thân đi về cõi tiên về sau, Diễm Liệt tiểu tử kia từng năm lần bảy lượt phái người tới cướp đoạt phụ thân di thể, nếu như không phải ta ngăn đón, chỉ sợ phụ thân căn bản không có khả năng có cải tử hồi sinh cơ hội." Diễm Dương vì chính mình giải thích, cho nên khi ngươi trở về Diễm gia muốn gặp phụ thân di dung thời điểm, ta mới đủ kiểu ngăn đón, vi huynh còn tưởng rằng ngươi cùng Diễm Liệt là một đám đây này. "Hừ, ta mới sẽ không cùng hắn là một đám." Diễm Hỏa Nhi nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, thử lạnh. "Tốt tốt, mọi người không muốn nói mấy cái này mất hứng sự tình, bây giờ Diệp thiếu cứu được lão phu một mạng, ta hẳn là cảm kích mới là." Diễm Tiêu lão gia tử tiểu dung chân thành nói ra, "Diệp thiếu có gì cần thiết, cứ việc nói thẳng, lão phu tất cả đều đáp ứng ngươi." "Ha ha, chuyện này là thật." Diệp Phong híp mắt cười nói, "Lão phu hứa một lời, nặng hơn thiên kim." "Tốt, đã như vậy, vậy liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nghe nói Diễm gia có một đoàn linh hỏa, tên là Phần Tiên Tử Hỏa, bản thiếu muốn tận mắt quan chi." Diệp Tiêu lão gia tử hai mắt đột nhiên trợ to. "Ngươi vậy mà biết Phần Tiên Tử Hỏa?" "Kia là đương nhiên, tam giới linh hỏa, mỗi một đoàn đều là vạn cổ chân bảo, ta đương nhiên biết." "Linh hỏa, mặc kệ đặt ở tam giới bất kỳ địa phương nào, đều là các đại thế lực đỏ mắt điên cuồng chí bảo, nhất là Phần Thiên Tử Hỏa. Đây là linh hỏa trên bảng xếp hạng thứ 12 vị tồn tại. Nếu như lan truyền lại đi, toàn bộ Diễm gia đều sẽ thành mục tiêu công kích." "Diệp thiếu, chúng ta Diễm gia có Phần Thiên Tử Hỏa sự tình, ngươi là thế nào biết đến?" Diễm Tiêu lão gia tử giận tái mặt đến, hỏi. "Phụ thân, là ta nói cho Phong ca. Tại Vô Tận Chi Nguyên thời điểm, Diễm Hỏa Nhi đã từng vì cứu Diệp Phong mà sử dụng một loại tử sắc hỏa diễm, mà loại kia hỏa diễm rất giống Phần Thiên Tử Hỏa." "Ha ha, thì ra là thế." Diễm Tiêu vuốt ve râu dài, vừa cười vừa nói, "Diễm lao đầu, ngươi đến cùng có hay không Phần Thiên Tử Hỏa? Nếu như có, nhanh lên lấy ra, nhường bản đạo gia cũng mở mang tầm mắt." "Lôi thôi lao đạo ăn đùi gà, làm cho miệng đầy dầu mỡ nói. Nếu như người khác hỏi lão phu Phần Thiên Tử Hỏa sự tình, ta hội không nói hai lời, đem hắn đuổi đi ra, nhưng là Diệp thiếu liền qua lão phu mệnh, cho nên ta không cần thiết giấu giếm." Diễm Tiêu đem mặt nghiêm, nhìn về phía Diệp Phong, "Chúng ta Diễm gia xác thực có một loại linh hỏa, nhưng là cũng không phải là Phần Thiên Tử Hỏa, mà là Phần Thiên Ly Hỏa." "Ồ, Phần Thiên Ly Hỏa?" Diệp Phong nghi hoặc. "Không sai." Diễm Tiêu giải thích nói, "Phần Thiên Ly Hỏa chính là Phần Thiên Tử Hỏa chim nó lửa, lúc thiên địa sơ khai lúc, tam giới các nơi hình thành 18 đóa xích diễm, mà Phần Thiên Ly Hỏa chính là Phần Thiên Tử Hỏa hình thức ban đầu. Nếu như nói, Phần Thiên Tử Hỏa là thành niên kỳ, như vậy, Phần Thiên Ly Hỏa chính là trẻ nhỏ kỳ. Mặc dù là hình thức ban đầu, nhưng cũng là linh hỏa." Diệp Phong Phần Thiên Dung địa thủ muốn tu luyện tới đại viên mãn cấp độ, phát huy uy lực lớn nhất, thôn vệ Phần Thiên Ly Hỏa phi thường phù hợp. Phải biết, hình thức ban đầu kỳ ly hỏa còn lâu mới có được thành niên kỳ linh hỏa cường bạo như vậy. Diệp Phong bây giờ tu vi ở vào tiên quân cảnh giới, vàng tu vi của hắn vừa bản thôn vệ ly hỏa cũng sẽ không lọt vào kinh khủng phản vệ. Phần tiên tử hỏa cũng tốt, phần tiên ly hỏa cũng được, dù sao đều là linh hỏa. Diễm lao gia tử, tiểu tử bất tài, muốn tận mắt nhìn xem cái này đoàn linh hỏa đến cùng hình dạng thế nào, còn xin không muốn tàng tư. Ha ha, Diệp thiếu nói giỡn, lão phu thực không dám giấu giếm, kia phần tiên ly hỏa phi thường cuồng bạo, cho dù là lão phu cũng không có cách nào đem hàng phục, nếu như Diệp thiếu có thể đưa nó trấn áp, ta cầu còn không được đâu. Vậy nếu như bản thiếu đưa nó thôn phệ đâu? Ngậy. Diễm Tiêu tiếng cười im bặt mà dừng. Bất quá, rất nhanh, Diễm Tiêu lại khôi phục lạnh nhạt. Linh hỏa chính là thiên địa sinh ra, ẩn chứa phi thường cuồng bạo năng lượng, một cái tiên tu, làm sao có thể đưa nó thôn phệ? Diễm Tiêu nói, Diệp thiếu thật biết chê cười. Ta là tại rất nghiêm chỉnh nói chuyện này, một chút cũng không có nói đùa ý tứ. Diệp Phong ngón tay đập mặt bàn, nói, nếu như Diệp thiếu thật có thể thôn phệ phần thiên ly hỏa, lão phu liền làm thuận nước dong thuyền, đem nó tặng cùng ngươi. Diễm Tiêu hào sảng nói, mặc dù lão gia tử ngoài miệng nói như thế dọa thoáng, nhưng là trong lòng lại là 100 cái khinh bỉ. Phần thiên ly hỏa là cái gì? Há lại ngươi nói thôn phệ liền thôn phệ? Diễm Tiêu cho rằng, nếu như Diệp Phong thực có can đảm đem phần thiên ly hỏa nuốt đến trong bụng, không bị đốt thành cho bụi mới là lạ chứ. Cho nên Diễm Tiêu nhận định Diệp Phong căn bản là không có cách mang đi cái này đoàn linh hỏa, mới dám nói đến phóng khoáng như vậy. Lão gia tử, ngươi cũng không nên hối hận. Ha ha, cái kia hối hận chỉ sợ là Diệp thiếu a. Đoàn kia linh hỏa phi thường cuồng bạo, hơi không cẩn thận liền có khả năng hôi phi yên diệt. Diệp thiếu, nếu như ngươi bây giờ thu hồi lời nói mới rồi còn kịp. Đi thôi, mang ta đi nhìn một cái đoàn kia phần thiên ly hỏa đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chương 133, lá bài tẩy này có đủ hay không thu ngươi. Diễm phủ chiếm diện tích phi thường bao la, tại phủ đệ chính giữa có một tòa đại sơn, đây là trong phủ sơn. Đại sơn tên là Ly Hỏa Thánh Sơn. Tại Diễm phủ, Ly Hỏa Thánh Sơn là thần sơn, thường thụ tộc nhân cùng bái. Diễm Tiêu lão gia tử mang theo Diệp Phong theo trong đại điện đi tới, hướng Ly Hỏa Thánh Sơn mà đi. Trên đường đi, hai người vừa đi vừa nói, Ly Hỏa Thánh Sơn có một đầu thủ hộ phần thiên ly hỏa thần thú, nếu như ngươi muốn bò lên đỉnh núi, nhúng chàm phần thiên ly hỏa, nhất định phải đánh bại đầu này thần thú mới được. Diễm Tiêu lão gia tử cảnh cáo nói, đầu kia thần thú tu vi đạt đến ngũ giai cấp độ, liền nhân tộc tiên vương đều kiêng kỵ ba phần. Lời này nói bóng gió là vẫn muốn cho Diệp Phong biết khó mà lui. Bất quá, Diệp Phong lại cười ha ha, không phải liền là một đầu ngũ giai hung thú nha, bản thiếu để nó đứng đấy, nó không dám quỳ xuống, bản thiếu để nó quỳ xuống, nó không dám đứng đấy. T. Diễm Tiêu trợn tròn con mắt, thực biết khoác lác a. Có chút lớn nói vẫn là đừng bảo là được sớm như vậy, miễn cho gió lớn đau đầu lưỡi. Diễm Tiêu tức giận đến dựng râu. Bản thiếu có hay không khoác lác, đến Ly Hỏa Thánh Sơn người sẽ biết. Diệp Phong lười nhác cùng Diễm Tiêu giải thích nhiều như vậy. Dù sao, nói đến lại nhiều đều sẽ bị xem như khoác lác. Cùng loại này xem thường mình người tốn nhiều miệng lưỡi làm gì? Đi vào Ly Hỏa Thánh Sơn dưới chân, khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Diệp thiếu, nhìn thấy đầu kia Ly Hỏa thần sư không, nó chính là thủ hộ Thánh Sơn thần thú. Diệp Tiêu dương dương đắc ý chỉ vào ghé vào chân núi Ly Hỏa thần sư, xông Diệp Phong khoe khoang. Diệp phủ có loại này hộ tộc thần thú, chính là hắn Diệp Tiêu kiêu ngạo. Con mèo nhỏ, tới. Diệp Phong vỗ tay phát ra tiếng, bình thường hung thần ác sát Ly Hỏa thần sư ngoan ngoãn chạy tới, ngoắc ngoắc cái đuôi, tại Diệp Phong trước mặt nằm xuống tới, dùng đầu lưỡi liếm láp Diệp Phong mu bàn chân. Diệp Tiêu lão gia tử ánh mắt rất xuống đất, một mặt mưu quyền. Lão phu hộ sơn thần thú lúc nào như vậy nghe lời? Vậy mà quỳ gối Diệp Phong trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Rất cho lão phu mất thể diện. Bản thiếu đã sớm nói, chỉ là ngũ giai hung thú, ta để nó đứng đấy, nó không dám quỳ, ta không có để nó quỳ, nó cũng phải quỳ. Lão gia tử, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta là đang khoác lác sao? Diệp Phong quay đầu, ánh mắt băng lãnh hỏi. Diễm Tiêu mặt mo đỏ bừng lên, thực sự rất đánh mặt, thật xấu hổ a. Khụ khụ, lão phu nhất thời thất ngôn, còn xin Diệp thiếu chớ trách. Diệp Phong sờ lên Ly Hỏa thần sư đầu, trực tiếp nhảy lên, con mèo nhỏ, con ta đi đỉnh núi. Ly Hỏa thần sư đứng người lên, long đằng hổ bộ trở đi Diệp Phong hướng Ly Hỏa Thánh Sơn trên đỉnh núi nhảy tới. Diễm Tiêu lão gia tử ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, phi thường ngập bức. Ai có thể nói cho lão phu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diễm Tiêu thực sự làm không rõ ràng, thủ hộ Thánh Sơn Ly Hỏa thần sư làm sao lại cùng kính dịu dàng ngoan ngoãn mang theo Diệp Phong tiến về đỉnh núi. Vừa cười chính mình mới vừa rồi còn tại Diệp Phong trước mặt nói khoác Ly Hỏa thần sư có bao nhiêu ngu bức. Hiện tại xem ra, như bức cái chứng a. Thật sự là chính mình không có việc gì tìm đánh. Như bức nữa thần thú đến Diệp Phong trước mặt đều sẽ biến thành con mèo nhỏ a. Ly Hỏa Thánh Sơn, đỉnh núi, lửa tím rừng rực, đốt liệt thiên địa. Phải biết, cả tòa Ly Hỏa Thánh Sơn tựa như kim tự tháp, đứng sừng sững ở Diêm gia. Đỉnh núi vị trí, lơ lửng phần thiên ly hỏa, hư không đều bị đốt bặm mèo. Nhiệt độ của nơi này kinh người, cho dù là tiên vương cấp bậc cường giả đến nơi này, cũng rất khó toàn thân trở ra. Nhưng là Diệp Phong không giống, hắn là hồng hoang thân thể, nhục thân cường độ so tiên vương cường giả còn muốn cường đại. Giờ phút này, Diệp Phong tại đỉnh núi hành động, hồng hoang cửu tuyệt mạch phóng xuất ra kim sắc tiên khí, ngưng tụ tại bên ngoài thân. Kim quang lấp loé, Diệp Phong như là kim thủy đổ bê tông, hướng đỉnh núi chỗ lom xuống một đoàn tử sắc hỏa diễm bước đi. Mấy bạn hai mắt quang chú nhìn đỉnh núi một màn này, nhao nhao kinh ngạc. Tiểu tử kia thật muốn nhúng chàm phần thiên ly hỏa sao? Hắn là đang tìm cái chết. Linh hỏa chi uy, đốt liệt thiên địa, hắn sẽ bị đốt thành huyết thủy. Mấy năm trước một vị tiên vương từng đến chúng ta Diễm gia nhúng chàm phần thiên ly hỏa, kết quả bị thiêu đến liền cho bụi đều không thừa, ta nhìn tiểu tử này muốn bước hắn theo gót. Rất nhiều người đều cho rằng Diệp Phong nhúng chàm phần thiên ly hỏa tuyệt đối chết chắc. Một đoàn tử sắc hỏa diễm phóng thích ra kinh khủng nhiệt độ cao, trung quanh nó hư không bị thiêu đến bặm mẻo, không gian kết cấu phi thường không ổn định, thậm chí có địa phương vỡ vụn lái đi, xuất hiện hắc động, liền chữa trị cơ hội đều không có. Nhìn thấy phần thiên ly hỏa đáng sợ như vậy, Diệp Phong sợ hãi mà hưng phấn. Hắn sợ hãi chính là đối mặt loại này cấp bậc linh hỏa, hơi không cẩn thận liền có khả năng táng thân nơi đây. Mà hưng phấn là nếu như thành công thôn vệ phần thiên ly hỏa, như vậy hắn không chỉ có thể trưởng không cái này đoàn hỏa diễm, liền hắn phần thiên dung địa thủ thần thông đều đem nhất cử đột phá đến đại viên đầy cảnh giới. Phần thiên ly hỏa sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Dù sao đây là thiên địa linh hỏa a. Cổ họng khô khốc, Diệp Phong chật vật nuốt hai cái nước bọt, lấy ra một cái ngọc tịnh bình, trong bình trang là địa tâm thần tuyến nước suối. Diệp Phong uống một ngụm, chống cự phần thiên ly hỏa nhiệt độ cao ăn mòn. Đột nhiên Diệp Phong nhô ra bàn tay hướng phần thiên ly hỏa chụp tới, bàn tay hoành không biến thành một cái to bằng cái thớt kim sắt trưởng ấn. Phần thiên ly hỏa tử mang hừng hực, bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm, trong nháy mắt đem kim sắt trưởng ấn đốt thành hư không. Diệp Phong thu về bàn tay, phát hiện nơi lòng bàn tay che kín tử sắc vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Tiểu tử thúi, ngươi dám đối bản linh bất kính, chẳng lẽ muốn tìm cái chết sao? Phần thiên ly hỏa ngưng tụ thành một người mặt hình dạng, sâu Diệp Phong nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ. Hỏa linh, nhìn thấy trương này mặt người, Diệp Phong rất là giật mình. Phần thiên ly hỏa vậy mà ra đời linh trí, từ đó sinh ra linh hồn thể. Đáng sợ, bản thiếu là đến thu ngươi, chuyện tìm chết ta cũng không làm. Mặc dù Diệp Phong đối phần thiên ly hỏa phi thường kiêng kỵ, nhưng là giờ phút này đối mặt hỏa linh, lại không thể yếu đi khí thế, thế là hắn thẳng tắp sống lưng, cười lạnh, nói: "Thu ta." "Ha ha, ta nghe qua vô số người đã nói với ta loại lời này, bất quá đến cuối cùng, bọn hắn đều đã chết." "Đúng rồi, những người này, tu vi mạnh nhất đạt đến tiên hoàng cấp độ, so sánh với bọn họ, ngươi có bao nhiêu cân lượng, chính mình xương một xương." Mặt người hình dạng hỏa linh cười gần nói, tự sắc ánh mắt hiện lên một tia phi thường có tính người xem thường. "Thu ngươi, bản thiếu dựa vào là không phải cường hành tu vi, cần gì phải cùng người khác so." "Ồ, vậy ngươi dựa vào là cái gì?" "Át chủ bài." "Ngươi có cái gì át chủ bài?" "Đại thánh lệnh." Diệp Phong vừa dứt lời, càn khôn giới lấp lóe quang mang, vèo một tiếng, đại thánh lệnh bắn ra, hư không sụp đổ lái đi, liền tới gần Diệp Phong, tử sắc hỏa diễm đều giống như thủy triều e ngại lui trở về. Hỏa linh nhìn chằm chằm trôi nổi tại Diệp Phong trước mặt đại thánh lệnh, con ngươi bỗng nhiên thích chặt, ánh mắt bên trong hiện lên cực kỳ nhân tính hóa kiếm kỵ. "Đại thánh lệnh là vạn yêu vương tề thiên đại thánh chi vật, đây là thần binh." Hỏa linh nghiêm thanh run rẩy, trong giọng nói lộ ra sợ hãi. "Không biết lá bài tẩy này có đủ hay không thu ngươi?" Chương 134, hỏa nhãn kim tinh mất hiệu lực. "Lá bài tẩy này xác thực rất đáng sợ, nhưng muốn thu ta, còn thiếu điểm hỏa hậu, ai biết đại thánh lệnh có phải hay không là ngươi trộm được." Phần thiên ly hỏa hỏa linh nhìn chằm chằm Diệp Phong, hoài nghi nói: "Ha ha, thật sự là trò cười, thề thiên đại thánh thần binh sẽ có tốt như vậy trộm?" Diệp Phong cười lạnh hỏi lại: "Ta nhớ được đại thánh lệnh đã dựng dục ra linh trí, nó khí linh đâu?" "Chết rồi." "Chết ở đâu?" "Thanh đồng tiên điện." "T." Hỏa linh rút lui hai bước, giật mình nhìn xem Diệp Phong. "Ngươi đi qua thanh đồng tiên điện, đến kia lượn một vòng, thuận tiện cùng thanh đồng điện chủ nói chuyện tâm tình." Hỏa linh mắt trợn trắng: "Mẹ nó, lời nói này cũng quá trang bức đi. Thanh đồng tiên điện loại kia thâm viên tuyệt địa há lại ngươi muốn đi liền có thể đi? Nơi đó há lại ngươi hòng gió địa phương? Con mẹ hắn thuận tiện cùng thanh đồng điện chủ nói chuyện tâm tình, ngươi thế nào không lên trời ạ?" "Bản thiếu nói, câu câu là thật, có tin hay không là tùy ngươi." Diệp Phong lười nhác cùng Hỏa linh giải thích, có mấy lời giải thích đi ra sẽ có vẻ tái nhợt bất lực. "Theo ta được biết, thanh đồng điện chủ thực lực cao thâm mặt chắc, cho dù là tiên vương tiên hoàng cấp độ đại năng đến nơi đó, đều chỉ có một con đường chết. Tiểu tử ngươi dạng chó hình người xông một lần thâm viên cấm địa, chẳng lẽ điện chủ không muốn một bàn tay đập chết ngươi?" Hỏa linh cười gần nói: "Thanh đồng điện chủ quả thật rất muốn chụp chết ta, bởi vì bản thiếu cướp đi đại thánh lệnh, mà lại đem hắn tiên điện bay đến long trời lở đất." Diệp Phong nhìn chăm chú Hỏa linh: "Nếu như ngươi không muốn bước hắn theo gót, vẫn là ngoan ngoãn bị bản thiếu hàng phục đi." "Ha ha, cái này cần nhìn ngươi có hay không bản sự kia." Hỏa linh nghe răng cười một tiếng, theo phần thiên ly hỏa bên trong vung ra hai đầu tự sắc trường tiên, hung hăng hướng Diệp Phong rút tới. Diệp Phong cũng nghiêm túc, bàn tay nắm chặt đại thánh lệnh, cuồng bạo đập chém đi qua. Đại thánh lệnh dài đến hơn 2 mét, bên trên rộng xuống hẹp, tựa như một thanh vô phong nặng kiếm nhất dạng, mang theo cường đại lực áp bách, thổi mạnh tiếng gió vù vù. Phịch một tiếng vang, đại thánh lệnh cùng tử sắc trường tiên va chạm, tia lửa tung tóe, kim quang lấp lóe. Ly hỏa thánh sơn đỉnh núi, Diệp Phong cùng Hỏa linh đại chiến, lập tức buộc phát ra nóng nảy chiến đấu. Hỏa linh điều động phần thiên ly hỏa, rất muốn đem Diệp Phong nhất cử đốt diệt. Nhưng là bởi vì Diệp Phong có đại thánh lệnh, nhiều lần đem Hỏa linh trọng thương. Bất quá cùng phần thiên ly hỏa chiến đấu đã lâu, Diệp Phong cũng là khổ không thể tả, hắn trên thân khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình tự sắc vết sẹo, cho dù hồng hoang thần thể có rất mạnh tự lành năng lực, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Hô vô số đạo hỏa diễm theo phần thiên ly hỏa nội bộ phân hóa đi ra, hình thành tự sắc biển lửa, đem Diệp Phong hoàn toàn vây quanh. "Phần thiên ly hỏa có thể đốt diệt hư không, ta cũng không tin đốt không chết ngươi." Hỏa linh giữ tận nói. Diệp Phong đem dài hơn 2 mét đại thánh lệnh cắm vào dưới mặt đất, lạnh lùng phun ra một cái thu chữ. Chuyện kinh khủng phát sinh. Tự sắc hỏa diễm bị đại thánh lệnh hấp thu đi qua, ngay tại nhanh chóng sói mòn. "Đáng chết." Hỏa linh thầm mắng một tiếng, điều động tử sắc hỏa diễm, ngưng tụ thành to bằng cái thớt nắm đấm, đánh về phía Diệp Phong ngực. "Phanh!" Ngực bị đánh trúng, Diệp Phong trên thân lập tức bốc cháy lên phần thiên ly hỏa, huyết nục hóa thành chất lỏng màu vàng nóng, chảy xuôi lái đi. Diệp Phong tựa như mơ, vậy mà bằng tốc độ kinh người hòa tan vào. Không được. Diệp Phong thầm nghĩ không ổn, hai chân uốn lượn, đàng không mà lên, tránh đi lửa tím công kích. Siêu. Một cái màu xanh biếc ngọc tịnh bình theo trong càn khôn giới bay ra ngoài. Diệp Phong há miệng, đem bên trong địa tâm thần tuyển toàn bộ nuốt vào. Thần tuyển nhập thể, rất mau đem bên ngoài thân lửa tím dập tắt xuống dưới. Cái này hỏa linh thực sự rất khó khăn đối phó, không bằng vận dụng hỏa nhãn kim tinh, điều tra nó hư thực. Bá. Hai đạo kim quang theo Diệp Phong hai mắt bắn đi ra, tại phần thiên ly hỏa bên trên qua lại quét nhìn. Phải biết, bình thường tiên tu cùng đại yêu, chỉ cần bị hỏa nhãn kim tinh quét hình, đều sẽ có nhược điểm cùng thiếu hụt hình thành tin tức phản hồi đến Diệp Phong thức hải. Thế nhưng là, lần này mở ra hỏa nhãn kim tinh, Diệp Phong lại phát hiện phần thiên ly hỏa trên thân một mảnh hư vô, căn bản thấy không rõ nhược điểm của đối phương cùng thiếu hụt. Hoàng bét, hỏa nhãn kim tinh vậy mà mất hiệu lực. Phải làm sao mới ở đây? Phải biết, hỏa nhãn kim tinh là Diệp Phong lớn nhất át chủ bài một trong, bây giờ liền hỏa nhãn kim tinh đều nhìn không thấu phần thiên ly hỏa hư thực, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thật sự là sinh tử khó liệu. Hỏa linh điều động phần thiên ly hỏa, tử sắc hỏa diễm vô thiên cái địa, tựa như một mảnh tử sắc đám mây, chấn áp mà tới. Tử sắc dáng đỏ phóng thích kinh khủng nhiệt độ cao, hư không bị thiêu đến nhao nhao vỡ vụn lái đi. Diệp Phong vô đại thánh lệnh, vô số đạo kim quang tựa như kim kiếm như thế, vô cùng nhanh chóng hung mãnh đâm lái đi. Tử sắc dáng đỏ bị đâm xuyên, lưu lại rất nhiều lít nha lít nhít lỗ thủng, tựa như tổ ong vỏ bẽ, vô cùng thê thảm. Mặc dù Diệp Phong tạm thời không nghĩ tới thu phục phần thiên ly hỏa biện pháp, nhưng là hắn lại càng đánh càng hưng phấn. Phải biết, phần thiên ly hỏa chỉ là phần thiên tử hỏa hình thức ban đầu, cũng chính là phần thiên ly hỏa ấu niên kỳ. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như thế một đoàn hỏa diễm, đều có như thế kinh khủng uy năng. Nếu như đem phần thiên tử hỏa thu phục, chẳng phải là hội càng khủng bố hơn? Mà lại, Diệp Phong một khi thôn vệ phần thiên ly hỏa, tu vi nhất định trên phạm vi lớn gia tăng, đến lúc đó, hắn chiến lực cũng biết phi thường khủng bố, cho dù vượt cấp mà chiến tiên quân định phong cường giả, đều hoàn toàn chắc chắn. Ly Hỏa Thánh Sơn bên trên, một bóng người cùng một đoàn linh hỏa giao phong kịch liệt, mà chân núi lòng của mọi người cũng đều bị thật chặt treo. Bất quá những người này cũng không phải là đều vì Diệp Phong lo lắng, rất nhiều diễm gia cường giả ngược lại là hy vọng phần thiên lý hỏa có thể đem Diệp Phong đánh bại. Tỷ như Diễm Tiêu lão gia tử, hắn là hy vọng nhất nhìn thấy Diệp Phong thê thảm lạc bại người kia, bởi vì chỉ cần Diệp Phong thất bại, Diễm Tiêu liền có thể đường hoàng vãn hồi mất đi mặt mũi. Mà nếu như Diệp Phong thật đem phần thiên lý hỏa thu phục, nuốt vào trong bụng, kia Diễm Tiêu chỉ sợ muốn chọc giận được sâu. Mặc dù đều là diễm gia người, nhưng là Diễm Hỏa Nhi lại đem một đôi phấn nộn tay nhỏ phóng tới trước ngực, vì Diệp Phong cầu nguyện. Có thể nói, Diễm gia mười mấy vạn người, chỉ có một mình nàng là hướng về Diệp Phong. Về phần Thiên Ly Hỏa bị Diệp Phong lấy đi về sau, Diễm gia hội nội tình tổn hao nhiều sự tình, Diễm Hỏa Nhi không có thời gian đi cân nhắc. Lôi Thôi lao đạo sờ lấy đúng quần, tóc giống như ổ gà, khô cằn, trên mặt đen thui, bẩn thỉu, Phong lao đệ, có thể hay không thu phục phần Thiên Ly Hỏa liền nhìn ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên cho đạo gia mất mặt ta. Lão đạo biết đạo nhất đoàn linh hỏa khủng bố đến mức nào, dù là nó chỉ là linh hỏa ấu niên kỳ, cũng đủ để đem một tên tiên vương cường giả kích thương. Huống chi, phần thiên ly hỏa thế nhưng là linh hỏa trên bảng xếp hạng thứ 12 phần thiên tử hỏa ấu lửa, có được phi thường khủng bố lực phá hoại. Ly Hỏa Thánh Sơn bên trên, tử sát hỏa diễm vô thiên cái địa, kinh khủng nhiệt độ cao đem hơn phân nửa đỉnh núi hòa tan, khiến cho thánh sơn hóa thành nham tương hồ nước. Phần thiên ly hỏa càng thêm cuồng bạo, điều khiển hỏa diễm vây khốn Diệp Phong, muốn đem hắn nhất cử đẩy vào giữa sườn núi nham tương hồ nước ở trong. Chương 135, thần huyết thiêu đốt, thôn vệ thiên địa. Diệp Phong tay cầm đại thánh lệnh, huyết chiến liên tục. Hư không bị đánh được vỡ vụn, không gian kết cấu trở nên phi thường không ổn định. Từng đạo vết thương tại trên thân vỡ ra, chảy ra kim sắc hồng hoang thần huyết. Kim sắc huyết dịch thuận Diệp Phong cánh tay chạy xuống đi, thẩm thấu tiến vào trong lòng bàn tay cầm đại thánh lệnh bên trên. Đột nhiên, mông lung bạch quang tại đại thánh lệnh bên trên lóe lên. Diệp Phong thức hải cùng đại thánh lệnh liên thông, lại có vô cùng rõ ràng cảm ứng. Phải biết, từ khi Diệp Phong đạt được đại thánh lệnh, còn không có nghiêm túc nghiên cứu qua cái này thần binh. Bây giờ, đột nhiên xuất hiện cảm ứng khiến cho Diệp Phong mừng rỡ như điên. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là nhân lệnh hợp nhất? Cần biết, tại tu tiên giới, có thiên nhân hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất rất nhiều cảm ứng thần bí. Một khi đạt tới loại cảnh giới này, binh khí liền có thể trở thành thân thể một bộ phận, từ đó làm sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Mà bây giờ Diệp Phong trạng thái chính là trong truyền thuyết nhân lệnh hợp nhất. Siêu. Diệp Phong phóng lên tận trời, thoát khỏi phần thiên ly hỏa khống chế, hai tay nắm ở đại thánh lệnh, mãnh lực hướng phía dưới bổ tới, liên tục không ngừng tiên lực quán chú đến thần binh phía trên, khiến cho đại thánh lệnh bộc phát ra uy lực chồng lần tăng phúc. Một đạo dài đến ngàn trượng kim sắc lệnh bài từ trên trời giáng xuống, tựa như kim sắc thác nước, đem hồ dung nham chém thành hai khúc, lấy tồi khô lạp hủ khí thế đem Ly Hỏa Thánh Sơn bổ ra. Kinh khủng kim sắc khí tức hóa thành gợn sóng trùng kích ra đi, mảng lớn cung điện ầm ầm sụp đổ, biến thành phế tích. Nhân lệnh hợp nhất, khiến cho Diệp Phong như là cái đại tiên vương, bộc phát ra kinh khủng dọa người khí thế. Phần thiên Ly Hỏa hỏa linh thần sắc dữ tợn, rất rõ ràng, nó vừa rồi bị thiệt lớn. Diễm gia tộc nhân nhao nhao lui nhanh lại đi, từng cái sợ hãi không thôi. Diệp Phong tiểu tử kia làm sao lại đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo như vậy khí thế? Hắn chiến lực tại tăng phúc, thực lực của hắn tại kéo lên. Khối kia lệnh bài thật sự là quá kinh khủng, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này bảo khí. Diệp Phong át chủ bài rất lợi hại, phần thiên ly hỏa thật có khả năng bị hắn thôn phệ. Diễm Tiêu lão gia tử sắc mặt như bụi đất, cho tới giờ khắc này, hắn mới biết được, mang Diệp Phong đi Ly Hỏa Thánh Sơn là cỡ nào to lớn sai lầm. Thật sự là chính mình đánh mặt mình a. ai, lão phu phạm vào khó mà bù đắp sai lầm. Diễm Tiêu Phi thường tự trách. Bất quá, lúc này hắn còn ôm lấy một điểm còn sót lại hy vọng, đó chính là phần Thiên Ly Hỏa phản công sẽ để cho Diệp Phong lưỡng bại câu thương. Chỉ cần Diệp Phong cùng phần Thiên Ly Hỏa lưỡng bại câu thương, hắn còn thế nào thôn vệ đoàn kia linh hỏa. Thế nhưng là, cái này còn sót lại hy vọng có thể thực hiện sao? Ly Hỏa Thánh Sơn giữa sườn núi, phần Thiên Ly Hỏa cũng điên cuồng. Ngươi vậy mà cùng đại thánh lệnh đạt đến nhân lệnh hợp nhất, thật là làm cho ta không tưởng được a. Hỏa Linh thần sắc dữ tợn, thanh âm thê lương. Diệp Phong cánh tay còn tại chạy xuôi kim sắc huyết dịch, kim huyết quán chú tiến đại thánh lệnh bên trong, khối này tương tự vô phong trọng kiếm lệnh bài càng thêm hùng uy bá đạo. Thần phục đi, bị ta hồng hoang thần thể thôn phệ, cũng không bôi nhỏ ngươi. Diệp Phong vung tay lên, dùng đại thánh lệnh trực chỉ Hỏa Linh, thanh âm hùng hồn mà bá đạo, tại Ly Hỏa Thánh Sơn trên vang vọng. Nghe được hồng hoang thần thể chi danh, Hỏa Linh con ngươi lại lần nữa bỗng nhiên thích chặt. Hôm nay, ngươi cho ta chấn kinh thực sự nhiều lắm. Ngươi không chỉ có được đại thánh lệnh, lại còn là hồng hoang thần thể, ta không thể không thừa nhận, những cái kia tiên vương, tiên hoàng cấp độ siêu cấp đại năng sát thực không bằng ngươi. Hỏa Linh trên người phần Thiên Ly Hỏa trở nên suy yếu xuống dưới, đây là linh hỏa uy năng tại sói mòn biểu hiện. Mặc dù bản linh hiện tại đã bị ngươi áp chế, nhưng là ta coi như ngọc thạch câu phần, cũng sẽ không để ngươi thôn phệ. Thân là thiên địa linh hỏa đó, có cực mạnh tự tôn cùng kiêu ngạo, loại tính cách này khiến cho nó căn bản sẽ không tùy tiện khuất phục. Ầm ầm. Tiếng vang tại Ly Hỏa Thánh Sơn bên trên nổ tung, tử sát hỏa diễm như là sóng biển quét sạch lái đi, thiên vực bên trong, khắp nơi tràn ngập phần Thiên Ly Hỏa. Tử sát hỏa diễm giả thiên tế nhận, khiến cho mặt trời quang mang ảm đạm xuống, căn bản mặc không thấu tử sát hỏa diễm, không cách nào soi sáng đại địa. Kinh khủng nhiệt độ cao phóng thích lái đi, diễm ra trên không gian kết cấu kịch liệt rung động, sau đó bị đốt thành cho bụi, lộ ra sâu không thấy đáy hắc động. Loại cảnh tượng này, như là tận thế, mang cho đám người rung động thật lớn cùng sợ hãi. Phần Thiên Ly Hỏa muốn làm gì? Hắn muốn ngọc thạch câu phần. Chúng ta làm sao bây giờ? Mau chạy đi. Diễm gia tộc nhân nhao nhao hướng ra phía ngoài bay trốn đi. Nhưng là, sau đó, càng khủng bố hơn sự tình phát sinh. Trên bầu trời tử sắc biển lửa tựa như màn sân khấu, bao trùm toàn bộ bầu trời, chúng điệp ép đến đỉnh đầu. Tử sắc trong biển lửa có một vòng xoáy khổng lồ hiện ra đến, mà Hỏa Linh đang đứng tại vòng xoáy chính giữa, điên cuồng thôn phệ Diễm gia tộc nhân thể nội tiên khí. Từng sợi hỏa thuộc tính tiên khí ly thể mà ra, tựa như màu đỏ châu chấu, lít nha lít nhít xông lên bầu trời, bị Hỏa Linh hấp thu, mà Diễm gia tộc nhân thì như bị rút mất tinh khí thần, về bại ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Diễm Tiêu lão gia tử cũng là vạn phần giật mình. Lúc đầu, phần Thiên Ly Hỏa là bọn hắn Diễm gia thủ hộ, là Diễm gia nội tình. Nhưng là giờ này khắc này, phần Thiên Ly Hỏa lại tại hao hết Diễm gia huyết mạch. Thôn phệ Diễm gia tộc nhân hỏa thuộc tính tiên khí, Hỏa Linh uy năng lại lần nữa tăng vọt, đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Trọng chất thiên vực. Tiểu tử thối, bản linh muốn đem ngươi vây chết ở chỗ này. Hỏa Linh giữ tận cười lạnh. Bộ dáng phi thường điên cuồng. Từ sát biển lửa nhấc lên kinh thiên sóng biển, bắt đầu trọng chất, không gian kết cấu tựa như trang giấy, bị tùy ý nắm. Diệp Phong nhìn thấy đỉnh đầu của mình, dưới chân, trung quanh đều là tử sắc hỏa diễm, hắn giống như bị cất vào một cái hình vuông tử sắc không gian bên trong, căn bản không trốn thoát được. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, lại có thể trồng chất thiên địa. Giờ này khắc này, liên liên Diệp Phong đều phải cảm khái. Trước mặt cái này phần Thiên Ly Hỏa, thực sự quá kinh khủng. Không hổ là thiên địa dựng dục mà ra linh hỏa, thủ đoạn thông thiên. Muốn thôn phệ bọn chúng, thật muốn lấy mệnh tương bác. Phần Thiên Tử Hỏa phóng xuất ra dọa người hừng hực nhiệt độ cao, Diệp Phong trung quanh hư không tựa như trang giấy bị đốt, hóa thành tro tàn. Rất nhanh, trung quanh đều là hắc động. Diệp Phong thế mà đứng ở hư vô không gian ở trong, lửa tím mãnh liệt mà đến, theo lỗ chân lông chui vào Diệp Phong thể nội, đốt cháy hắn hồng hoang thần thể. Đáng chết! Diệp Phong cắn răng, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, không phải bị vây chết, chính là bị đốt thành hư vô. Dù sao phần Thiên Ly Hỏa danh xưng có thể phần thiên, Diệp Phong cho dù là hồng hoang thần thể, cũng ngăn không được loại trình độ này đúng cô. Đã ngươi muốn ngọc thạch câu phần, bản thiếu liền bồi ngươi điên cuồng một cái. Diệp Phong cắn chót lưỡi, hướng đại thánh lệnh bên trên há miệng phun ra kim sắc huyết dịch. Nhân lệnh hợp nhất khiến cho Diệp Phong đối đại thánh lệnh trưởng không tiến một bước ra cường. Hư vô không gian, thôn vệ thiên địa. Diệp Phong giơ lên đại thánh lệnh, chỉ hướng thương thiên, hồng hoang thần huyết kịch liệt thiêu đốt, hai mắt tinh hồng, bộ dáng vạn phần điên cuồng. Lấy thiêu đốt thần huyết đại giới thôi động đại thánh lệnh. Diệp Phong đây là tại liều mạng. Đại thánh lệnh đỉnh xuất hiện cự hình vòng xoáy, kia vòng xoáy tựa như một trương miệng rộng, điên cuồng thôn vệ phần Thiên Ly Hỏa, hư vô không gian sụp đổ lại đi, bị một khối nuốt vào. Ban ngày hóa thành đêm tối. Ngân hà treo ngược, thiên địa nghi chuyển. Tuế nguyệt trường hà đỉnh chỉ lưu động. Đại thánh lệnh bên trên thiêu đốt lên hồng hoang thần huyết, thôn vệ hết thảy. Chương 136, độc quả phụ, cơ nguyệt. Siêu. Hỏa Linh bay đi. Nó muốn chạy trốn, bởi vì nó không muốn bị đại thánh lệnh thôn vệ. Nhưng là, giờ phút này muốn chạy trốn đã quá muộn. Diệp Phong mở cái miệng rộng, phun ra hồng hoang thần khí, hướng đoàn kia phần Thiên Ly Hỏa thôn vệ đi qua. Hỏa Linh vong hồn đại bạo. Khủng hoảng không thôi. Trơ mắt nhìn Diệp Phong miệng lớn thôn vệ mà đến, Hỏa Linh kịch liệt dãy rủa, nhưng là hết thảy đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể bị Diệp Phong ngoan ngoãn thôn vệ. Diệp Phong đem phần Thiên Ly Hỏa một ngụm nuốt vào, trên bầu trời tử sắc biển lửa trong nháy mắt tan thành mây khói. Diễm Tiêu giả mắt biến thành màu đen, một đầu mới ngã xuống đất. Phần Thiên Ly Hỏa cuối cùng vẫn không thể bảo trụ. Bọn hắn Diễm gia nội tình tất nhiên sẽ vì vậy mà cắt giảm. Thôn vệ phần Thiên Ly Hỏa về sau, Diệp Phong cảm giác ngũ tạng lục phủ toàn bộ bốc cháy lên. Nhất định phải nhanh tìm một chỗ đem phần Thiên Ly Hỏa luyện hóa mới là, nếu không, ta rất có thể bị đốt thành tro bụi. Suy nghĩ đến tận đây, Diệp Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hóa thành một đạo điểm sáng, từ không trung biến mất, tiến vào càn khôn nội thế giới. Ly Hỏa Thánh Sơn bị đại thánh lệnh chém thành hai khúc, hướng hai bên sụp đổ lại đi, Diễm gia tộc nhân đứng trước tai họa ngập đầu. Phải biết, trước đây không lâu, phần thiên ly hỏa hỏa linh thôn vệ Diễm gia tộc nhân hỏa thuộc tính tiên khí, mười mấy vạn tên tộc nhân giống như là không có tinh khí thần, toàn bộ nằm xuống đất. Bây giờ Ly Hỏa Thánh Sơn đổ sụp, rất có thể sẽ đem hơn phân nửa Diễm gia tộc nhân chôn sống. Làm sao bây giờ? Diễm Hỏa Nhi lo lắng như là kiến bò trên chảo nóng. Đừng sợ, có đạo gia tại, Diễm gia tộc nhân không chết được. Lôi Thôi lão đạo theo trong đũng quần lấy ra một cái xiềng xích pháp bảo, cánh tay giương lên, đem nó đánh đi ra. Xiềng xích bay ra, hóa thành một cái dài đến hơn 2 vạn mét màu đen giao long, cuốn lấy ngay tại đổ sụp hai nửa Ly Hỏa Thánh Sơn, đem nó thật chặt cuốn cùng một chỗ. Diễm gia tộc nhân trở về từ cõi chết, cảm kích khóc ròng ròng. Đạo gia thủ đoạn thông thiên, đa tạ ân cứu mạng. Lúc đầu ta cảm thấy Diệp Phong tiểu tử kia đã đủ treo, cái này Lôi Thôi lão đạo chỉ có hơn chứ không kém a. Hai cái đều là ngâm nhân, không thể không phục a. Vị kia đạo gia đũng quần thật sự là thần kỳ, cái gì pháp bảo đều có. Diễm Tiêu lão gia tử tại Diễm Hỏa Nhi đỡ xuống đến Lôi Thôi lão đạo trước mặt, chắp tay nói tạ. Đạo gia cứu vãn ta Diễm gia tộc nhân tính mệnh, như thế đại ân, lão phu suốt đời khó quên. Lão gia hỏa, nói lời cảm tạ thì không cần nói, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ bần đạo, vậy liền chuẩn bị cho ta một vạn cái bà nương. Lôi Thôi lão đạo sắc mị mị sờ lấy đũng quần. Đạo gia muốn bà nương làm cái gì? Diễm Tiêu mông quyền. Hơn nữa còn là một vạn cái. Có phải hay không hơi nhiều? Bởi vì bần đạo muốn mặt trời các nàng, cho bà nương đưa ấm áp. Hiểu không? Cơ gia. Đồng dạng là Ngạo Lai quốc vương thành tứ đại gia tộc, cùng Diễm gia đặt song song. Giờ phút này, Cơ gia một tòa thiên điện bên trong, Cơ Nguyệt chính bản thân mặc hắc sa, ngồi tại thượng vị. Cơ Nguyệt thiên tiểu bá mị, tô phong cao thẳng, có lồi có lõm dáng người tại hắc sa phía dưới như ẩn như hiện, câu nhân hồn phách, nàng trên người vòng quanh hắc khí, chính là vương thành tiếng tăm lừng lẫy độc sư. Bởi vì Cơ Nguyệt trước kia để tăng chồng, càng có độc quả phụ chi danh. Mặc dù, Cơ Nguyệt tuổi tác đã đạt đến hơn 300 tuổi, nhưng là nàng bảo dưỡng có phương pháp, tính tình lại phi thường phóng đãng, cho nên cả người nhìn cùng hơn 20 tuổi mỹ nữ không sai biệt lắm, làn da óng ánh, mỹ nhãn câu hồn, tản mát ra phi thường yêu diễm khí chất. Hôm nay, Cơ Nguyệt có vị quý khách. Cái này quý khách không phải người khác, chính là Diễm gia nhị công tử Diễm Liệt. Diễm Liệt tâm ngoan thủ lạn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, điểm này, hắn ngược lại là cùng Cơ Nguyệt nưu tầm nưu, mã tầm mã. Nguyệt tỷ, ta đã đưa ngươi tặng cùng ta Hắc Minh Huyền Thảo cho lão gia tử ăn bảo, khắc khắc, chỉ cần hắn vừa chết, Diễm gia gia chủ bảo tọa chính là của ta. Diễm Liệt nét miệng lên âm hiểm cười lạnh. Liệt đệ, tỷ tỷ vì ngươi leo lên Diễm gia gia chủ bảo tọa lập xuống đại công, sau khi chuyện thành công, cũng không nên quên ước định giữa chúng ta. A Cơ Nguyệt đi tới, ngồi vào Diễm Liệt trên đùi, hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc ôm lấy Diễm Liệt cổ, thổ khí như là nói: "Tiểu bà bối, ta đương nhiên sẽ không quên chỗ tốt của ngươi." Diễm Liệt tay không thành thật hướng sung mãn tô trên đỉnh sờ soạn. Bại hoại, còn không có cưới được người ta, cứ như vậy không thể chờ đợi, thật sự là không thành thật. Cơ Nguyệt dùng xuân hành ngón tay chỉ một chút Diễm Liệt cái mũi, tiểu sân nói: "Báo." Đột nhiên, Vân Tiêu bên ngoài một người chạy vào bẩm báo. Diễm Liệt cùng Cơ Nguyệt không tình nguyện tách ra, chỉnh lý xốc xếch quần áo, tỏa hồi nguyên vị. "Khởi bẩm Nguyệt tiểu thư, Liệt công tử, Diễm gia lão gia tử đã độc phát thân vong, trước mắt đại công tử Diễm Dương ngay tại tổ chức tang lễ." Tên điều báo tin tức người quỳ xuống nói: "Thật sự là quá tốt." Diễm Liệt đại hỉ: "Liệt đệ, không bằng chúng ta cái này giết trở lại Diễm gia, cướp đi gia chủ bảo tọa, ngươi xem coi thế nào?" Cơ Nguyệt mị hoặc mà hỏi: "Không nóng nảy, trước hết để cho ta vậy đại ca bận rộn bận rộn." Diễm Liệt âm lãnh cười nói: "Chờ đến lão gia tử triệt để chết hẳn, chúng ta lại trở về cướp đoạt gia chủ bảo tọa, cũng không bị trễ." "Khanh khách, tỷ tỷ Hắc Minh Huyền Thảo chính là kịch độc chi vật, coi như tiên vương cấp độ cường giả ăn vào loại này độc thảo, cũng tuyệt không có còn sống đạo lý." Cơ Nguyệt dùng xuân hành ngọc thủ đập mặt bàn, cười đáp ý nói: "Ngươi cứ yên tâm đi, Diễm Tiêu lão gia tử chết chắc, tuyệt đối sẽ không có người đem hắn cứu sống." "Báo." Cơ Nguyệt tiếng nói vừa dứt, bên ngoài liền lại có một tên thủ hạ đến đây bẩm báo: "Khởi bẩm Nguyệt tiểu thư, Liệt công tử, Diễm Tiêu lão gia tử được người cứu sống." Lời này vừa nói ra, Cơ Nguyệt trợn mắt hốt hoồm. Diễm Liệt phi thường ở bức: "Cái quái gì? Cha ta được người cứu sống? Cái này sao có thể?" Cơ Nguyệt bụng mặt giống như là bị người hung hăng quất một cái tát, chất vấn tên kia báo tin người: "Ngươi xác định Diễm Tiêu lão già kia sống lại?" "Tiểu nhân không dám nói láo, đây đều là ta tận mắt nhìn thấy." Cơ Nguyệt lúng túng sắc mặt đỏ bừng, lầm bầm lầu bầu nói: "Tại sao có thể như vậy? Ta Hắc Minh Huyền Thảo liền tiên vương đại năng đều có thể hạ độc chết, Diễm Tiêu làm sao lại sống tới? Cứu sống cha ta người là ai?" Diễm Liệt nghiến răng nghiến lợi, nhảy dựng lên quát hỏi: "Nghe nói là một cái gọi Diệp Phong người trẻ tuổi." "Diệp Phong? Tiểu tử này chỗ nào xuất hiện? Hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Hắn là luyện đan sư sao?" Cơ Nguyệt hỏi. "Không phải." Báo tin tức người lắc đầu. "Vậy hắn là y sư sao?" "Cũng không phải." "Kỳ quái." Cơ Nguyệt buồn bực. "Không phải là luyện đan sư cũng không phải y sư, hắn làm sao có thể cứu sống bên trong Hắc Minh Huyền Thảo Diễm Tiêu?" "Mẹ nó, không quản được nhiều như vậy." Diễm Liệt hai mắt bắn ra sắc cơ, thuận ý trùng thiên. "Đã cái kia gọi Diệp Phong hôn đã dám phá hỏng ta chuyện tốt, ta liền để hắn chết tại Diễm gia, biết sự lợi hại của bổn công tử." Diễm Liệt sải bước hướng đi ra ngoài điện. "Liệt đệ chậm rãi, tỷ tỷ cùng ngươi cùng một chỗ, đi chiếu cô cái này gọi Diệp Phong tiểu tử thúi." "Đợi đã, nhìn thấy có lao thiết nhóm nhường đảo tử đừng lại cầu phiếu phiếu, vậy thì tốt, về sau ta liền không cầu, ta cố gắng đổi mới, các ngươi không cho phiếu đề cử làm sao cũng biết không có ý tứ đi. Chương 137, Bá Thiên Tiên Quân. Diễm Liệt cùng Cơ Nguyệt mang theo 2 tên tiên quân, 8 tên tiên tiên, 15 tên địa tiên, trùng trùng điệp điệp hướng Diễm phủ đánh tới. Bực này đội hình, không thể bảo là không cường đại. Phải biết, tiên quân cấp bậc cường giả, mặc kệ ở nơi nào, đều là đỉnh tiêm đại nhân vật. Mà 8 tên tiên tiên, cũng tuyệt đối là đủ để có thể xưng kinh khủng tồn tại. Diễm Liệt tự tin, mang theo loại này đội hình trở lại Diễm gia, tuyệt đối sẽ bức bách Diễm Tiêu nhường ra vị trí gia chủ. Diễm phủ, khắp nơi là một mảnh hỗn độn, tàn biên phế tích. Bởi vì Diễm Tiêu lão gia tử sai lầm quyết định, dẫn đến phần thiên ly hỏa cho Diễm gia mang đến hủy diệt tính tai nạn. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt lôi thôi lão đạo theo trong đúng quần móc ra xiển xích pháp bảo, chỉ sợ Diễm gia sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Đi vào Diễm phủ, Diễm Liệt cùng Cơ Nguyệt sợ ngây người. Tại sao có thể như vậy? Đây là có chuyện gì? Diễm Liệt, Cơ Nguyệt cùng 2 tên tiên quân, 8 tên tiên tiên, 15 tên điệu tiên nhìn xem đầy đất bừa bộn Diễm gia, phi thường kinh ngạc. Nhị đệ, ngươi còn có mặt mũi trở về, thật sự là vượt quá ta dự kiến a. Diễm Dương đã biết hại chết Diễm Tiêu lão gia tử hung thủ chính là nhị đệ Diễm Liệt, bây giờ nhìn thấy hắn trở lại Diễm gia, cực kỳ hoán giận lớn tiếng nói: "Đại ca, từ nay về sau, Diễm gia gia chủ chính là ta Diễm Liệt, nếu như ngươi không muốn chết, liền mau cút ngay cho ta." Diễm Liệt âm lãnh nói: "Ngươi?" Diễm Dương tức giận đến toàn thân run rẩy. Số lớn Diễm gia tiên tu hướng nơi này tụ tập tới, cùng Diễm Dương cùng chung mối thù trừng mắt nhị công tử Diễm Liệt. Rất nhanh, Diễm Tiêu nghe được tin tức cũng chạy tới. "Ngươi cái mưu này giết thân sinh phụ thân nghiệt xúc, còn không mau mau cho lão phu quỳ xuống." Diễm Tiêu lão gia tử tức giận đến sợi râu run rẩy, dùng tay điểm chỉ lấy Diễm Liệt, nghiêm nghị quát: "Nha lão đầu tử, ngươi thật không có chết a?" Diễm Liệt cười lạnh, nghe nói là một cái tên là Diệp Phong tiểu tử cứu sống ngươi, hắn ở đâu? Bản công tử muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. "Nhị ca ngươi đủ." Diễm Hỏa Nhi tuấn tiếu gương mặt bên trên tràn đầy vẻ giận dữ, "Ta thật không nghĩ tới ngươi lại là giết cha đoạt quyền nghịch tặc. Ta muội cái này trách không được ta. Gia mà không chết là vì tặc, ai bảo phụ thân sống hơn 600 năm còn không chết thẳng cẳng xéo đi, hắn đã sớm đáng chết, Diễm gia gia chủ vị trí chính là ta." Diễm Liệt nói lời càng ngày càng hỗn đản. "Ngươi chớ đắc ý, sẽ có người trừng phạt ngươi." Diễm Hỏa Nhi nước mắt phóng ánh, quyết miệng nói: "Ngươi nói là Diệp Phong sao?" Diễm Liệt cười lạnh nói: "Hắn ở đâu, nhường hắn cút ra đây. Không có Diệp thiếu, Diễm gia tộc nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chớ đắc ý quá sớm." Diễm Hỏa Nhi lớn tiếng nói: "Ha ha, ngu xuẩn tam muội, ngươi nhanh lên tỉnh đi, bây giờ ta mang về đội hình, đủ để quét ngang Diễm gia, không phụng ta làm gia chủ người, đều phải chết." Diễm Liệt vung tay lên, độc quả phụ Cơ Nguyệt xuất lĩnh đông đảo cường giả nhao nhao hiện thân, bộc phát ra khí thế cường đại, kinh khủng khiếp người. "Ngụy tử, đuổi bắt ngươi đại trưởng lão Diễm Tân đi nơi nào?" Diễm Tiêu lão gia tử bị Diệp Phong cứu sống về sau, biết nhị nhi tử Diễm Liệt là độc chết chính mình chân hung, thế là liền phái ra đại trưởng lão Diễm Tân dẫn người đi đuổi bắt Diễm Liệt, thế nhưng là biết hiện tại Diễm Tân cũng không trở về nữa phục mệnh. "Khanh khách, ngươi nói là hắn sao?" Hắc quả phụ Cơ Nguyệt người mặc màu đen sa mỏng, mê người thân thể như ẩn như hiện, nàng hung ác như xà hạt con mắt lộ ra một vòng hung ác vẻ trêu tức, vung tay ném ra một cái màu đen đầu người. Cái kia màu đen đầu người không phải người khác, chính là Diễm Tân đại trưởng lão. Khó trách Diễm Tân một mực không có phục mệnh, nguyên lai lại là chết đến ngươi trong tay. Diễm Tiêu lão gia tử ánh mắt sắc bén trừng mắt Hắc quả phụ Cơ Nguyệt, giọng căm hận nói: "Lão nương đối Diễm Tân đã rất nhân từ, ít nhất hắn còn có một cái đầu lâu lưu lại, những người khác thế nhưng là bị ta dùng ma hạt mình độc ăn mòn thành độc thủy, liền một điểm da thịt đều không có để lại." Độc quả phụ Cơ Nguyệt đắc ý cười lạnh, tiếng cười của nàng bén nhọn chói tai, để cho người ta nghe không rét mà run. Hơn 10 người điệu tiên cấp độ tiên tu cùng một tên tiên tiên thế mà lặng yên không tiếng động bị độc quả phụ độc chết, có thể thấy được nữ nhân này là cỡ nào tâm ngoan thủ lạn. "Họ Cơ, chúng ta Diễm gia cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi vì sao đối Diễm Tân đại trưởng lão bọn người xuống như thế độc thủ?" Diễm Tiêu lão gia tử tức giận quát hỏi. "Đắc tội liệt đệ, chính là cùng lão nương thế bất lưỡng lập." Cơ Nguyệt chát động thật dài màu đen lông mi, con mắt bắn ra độc ác hung quang: "Lão giả, nếu như ngươi đem Diễm gia vị trí gia chủ tặng cho liệt đệ còn tốt, nếu không, Diễm Tân chính là của ngươi hạ chẳng." "Ha ha, thật sự là trò cười, chỉ bằng ngươi một tên tiểu bối, cũng dám ở trước mặt lão phu giống dạng." Diễm Tiêu phóng xuất ra hỏa hồng sắc tiên khí, không gian kịch liệt sôi trào lên. "Lôi Lăng tiên quân, Lôi Mặc tiên quân, nhường lão giả kia ăn chút đau khổ." Độc quả phụ Cơ Nguyệt ra lệnh một tiếng, hai tên tiên quân cấp độ cường đại tiên tu đồng thời xuất thủ, hướng Diễm Tiêu lão gia tử đánh tới. Bù bù. Lôi Lăng tiên quân cùng Lôi Mặc tiên quân dưới chân giẫm lên cầu vồng bảy màu, thế ra thần thông kinh khủng dọa người, hư không đều bị đánh được bật mèo. Diễm Tiêu lão gia tử lực chiến hai tên tiên quân cường giả căn bản không phải đối thủ, rất nhiều Diễm gia tộc nhân nhìn thấy tình huống không ổn, nhao nhao xuất thủ, gia nhập vòng chiến. Phải biết, Diễm gia tộc nhân bên trong, tu vi nhất cường đại cũng chính là thiên tiên cấp độ. Mặc dù thiên tiên số lượng rất nhiều, nhưng là xa xa không phải tiên quân cường giả đối thủ. Lấy Diễm Tiêu lão gia tử làm thí dụ, tu vi của hắn đạt tới thiên tiên đỉnh phong, làm sao có thể là Lôi Lăng tiên quân cùng Lôi Mặc tiên quân đối thủ? Nếu như dựa vào hộ tộc đại trận còn có thể miễn cưỡng chèo chống, nhưng là bởi vì phần thiên ly hỏa hủy đi đại trận, khiến cho Diễm gia gặp phải tình huống càng thêm vạn phần nguy cấp. Diễm Tiêu cùng đông đảo tộc nhân không phải hai tên tiên quân cường giả đối thủ, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, bọn hắn liền sẽ rơi vào thảm bại hạ tràng. Lôi Thôi lao đạo tựa ở một cái đại thụ bên cạnh, miệng bên trong ăn đùi gà, Lôi Thôi liếc thiết nhìn xem náo nhiệt. "Đạo gia, ta Diễm gia nguy cơ sớm tối, cầu ngươi xuất thủ cứu cứu ta phụ thân đi." Diễm Hỏa Nhi biết Lôi Thôi lão đạo là vạn năm trước siêu cấp đại năng, trong đúng quần lại có nhiều như vậy thần bí pháp bảo, chỉ cần hắn xuất thủ, đánh lui hai tên tiên quân căn bản không phải việc khó. Hỏa Nhi nha đầu, ngươi vẫn là tha cho ta đi, chuyện anh hùng cứu mỹ hẳn là nhường Phong lão đệ đến tài năng là. Lôi Thôi lao đạo đắc y ăn đùi gà, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến chuyện bên ngoài. Vòng chiến bên trong, Diễm Tiêu lão gia tử xuất lĩnh hơn 20 tên tiên tiên cấp độ cường giả đối cứng Lôi Lăng tiên quân cùng Lôi Mặc tiên quân. Thế nhưng là, trên thực lực chênh lệch cuối cùng không cách nào đền bù. Diễm Tiêu bị Lôi Lăng tiên quân một trưởng đánh bay lái đi, toàn thân nổ ra mảng huyết vụ lớn, bộ dáng thê thảm. Lôi Mặc tiên quân càng thêm cuồng bạo, hơn 20 tên tiên tiên bị hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn kích sát, tử thi nằm vật xuống mảng lớn. Diễm gia đám người sợ ngây người, sợ hãi bật phần. Ha ha, thật sự là một đám người ô hợp, chỉ bằng chút thực lực ấy, bản tiên quân quét ngang Diễm gia đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Lôi Lăng tiên quân lãnh đạo nói, ta Diễm gia há lại hai người các ngươi có thể vũ đụng, coi như các ngươi là tiên quân, cũng phải trả giá đắt. Trọng thương Diễm Tiêu nổ bắn ra mà đến, trong tay thêm ra một thanh hỏa diễm trường đao, cùng bạo hung hãn hướng Lôi Lăng tiên quân chém tới. Lao giả, ngươi muốn chết. Lôi Lăng giận dữ, một chỉ điểm ra đi, trên đầu ngón tay bay ra 12 đạo kiếm mang, lăng lệ dọa người, muốn đem Diễm Tiêu đưa vào chỗ chết. Ha ha, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng câu nói này, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua sao? Một cái kim sắc quyền ấn, theo Ly Hỏa Thánh Sơn bên trên bay xuống, mang theo cuồng bạo cương phong, đánh nát kiếm mang, đem Lôi Lăng đánh bay. Nhìn thấy đường đường tiên quân cường giả vậy mà bị bại thê thảm như thế, rất nhiều người sợ ngây người. Là ai xuất thủ đánh lén Lôi Lăng tiên quân? Độc Quả Phụ Cơ Nguyện hoảng sợ nói. Lôi Thôi lao đạo ăn xong đùi gà, lau lau khóe miệng dầu mỡ, hai tay móc lấy đũa quần đi vào trước mặt mọi người khinh bị nói, loại này nhỏ ma cà bông cũng đáng được nhà ta Phong lão đệ đánh lén. Hắn làm việc bá đạo đến cực điểm, là danh phủ kỳ thực Bá Thiên tiên quân. Chương 138, sâu tạc thiên tồn tại. Bá Thiên tiên quân. Lôi Thôi lao đạo nhường đám người toàn bộ chấn kinh. Diễm gia lại còn có bực này cường giả. Kia Bá Thiên danh hào thật sự là phong cách đến cực điểm a. Sâu tạc thiên tồn tại. Diễm Liệt cùng Độc Mặt Quả Phụ sắc xanh xám. Bọn hắn biết, nếu như Diễm gia thật sự có một vị tiên quân cường giả, tình huống như vậy liền phiền toái. Lôi Lăng tiên quân miệng lớn ho khan máu, từ dưới đất bò dậy, tức giận hướng Ly Hỏa Thánh Sơn bên trên nhìn lại. Các hạ giả thần giả quỷ có gì tài ba, có gan hiện thân đi ra, cùng bản tiên quân đại chiến 300 hiệp. Lôi Lăng như là quần quần lôi đỉnh, tại Ly Hỏa Thánh Sơn trên văn vọng. Một cái nhỏ ma cà đông cũng dám ở bản thiếu trước mặt phách lối, thật sự là muốn chết. Một bóng người theo Ly Hỏa Thánh Sơn bên trên đáp xuống, toàn thân hắn bao vây lấy phần thiên ly hỏa, không phải Diệp Phong lại là người nào? Bành! Diệp Phong hai chân giẫm lên đại địa bên trên, kinh khủng linh hỏa đem hư không đốt cháy bặm mẹo, dưới chân hắn thổ địa lập tức hóa thành nham tương, cách hắn xa hơn 3 mét Lôi Lăng tiên quân trực tiếp bị cường hành bá đạo khí thế đánh bay. Diễm Liệt cùng Độc Quả Phụ bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi nhao nhao lùi lại. Mẹ nó, đây chính là Bá Thiên tiên quân. Toàn thân thiêu đốt lên linh hỏa. Quả nhiên bá khí 10 phần a. Ta Diễm gia hộ tộc thánh hỏa lại bị cái này Bá Thiên tiên quân thôn phệ. Hoàng bét, tình huống không ổn a. Diễm Liệt lo lắng. Diệp thiếu, ngươi rốt cục hiện thân, chúng ta Diễm gia sinh tử tồn vong, liền toàn hệ ngươi một người chi thủ. Diệp Tiêu lão gia tử nhìn thấy Diệp Phong thời khắc mấu chốt xuất thủ, rất cảm thấy vui mừng. Mặc dù Diệp Phong thôn phệ phần thiên ly hỏa, nhưng là tại thời khắc mấu chốt chỉ cần Diệp Phong có thể cứu vớt Diễm gia, hy sinh một đoàn linh hỏa cũng không có gì. Phong ca, chúng ta Diễm gia liền dựa vào ngươi, ta biết ngươi sẽ không để cho Hỏa Nhi thất vọng. Diễm Hỏa Nhi kích động lôi kéo Diệp Phong tay, tinh xảo xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Diệp Phong thu hồi phần thiên ly hỏa, từng sợi tử sắc hỏa diễm rút vào trong lỗ chân lông, trở lại thể nội. Bản thiếu thôn phệ phần thiên ly hỏa nhường các vị đợi lâu, thật sự là thật có lỗi. Diệp Phong quét mắt Diễm Hỏa Nhi cùng Diễm Tiêu lão gia tử bọn người nói ra, tất cả chuyện tiếp theo sự tình đều giao cho ta đi, phàm là xâm lấn Diễm gia địch nhân, ta để bọn hắn chết, không ai có thể còn sống rời đi. Bá đạo cường thế lời nói truyền bá ra đi, tựa như quần quận lôi đỉnh, tại mọi người bên tai nổ vang. Lời nói này phi thường có phân lượng, tương đương trực tiếp cho Diễm Liệt, Độc Quả Phụ bọn người phán quyết tử hình. Ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn, tiểu tử thối, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ diệt đi lão đường. Độc Quả Phụ âm lãnh chắc chắc cười gằn, một đôi so xà hạt còn muốn tàn nhẫn ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, lãnh thanh hỏi: "Giết ngươi, như là giết gà." Diệp Phong đạm mạc liếc qua Độc Quả Phụ, thanh âm ngắn gọn nhưng rất có lực uy hiếp nói: "Mặc dù Độc Quả Phụ xinh đẹp vũ mị, lộ ra hơn phân nửa gợi cảm Tô Phong cùng trắng non tinh tế eo thon, nhưng là đủ loại này mê người xuân quang, lại bị Diệp Phong không nhìn. Lôi Lăng tiên quân, Lôi Mặc tiên quân, kẻ này cuồng vọng, làm phiền các ngươi đem hắn trấn áp." Độc Quả Phụ thẹn quá hóa giận, lúc này đối Diệp Phong hạ đạt tất sát mệnh lệnh: "Veng, veng." Lôi Lăng tiên quân thể nội bộc phát ra màu lam tiên khí, ngưng tụ thành một cái trọng truy, múa như bay. Lôi Mặc tiên quân thể nội xông ra màu đen tiên khí, hóa thành một cái dài đến hơn 20 mét trường tiên, hung hăng quất vung đi qua. Màu lam trọng truy lăng không mà đến, cương phong gào thét, bộc phát ra cực kỳ dọa người khí thế. Màu đen trường tiên như là dao long, lăng lệ bá đạo hướng Diệp Phong cổ họng rút đi. Bá. Diệp Phong hóa thành một đạo tàn ảnh tiến ra đón, hai tay duỗi ra, trên cánh tay thiêu đốt lên phần thiên ly hỏa, đánh ra hai cái phần thiên dung địa thủ. Hỏa diễm đại thủ đập nát màu lam trọng truy cùng màu đen trường tiên, tôi khô lạc hủ bắt lấy Lôi Lăng tiên quân cùng Lôi Mặc tiên quân thân thể, linh hỏa thiêu đốt, hai đại tiên quân lập tức phát ra cuồng loạn kêu thảm. Thấy cảnh này, rất nhiều người nhao nhao chấn sợ. Bá Thiên Tiên Quân phần thiên dung địa thủ thực sự quá kinh khủng. Lôi Lăng Tiên Quân cùng Lôi Mặc Tiên Quân cùng hắn căn bản không tại một cái cấp bậc lên. Hai đại tiên quân phải bỏ mạng. Trên bầu trời, một cái hỏa diễm đại thủ đem Lôi Lăng Tiên Quân giam cầm, phóng thích phần thiên ly hỏa, rất nhanh liền đem cái sau đốt thành cho bụi. Khác một cái đại thủ bên trong, Lôi Mặc Tiên Quân kịch liệt giãy giụa, nhưng là phần thiên ly hỏa vô cùng uy mãnh bá đạo, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đem nó thiêu, biến thành một đống một phấn. Diệp Phong thu hồi phần thiên dung địa thủ, vỗ tay một cái, đạm mạc nói ra, loại này nhỏ ma cả đồng cũng dám ở bản thiếu trước mặt giễu võ dương oai, thật sự là không biết lượng sức. Nếu như đem Diệp Phong so sánh một đầu hồng hoang cự tượng, như vậy Lôi Lăng Tiên Quân cùng Lôi Mặc Tiên Quân ở trước mặt hắn nhiều nhất xem như sâu kiến. Thử nghĩ một chút, tiên quân cấp độ sâu kiến cùng tiên quân cấp độ hồng hoang cự tượng khiêu chiến, không phải không biết lượng sức là cái gì. Diễm Liệt cùng Cơ Nguyệt hai mặt nhìn nhau, ánh mắt của hai người bên trong tất cả đều lóe ra sợ hãi. Lôi Lăng Tiên Quân cùng Lôi Mặc Tiên Quân là bọn hắn ỷ trượng lớn nhất, nhưng mà loại này cậy vào, lại bị Diệp Phong lấy lăng lệ bá đạo thủ đoạn đốt giết. Thật sự là hàng thật giá thật ngoan nhân a. Diễm Liệt hận đến nghiến răng nghiến lợi. Loại này ngoan nhân làm sao không vì bản công tử hiệu lực. Vậy mà hết lần này tới lần khác muốn giúp ta lão già kia tra ruột. Từ lượt 8 tên tiên tiên cùng 15 tên điệu tiên sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, bọn hắn mặc dù là Diễm Liệt cùng Độc Quả phụ Cơ Nguyệt mời tới giúp đỡ, nhưng là giờ phút này đối mặt Diệp Phong, bọn hắn giống như đối mặt cái đại tiên vương, đã bị cái sau khí thế gắt gao ngăn chặn. Nguyệt tỷ, cái kia ba thiên tiên quân thực sự quá kinh khủng, hôm nay vũng nước đục này ta không lội, cáo tử. Một tên mọc ra tóc đỏ tiên tiên chắp tay nói. Tê dại chứng. Độc Quả phụ sạm mặt lại. Tiểu tử kia vừa xuất thủ, liền đem ngươi dọa đến nước tiểu chui. Có thể hay không có chút tiền đồ? Lão nương là Vương Thành đỉnh cấp độc sư, các ngươi sợ cái trứng? Nhìn thấy tóc đỏ thiên tiên xoay người chạy, Độc Quả phụ tức giận đến vung tay đánh ra một cái tôi qua kịch độc hồ điệp tiêu. Meo một tiếng, hồ điệp tiêu theo tóc đỏ thiên tiên cổ họng xuyên thủng mà qua, toàn thân hắn hư thối, trong nháy mắt hóa thành một bãi thí nước. Độc Quả phụ sát phạt quả đoán, lập tức chấn nhiếp những người khác, lại có Lâm Trận bỏ chạy người, người này chính là tấm gương. Diễm Liệt ăn một khỏa thuốc can thần, hắn cho rằng chỉ cần có cơ người tại, coi như Diệp Phong lại người tiên, cũng không thể nào là độc sư đối thủ đi. Dù sao, một tên tam tinh độc sư đã từng độc chết qua tiên quân đỉnh phong đỉnh cấp tiên tu. Diệp Phong tu vi chỉ là sơ giai tiên quân, mặc dù hắn làm việc cực kỳ bá đạo, nhưng là tuyệt đối đấu không lại Độc Quả phụ. Nguyên tỷ, cho kia cái gọi là bá thiên tiên quân một điểm nhan sắc nhìn một cái, chỉ cần đánh dụng hắn trên người phách lối khí diễm, cái này diễm ra cục diện, như thường hội trưởng khống tại trong tay chúng ta. Diễm Liệt giật dây nói, yên tâm đi liệt đệ, chuyện kế tiếp giao cho tỷ tỷ ta. Cơ Nguyệt vỗ vô Diễm Liệt bả vai, ống tay áo hất lên, mảng lớn hắc vụ hướng Diệp Phong bao phủ tới. Màu đen xương độc xen lẫn mùi tanh hôi, những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, đông đảo tiên tu thất khiếu chảy máu, nhao nhao ngã xuống đất, sắc mặt như cho tàn. Chương 139, ngươi là hồn tiên sư. Cơ Nguyệt dùng độc thủ đoạn xuất thần nhập hóa. Rất nhiều diễm gia tiên tu biến thành màu đen tươi khô, chết được phi thường thê thảm. Màu đen xương độc ngưng tụ thành một đầu cuồng bạo manh thú bộ dáng, dương nhanh múa vút nhào về phía Diệp Phong. Hô Diệp Phong trong lỗ chân lông tuôn ra phần tiên ly hỏa, biến thành một cái tử sắc hỏa nhân. Màu đen xương độc cùng tử sắc hỏa diễm va chạm, lập tức phát ra tư tư thanh âm, toát ra màu tím đen sương mù. Cơ Nguyệt hai tay chụp về phía mặt đất, hai đầu lục sắc tiểu xà theo trong tay áo bay ra, bắn vào dưới mặt đất, theo trong đất chui qua, cắn về phía Diệp Phong bàn chân. Diệp Phong đằng không mà lên, thân hình xoay tròn, thi triển ra phần thiên dung địa thủ, đem hai đầu lục sắc độc xà quay thành bụi phấn. Tiểu gia hỏa, chúng độc tư vị không dễ chịu đi. Cơ Nguyệt khoẹt miệng ngậm lấy cười lạnh, âm dương quái khí nói. Diệp Phong rơi xuống mặt đất, duỗi hai tay ra, phát hiện hai bàn tay biến thành màu xanh biếc, độc tố hướng trên cánh tay lan tràn, vẫn có khuyết tán xu thế. Hai tay chết lặng, đầu não mê muội. Đây chính là chúng độc triệu chứng. Thật ác độc quả phụ, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Vừa rồi, Độc Quả phụ đánh ra kia hai đầu lục sắc tiểu xà, rõ ràng chính là muội nhử, mặc kệ Diệp Phong có hay không đưa chúng nó chút chết, đều sẽ thân chúng tự độc. Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn, cái này Độc Quả phụ thật sự là quá độc. Liền lão đạo đều không muốn mặt trời nàng. Phía dưới có độc a. Nhìn thấy Diệp Phong thụ thương, lôi thôi lão đạo chửi ầm lên. Phong lão đệ ngươi thế nào, có cần hay không đạo ra xuất thủ, đem độc kia bà nương ném vào trong lỗ đen đi. Lôi thôi lão đạo đi vào Diệp Phong bên người, một bên hỏi Diệp Phong, một bên dùng tay mò lấy đũ quần, dự định móc ra một hai cái linh đan rượu dược cho Diệp Phong trị thương. Ta không có gì đáng ngại, đạo gia không cần lo lắng. Diệp Phong nét miệng lên, mỉm cười. Lúc này vận chuyển hồng hoang thần khí chữa thương trừ độc. Một cỗ kim sắc tiên khí theo trên cánh tay lan tràn xuống dưới, đem lục sắc kịch độc áp chế tới bàn tay lên. Sau đó, Diệp Phong tế ra thiên xương bảo nhận, đem 10 ngón cắt từng đạo vết thương, đem lục sắc nọc độc đẩy đi ra. Phong lão đệ không hổ là hồng hoang thần thể, làm tốt lắm. Lôi thôi lão đạo giơ ngón tay cái lên. Thật không nghĩ tới, nhục thể của ngươi vẫn rất cường hành. Độc Quả phụ nhìn thấy chính mình tổn thất hai đầu nuôi dưỡng độc xà vậy mà không có hạ độc được Diệp Phong, lúc này giận dữ. Phúc Vũ Thiên độc thủ. Độc Quả phụ duỗi ra hai tay, ở trên bầu trời hình thành hai cái to lớn hắc thủ lớn, hắc thủ lớn tựa như hai mảnh đám mây, xuống lên màu đen mưa độc. Mỗi một giọt mưa độc đều có trứng bù câu lớn nhỏ, rơi xuống mặt đất, ăn mòn ra to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu đen cái hố nhỏ. Chiêu này Phúc Vũ Thiên độc thủ phi thường của bố, chính là Độc Quả phụ tuyệt kỹ thành danh. Nhớ năm đó, liên cảnh giới tiểu thành tiên vương đều từng tại chiêu này Phúc Vũ Thiên độc thủ bên trên bị thiệt lớn. Diệp Phong tiểu tử kia chết chắc. Nguyệt tỷ Phúc Vũ Thiên độc thủ không người có thể địch. Nguyệt tỷ ngưu bức. Diễm Liệt cùng 7 tên tiên tiên, 15 tên điệu tiên đắc ý cười lạnh. Bọn hắn cho rằng, Độc Quả phụ Phúc Vũ Thiên độc thủ không chỉ có thể độc chết Diệp Phong, thậm chí liền Diễm gia vô số cường giả đều sẽ gặp bà lây. Thần hồn kết giới, phong tỏa hư không. Diệp Phong ý niệm tập trung, thức hải bên trong phong xuất ra cường đại thần hồn, phong tỏa hư không. chỉ gặp một cái hình vòm trong suốt lồng năng lượng nổi lên, bao trùm ở đỉnh đầu mọi người, Phúc Vũ Thiên độc thủ tung xuống màu đen mưa độc rơi xuống thần hồn ngưng tụ mà thành vòng phòng hộ bên trên, nhao nhao sụp đổ lại đi, hóa thành hư vô. T. Cơ Nguyệt giật nảy cả mình, thật cường hoành thần hồn lực. Diễm Liệt đám người sắc mặt trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử kia vậy mà phong tỏa không gian. Bá. Diệp Phong đại thủ quạt ra ngoài, một cái kim sắc thủ ấn tồi khô lạp hủ mà đến, đập bay độc quả phụ, đưa nàng mặt đánh cho lo biến hình. Độc quả phụ kêu thảm bay ra cách xa hơn 100 mét, thân thể mềm mại sát mặt đất cày ra một đạo thật dài khe rãnh, trên người hắc sa rách dưới vô cùng thê thảm. Ngươi Phúc Vũ Thiên độc thủ không gì hơn cái này. Diệp Phong đạm mạc cười lạnh. Ngươi là ai? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thần hồn lực? Độc quả phụ kinh ngồi mà lên, khoe miệng chảy máu tươi, thê lương mà hỏi. Đừng tưởng rằng là độc sư liền có thể hoành hành vô kỵ, tại độc sư phía trên càng kinh khủng hơn nữa tồn tại. Diệp Phong túi đầu sửa sang lấy ống tay áo, lạnh lùng nói. So độc sư còn muốn nhiều xoa tồn tại. Đó là cái gì? Luyện đan sư, luyện khí sư. Không đúng. Hai loại đại sư đều không có Diệp Phong loại kia kinh khủng thần hồn lực. Độc quả phụ chưa tỉnh hồn, nghi hoặc không hiểu. Khác mù suy nghĩ, hồn thiên sư tìm hiểu một chút. Diễm Hỏa Nhi trợn trắng mắt, nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem độc quả phụ, nói. A. Nghe được hồn thiên sư chi danh. Độc quả phụ kém chút dọa nước tiểu. Tê dại trứng. Lao nương ỉ vào độc sư thân phận mù đắc ý. Thế mà đụng tới hồn thiên sư. Diễm Liệt, 7 tên thiên tiên, 15 tên điệu tiên bọn người hai chân run lên, thân thể như là run rẩy, không ngừng run rẩy. Nói đùa cái gì, Diệp Phong tiểu tử kia là hồn thiên sư. Khó trách hắn làm việc bá đạo như vậy, dám tự xưng bá thiên tiên quân. Hồn thiên sư thân phận vạn phần tôn quý, chúng ta căn bản không thể chơi vào. Nghe được hồn thiên sư chi danh, Diễm Tiêu lão gia tử cùng đông đảo Diễm gia tộc nhân khủng hoảng không thôi, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diễm Hỏa Nhi bằng hữu lại là một tên hồn thiên sư. Nếu thật là nói như vậy, bọn hắn Diễm gia liền thật trèo lên cành cây cao. Phải biết, cả tòa Ngạo Lai quốc chỉ có một tên hồn thiên sư, hơn nữa còn là miễn cưỡng đạt tới nhất tinh bất nhập lưu mặt hàng. Thế nhưng là chính là như vậy một tên hồn thiên sư, nhận toàn bộ vương quốc tôn kính, đồng thời trở thành quốc vương thượng khách, lấy hậu lễ đối đãi. Tam tinh độc sư Niu Xoa, tại hồn thiên sư trước mặt tuyệt đối bị nghiền ép. Tam tinh luyện đan sư lợi hại a, tại hồn thiên sư trước mặt tuyệt đối là bất nhập lưu con tôm nhỏ. Quân không thấy, vì cái gì dược bất phàm như thế định bợ Diệp Phong? Chính là đạo lý này. Tam tinh luyện khí sư tại Ngạo Lai quốc có thể đi ngang, nhưng là đụng phải hồn thiên sư, nhất định phải quỳ bỏ. Đây chính là hồn thiên sư uy nghiêm, không có khả năng. Ngươi tiểu tử này tuyệt đối không thể nào là hồn thiên sư. Độc quả phụ lắc đầu, mười mấy tuổi hồn thiên sư đơn giản chính là tam giới từ trước tới nay yêu nghiệt nhất tồn tại, làm sao có thể hết lần này tới lần khác nhường lão nương đụng tới? Vạn độc ma chu. Độc quả phụ thần sắc dữ tợn, trên thân nổ tung một đoàn xương độc, hóa thành một đầu mọc ra tám cái chân nện độc, phun ra màu trắng tơ nện, bắn về phía Diệp Phong. Minh ngoan bất linh. Diệp Phong ý niệm tập trung, cương hành thần hồn lực giống như nước thủy triều trùng kích ra đi, độc quả phụ thức hải đánh cho một tiếng bạo tạc, liền đầu đều bị tạc được vỡ nát. Thần hồn đẳng cấp bên trên áp chế cùng huyết mạch bên trên áp chế, có được thiên nhiên cường thế cùng bá đạo. Cũng tỉ như một cái thần long, có thể thiên nhiên tính áp chế ra mãng. Đồng dạng đạo lý, hồn thiên sư cũng có thể thiên nhiên tính áp chế độc sư, luyện đan sư cùng luyện khí sư. Độc quả phụ vừa chết, rất nhiều người phi thường chấn kinh. Đường đường tam tinh độc sư cứ như vậy bị mất mạng, thật sự là quá kinh khủng. Vị kia ba thiên tiên quân đơn giản chính là vô địch tồn tại a. Chương 140, ai hạ độc thủ? Không chỉ có làm việc bá đạo, vẫn là một tên tuổi nhỏ hồn thiên sư, loại này yêu nghiệt, thật sự là vạn năm khó gặp một lần. Diễm Liệt sắc mặt trắng bệnh, hắn ỷ trượng lớn nhất đều bị Diệp Phong vô tình diệt sát, bây giờ lại đợi ở chỗ này, chỉ có một con đường chết. Bá. Diễm Liệt dưới chân giẫm lên một cái phi kiếm màu đỏ, nhanh chóng hướng Diễm phủ bên ngoài bỏ chạy mà đi. Bảy tên thiên tiên, 15 tên điệu tiên nhìn thấy Diễm Liệt đều chạy, bọn hắn cũng không dám ở chỗ này dừng lại lâu, nhao nhao như hốt hoảng chim thú, riêng phần mình đi đường. Cản bọn họ lại, một cái đều khác thả đi. Diệp Phong lúc này hạ lệnh, lập tức có Diễm phủ các trưởng lao xông đi lên, đem Diễm Liệt bọn người toàn bộ ngăn lại. Bây giờ, Diệp Phong so Diễm Tiêu lão gia tử đều dễ dùng. Diễm phủ cường giả trải qua lần này sinh tử kiếp khó về sau, đối Diệp Phong đã là nghe lời giam giáp. Diệp Phong tiểu tặc, ngươi tên ghê tởm này, nếu như không phải ngươi, bản công tử làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? Diễm Dương nổi giận, bị trói gô áp giải về. Diễm lao gia tử, xử trí như thế nào đứa con bất hiếu này, ngươi tới làm quyết định, Diễm phủ sự tình, ta không tiện quá nhiều tham dự. Diệp Phong nhìn xem Diễm Tiêu, nói: "Tiên quân quá lo lắng, ngươi coi như nhường lão hủ đem toàn bộ Diễm gia toàn bộ giao cho ngươi, lão hủ cũng không một câu oán hận." Diễm Tiêu thái độ thành khẩn nói: "Trưởng không Diễm gia ta không hứng thú. Bất quá cái này Diễm Liệt, thật sự là không làm người tử, có ít người, nên giết liền giết, không giả nhân tử." Thiên quân ý tứ lão hủ minh bạch. Diễm Tiêu mặt không thay đổi hướng Diễm Liệt đi đến. Nhìn thấy trong mắt phụ thân lóe ra sắc cơ, Diễm Liệt sợ. "Phụ thân, hài nhi nhất thời hồ đồ, van cầu ngươi tuyệt đối không nên giết ta." Ba. Bất vi sở động Diễm Tiêu một bàn tay vỗ xuống, đem Diễm Liệt đầu đánh nát, óc cùng máu tươi phun tung tóe đi ra, trôi đầy đất. Kéo xuống, tìm chiếu rơm đem hắn chôn. Kích sát Diễm Liệt về sau, Diễm Tiêu lão mắt bắn ra hung quang, quét qua bị bắt bảy tên thiên tiên, 15 tên địa tiên. Uy nghiêm mười phần nói ra, những người này phạm ta Diễm gia, toàn bộ tru sát, một cái không thể bỏ qua. Vâng, gia chủ. Diễm gia các trưởng lão nhao nhao xuất thủ, chấn vỡ bảy tên thiên tiên, 15 tên địa tiên tâm mạch, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Tiên quân, ta nhìn phần thiên ly hỏa tại trong cơ thể ngươi vẫn có cường đại lực phản vệ, không có bị hoàn toàn luyện hóa, lão hủ nơi này có mai nguyên cực ngưng hỏa đan, có thể giúp ngươi đem phần thiên ly hỏa hoàn toàn hạ phục. Nghe được nguyên cực ngưng hỏa đan chi danh, Diễm gia mọi người kinh hô. Bởi vì mọi người đều biết, viên kia nguyên cực ngưng hỏa đan vạn phần chân quý, chính là Diễm gia đỉnh cấp chí bảo. Bây giờ, Diễm Tiêu lão gia tử vậy mà đem nguyên cực ngưng hỏa đan chắp tay dâng ra, trợ Diệp Phong hoàn toàn luyện hóa phần thiên ly hỏa, thực sự để cho người ta không tưởng được. Phong ca cứu sống ta phụ thân, vì Diễm gia thanh trừ bại hoại muốn nhiệt, lại tiêu diệt độc quả phụ bực này tam tinh cấp độ lớn độc sư, hắn có tư cách cầm tới nguyên cực ngưng hỏa đan. Diễm Hỏa Nhi nhìn thấy nhà mình tộc nhân nghị luận ầm ĩ, thế là khẳng khái phân trần, nàng một phen lập tức bỏ đi Diễm gia tộc nhân bất mãn. Bá Thiên Tiên Quân là vạn người không được một cương giả, chúng ta Diễm gia cùng người kiệu này giao hảo, trăm ích mà không một hại. Không sai, thật sự là hắn nên được đến nguyên cực ngưng hỏa đan. Ta đồng ý tiểu thư thuyết pháp. Gia chủ đem nguyên cực ngưng hỏa đan giao cho Bá Thiên Tiên Quân, ta không có dị nghị. Đạt được nguyên cực ngưng hỏa đan về sau, Diệp Phong liền tiến vào càn khôn nội thế giới. Trung thực nói, chính như Diễm Tiêu lão gia tử nói như vậy, hắn cũng không có đem phần thiên lý hỏa hoàn toàn luyện hóa. Giờ phút này, còn sót lại hỏa linh thần hồn vẫn tại thể nội tiến hành điên cuồng phản công. Cần biết, linh hỏa đều là thiên địa thần vật, muốn đưa chúng nó hoàn toàn thôn vệ luyện hóa, chính là việc vạn phần khó khăn sự tình. Nội thế giới ở trong, Diệp Phong ngồi xếp bằng tại một khối đỉnh núi trên đá lớn, nguyên cực ngưng hỏa đan trôi nổi tại trước mặt. Cái này mai đan dược chính là tứ phẩm tả hữu bảo đan, phi thường chân quý. Nguyên cực ngưng hỏa đan cùng một khỏa bồ câu trứng không sai biệt lắm, toàn thân thành hỏa hồng sắc, ẩn chứa 10 phần cường đại hỏa thuộc tính năng lượng. Diệp Phong há miệng, đem nguyên cực ngưng hỏa đan thôn vệ. Đan dược nhập thể, giống như một đám lửa hừng hực, theo cổ họng hướng chạy đan điền, tiến tới quyết tán đến toàn thân. Diệp Phong vận chuyển đại phẩm tu tiên quyết, đem nguyên cực ngưng hỏa đan bên trong năng lượng thao túng, toàn lực ứng phó chấn áp hỏa linh còn sót lại một tia linh trí. Nếu như trước kia, Diệp Phong muốn hoàn toàn luyện hóa hỏa linh thần trí, kia là phi thường khó khăn sự tình, nhưng là bây giờ có nguyên cực ngưng hỏa đan, hết thảy đều nước chảy thành sông. Rất nhanh, hỏa linh còn sót lại thần trí liền bị hoàn toàn chấn áp, mà đoàn kia phần thiên ly hỏa thì bị Diệp Phong hoàn toàn khống chế trong tay. Giờ phút này, Diệp Phong thân thể vẫn đỏ bừng nóng hổi, tựa như lung đỏ gốm sứ, bên ngoài thân vỡ ra từng đạo khe hở. Nguyên cực ngưng hỏa đan năng lượng cũng không có bị hoàn toàn bay hơi hầu như không còn, không bằng nhân cơ hội này rèn luyện phần thiên dung địa thủ. Diệp Phong bình tĩnh lại, vận chuyển lên phần thiên dung địa thủ thần thông, tiếp tục tu luyện. Phải biết, từ khi thôn vệ phần thiên ly hỏa về sau, Diệp Phong phần thiên dung địa thủ liền trực tiếp đột phá đến đại viên mãn cấp độ. Bây giờ, Diệp Phong vận dụng nguyên cực ngưng hỏa đan, có hy vọng tiến thêm một bước, bộc phát ra càng gia cường lớn uy lực. Cựu phủ bên trong, lúc công tử nhà họ Cơ Cơ Không Dạ nghe được đại tỷ Cơ Nguyệt bị giết về sau, vạn phần tức giận. Cơ Không Dạ là vương thành thiên tiêu kỳ tài, tuổi còn trẻ tu vi liền đạt đến ngũ giai thiên tiên cấp độ, bực này tiên phú kinh diễm tài tuấn, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, vậy tài khinh người. Diễm gia thật sự là gan to bằng trời, dám kích sát đại tỷ của ta, bọn hắn muốn cùng Cơ gia vì thủ không thành. Cơ Không Dạ nhất mở gương mặt tuấn mỹ bởi vì cực độ phẫn nộ, trở nên phi thường bặm mẻo. Phải biết, Diễm gia cùng Cơ gia cùng là vương thành tứ đại gia tộc, nếu như hai cái này quái vật khổng lồ trở mặt đối địch, sẽ làm toàn bộ vương thành rung chuyển. Có ai không? Mời Lôi Lăng Tiên Quân cùng Lôi Mặc Tiên Quân hai đại cung phụng xuất thủ, ta muốn hôn dẫn đầu đại quân, hướng Diễm gia hưng sư vấn tội, vì đại tỷ của ta báo thù. Cơ Không Dạ tính tình nóng nảy nói. Không Dạ công tử, hai đại cung phụng chỉ sợ không thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Diễm gia. Cơ gia đại trưởng lão Cơ Minh thấp giọng nói. Đây là vì sao? Bọn hắn đã toàn bộ bị giết. T. Hai đại tiên quân chết rồi. Không sai. Ai hạ độc thủ? Nghe nói là một cái gọi Diệp Phong gia hỏa, tiểu tử kia danh xưng Bá Thiên Tiên Quân. Bá Thiên Tiên Quân, thật là bá đạo danh hảo. Cơ Không Dạ chân mày vẩy một cái, tiểu tử này là từ đâu chạy tới con hoang, chẳng lẽ so với ta thiên phú còn muốn cường đại. Giã lộ giết ra tới gia hỏa, không biết tu vi như thế nào, nhưng là hắn cái này Bá Thiên Tiên Quân danh hảo đã triệt để tại vương thành truyền ra. Hừ, như thế không ai bị nổi gia hỏa, bản công tử đương nhiên muốn đi chiếu cố hắn. Công tử, nghe nói chạy nhà đại thiếu Lưu Vân Hổ theo Thương Hải thành trở về, ngươi cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp, không bằng mang theo hắn cùng một chỗ thảo phạt Diễm gia. Bởi như vậy, hai đại gia tộc liên thủ hưng sư vấn tội, cho dù Diễm gia là một trong tứ đại gia tộc cũng biết không chịu được nổi. Ý kiến hay, vậy liền đem Lưu Vân Hổ kéo lên, ta muốn nhường Diệp Phong cái kia hôn đã biết vương thành mấy vị đại thiếu lợi hại. Chương 141, Lạc Thiên Ly. Vương thành có mấy vị đại thiếu, phi thường châu bò xiên. Trời đất bao la, lão tử lớn nhất là bọn hắn cách luôn. Bình thường tại vương thành đều là đi ngang, thuộc con cua, ngang tàng hống hách một nhóm. Mấy vị này đại thiếu, bọn hắn theo thứ tự là Cơ gia Cơ Vô Dạng, Lưu gia Lưu Vân Hổ, Vũ gia Vũ Thần Phòng, Diễm gia Diễm Liệt, Hải gia Hải Phi Thiên. Đầu tiên, Diễm gia Diễm Liệt đã bị Diệp Phong xử lý, chết sớm sớm siêu sinh. Tiếp theo, Lưu Vân Hổ tại Thương Hải thành thời điểm được chứng kiến Diệp Phong lợi hại, hắn thân là trận pháp sư, cho Diệp Phong không ít chỗ tốt, còn trông mong cầu Diệp Phong giúp hắn chỉ điểm đâu. Nhưng mà Lưu Vân Hổ cùng Diệp Phong điểm ấy gặp nhau Cơ Vô Dạ cũng không biết. Cho nên, Cơ Vô Dạ tại đại tỷ bị giết tình huống dưới, mới có thể tụ tập Lưu Vân Hổ cùng một chỗ tìm Diệp Phong báo thù. Không chỉ có là Lưu Vân Hổ, lần này Vũ gia Vũ Thần Phong cùng Hải gia Hải Phiên Tiên các loại hai vị vương thành lừng lẫy nổi danh đại thiếu tất cả đều tham dự tiến đến. Lúc đầu, Cơ Vô Dạ muốn trực tiếp đi Diễm gia trả thù. Bất quá, bởi vì Vũ Thần Phong cùng Hải Phiên Tiên tham dự, hắn liền tạm thời thay đổi chủ ý, tại Vương Thành Vân Tiên quán rượu thiết hạ hồng môn yến, cứ như vậy, đã có thể chu sát Diệp Phong, lại có thể phòng ngừa tứ đại gia tộc trực tiếp đối lập xung đột, có thể nói là nhất tiễn song điều kế sách. Cơ Bô Dạ viết xuống khiêu khích thư, từ Diễm Dương đưa đến Diệp Phong trong tay. Diệp Phong xem hết thư, cười ha ha, liền dẫn Lôi Thôi lão đạo cùng một chỗ tiến về Vân Thiên quán rượu. Nghe được Hồng Môn Yến bên trên đã có ăn ngon, lại có thể nhìn Diệp Phong trang bức đánh mặt, Lôi Thôi lão đạo sướng đến phát rồ rồi. Nếu như hắn là cái người xuyên biệt, khẳng định phải kích động song kích 666. Vân Thiên quán rượu, Vương Thành Lưu nhất xin quán rượu. Ngạo Lai quốc vương thất cưới tang gả cưới, đều sẽ mời Vân Thiên quán rượu đánh bác. Không chỉ có như thế, tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng hoàn khố tử đệ đều sẽ tới Vân Thiên trong tiểu lâu tiêu giao khoái hoạt. Tòa tiểu lâu này quy mô phi thường hùng vĩ, tựa như một cái cỡ lớn cung điện khu kiến trúc, đình đài thủy tạng, cái gì cần có đều có. Cơ Vô Dạ bày Hồng Môn Yến tại Vân Thiên quán rượu phi tiên các. Diệp Phong tới rất sớm, khi hắn bước vào phi tiên các thời điểm, nhìn thấy không phải 4-5 vị mũi bệnh lên trời vương thành đại hiếu, mà là một vị chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn xinh đẹp công chúa. Hả? Tình huống như thế nào? Diệp Phong là người. Lôi Thôi lao đạo càng là đem trong mắt chừng được trong trịa, nước bọt giống như mở áp ống nước đồng dạng ào ào chảy xuống. Mẹ nó, đạo gia sống trên vạn năm, thấy qua mỹ nữ vô số kể, trước mắt cái này tuyệt đối có thể xếp được số. Nếu như mặt trời một chút, khẳng định đắc ý. Lao đạo càng nghĩ càng hèn mọn, hai tay che lấy đũng quần, đánh giá vị kia tuyệt thế mỹ nữ thân thể, hai mắt buốc lên màu đỏ tiểu tâm tâm. Lạc Thiên Ly đôi mi thanh tú cao lại, tuyệt mỹ dung nhan nổi lên nhàn nhạt không thích. Người chính là Diệp Phong. Lạc Thiên Ly môi đỏ sung mãn, hàm răng long ánh, chất động lông mi thật dài, mở miệng hỏi. Thanh âm như chuông bạc gió nổi lên, dễ nghe êm hay. Diệp Phong tiến lên, tại Lạc Thiên Ly đối diện ngồi xuống. Giữa hai người bày đầy rượu ngon món ngon, sơn chân hải vị. Bản thiếu chính là Diệp Phong, ngươi là người phương nào? Vương Thành công chúa, Lạc Thiên Ly. Chưa nghe nói qua. Ta bản thân ngươi khẳng định nghe nói qua. Ồ, là ai? Âu Dương Lan Tỉnh. Thương Hải Thành cố nhân, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng nàng là bản thân. Diệp Phong thản nhiên nói, công chúa điện hạ đi vào Hồng Môn Yến bên trên, chẳng lẽ cũng là muốn cùng Cơ Vô Dạ cùng một chỗ đối phó bản thiếu sao? Không phải vậy. Lạc Thiên Ly lánh diễm gương mặt nổi lên nụ cười tựa như gió xuân, để cho người ta mê say, ta là nghĩ đến nhìn một chút Bá Thiên Tiên Quân phong thái. Ha ha, hư danh mà thôi, không đáng nhắc đến. Diệp Phong lắc đầu cười một tiếng. Công chúa điện hạ, Bá Thiên Tiên Quân chi danh, chính là bần đạo là gió lao để lấy, thế nào, đủ bá khí đi. Lao đạo xuống tới, nắm tay theo trong đũng quần móc ra, liếm mặt cười, tự giới thiệu mình một chút, bần đạo Lạc Tháp đạo nhân, chính là vạn năm trước cái thế đại năng, rất muốn cùng công chúa điện hạ kết giao bằng hữu, từ đây hoa tiền mượn hạ. Lôi Thôi lao đạo một bên bản thân nói quát, một bên cưỡng ép vẩy muội. Trung thực nói, lão đạo cái này vậy mọi kỹ thuật quả thực không ra thế nào điện. Đầu tiên, hình tượng quá kém. Tiếp theo, miệng đầy địa chuyện. Mặc dù Lôi Thôi lão đạo thật sự là vạn năm trước cái thế đại năng, nhưng là hắn một phen tự biên tự diễn nói ra, ai mà tin a? Lạc Tiên Ly phi thường xấu hổ, Diệp Phong cũng phi thường xấu hổ. Đạo gia, bên kia có đùi gà, bằng không ngươi đem miệng nhét bên trên. Nhét lại ra ngươi. Lão đạo trợn nhìn Diệp Phong một chút, bần đạo biết ngươi cũng đối tiểu nương bị này có ý tứ, cố ý đem ta đẩy ra, cũng được, đã mạnh lột hôi phi yên diệt, ta liền không mạnh vậy vị công chúa này. Lôi Thôi lao đạo ngồi vào một bên, cho Diệp Phong cùng Lạc Thiên Ly đưa ra nói chuyện không gian. Ngươi bị đạo hữu này rất vừa. Lạc Thiên Ly hé miệng cười nói. Hắn yêu thích nhất là mặt trời bà nương. Diệp Phong nói. Ngạch. Mặt trời cùng bà nương có quan hệ gì? Thiên cơ bất khả lộ. Nhìn thấy Diệp Phong không muốn nói, Lạc Thiên Ly cũng không tiện truy vấn. Cơ Vô Dạng, Lưu Vân Hổ, Vũ Thần Phong cùng Hải Phiên Thiên đều không phải là dễ trêu hạng người. Vương Thành là bọn hắn thiên hạ, những người này ngươi không thể trêu bảo. Lạc Thiên Ly sắc mặt trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói. Ngạo Lai quốc không có ta không chọc nổi người. Diệp Phong ngón tay đập mặt bàn, nói: "Ha ha, quả nhiên cùng Lan Tình nói giống nhau như lúc, hiền ngạo bất tuần, coi trời bằng vùng." Lạc Thiên Ly vừa gặp Diệp Phong thời điểm, nhìn thấy đối phương phong thần tuấn tú, còn có một số hảo cảm, nhưng là giờ phút này Diệp Phong nói chuyện bá đạo cường thế, khiến cho Lạc Thiên Ly dần dần không thích. Kỳ thật, Diệp Phong rất vô tội, bởi vì hắn nói đều là lời nói thật. Bất đắc dĩ, nói thật người thường thường bị người hiểu lầm. Bản công chúa khuyên ngươi một câu, thừa dịp Cơ Vô Dạ bọn người còn chưa tới, hiện tại đi còn kịp, chờ bọn hắn thật đến thời điểm, ngươi chính là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Công chúa điện hạ hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là ta người này tính tình bướng bỉnh, đã có người tìm ta phiền phức, ta liền không có lùi bước đạo lý. Không biết điều. Lạc Thiên Ly cáu giận nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên rất cuồng ngạo, tính cách này, ta thế. Một cái thu kịch tiếng cười to từ bên ngoài truyền đến. Lạc Thiên Ly sắc mặt dây lát thay đổi. Ai, Hải Phiên Thiên tới, ngươi bây giờ chính là muốn đi đều đi không nổi. Hải Phiên Thiên, Vương Thành thế hệ tuổi trẻ chiến lược bảng xếp hạng thứ tư tồn tại, so Diễm Dương còn muốn bá đạo, người này giết người như ngóe, thi huyết như mạng, đồng thời cũng là Lạc Thiên Ly người theo đuổi một trong. Hải Phiên Thiên thân cao 2 mét, cao lớn và bỡ, tinh hồng con ngươi bắn ra sắc cơ, thần sắc đạm mạc từ bên ngoài đi vào. Hắn tiến phi bất cát, cả tòa trong đại điện máu tanh mùi vị đột nhiên lên cao. Tồn tại thật là đáng sợ. Tiểu tử thúi, ngươi chính là Diệp Phong. Hải Phiên Thiên mũi bệnh lên trời, lộ ra nồng đậm lông đen, chỉ vào Diệp Phong quát hỏi. Chính là nhà người Phong gia. Diệp Phong khỏe miệng nhếch lên, nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem trước mặt chẳng hán. Ta lúc Cơ Vô Dạ đắc tội là cái gì kinh khủng tồn tại, nguyên lai là cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Hải Phiên Thiên rút ra huyết xương hàm nhận, một mặt ghét bỏ khinh bỉ nói. Được rồi, ta liền bận tay bận, đem ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi xử lý đi, miễn cho ảnh hưởng ta cùng ngàn ly công chúa nói chuyện yêu đương. Bá. Huyết xương hàn nhận đập tới đến, hàn quang chợt hiện, lăng lệ bức nhân. Lạc Thiên Ly sắc mặt siết chặt, thầm nghĩ Diệp Phong muốn xong. Bành! Diệp Phong đưa tay banh ra một quyền, kim sắc quyền ấn cùng huyết xương hàn nhận va chạm, Hải Phiên Tiên kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài. Lạc Thiên Ly hai mắt trợn tròn, khiếp sợ nhìn xem Diệp Phong, cái này. Chương 142, Thiên Ly công chúa cứu mạng a. Hải Phiên Tiên rơi trên mặt đất, giống như ngã gục đồng dạng nằm sấp. Giang sụp đổ rơi mất 5-6 quả. Lạc Thiên Ly khó có thể tin. Đây là bị Diệp Phong cho đánh bay ra ngoài. Quá kinh khủng đi. Phải biết, ngay tại vừa rồi, Lạc Thiên Ly còn tưởng rằng Diệp Phong sắp xong rồi. Thế nhưng là trong chớp mắt, Hải Phiên Tiên liền chật vật như chó. Quả nhiên không hổ là Bá Thiên Tiên quân a. Thủ đoạn thế mà bá đạo như vậy. Tiểu tạp chủng, Hải gia không để yên cho ngươi. Hải Phiên Tiên miệng đầy là máu, giống như một đầu liều mạng mãnh hổ giống như xông lên, thế ra cuồng bạo tiên khí, liền muốn cùng Diệp Phong liều mạng. Diệp Phong lại vung ra một quyền, quyền ảnh gào thét, kim quang bắn ra bốn phía. Bành! Hải Phiên Tiên mũi bị đánh được lõm, quỳ đến Diệp Phong trước mặt, mắt nháng lửa. Đây chính là Vương Thành xếp hạng thứ tư tiên kiêu cường giả. Diệp Phong thất vọng lắc đầu, cùng phế vật không có gì khác biệt. Hải gia muốn giết ngươi. Hải Phiên Tiên gầm thét, huy động bát to thô cánh tay, hướng Diệp Phong bước qua. Diệp Phong vươn tay ra, bắt lấy Hải Phiên Tiên cổ tay, dùng sức một tách ra, răng rác một tiếng, xương cốt vỡ vụn. Hải Phiên Tiên kêu thảm, tay trái lần nữa đánh tới, liều mạng giãy giụa. Diệp Phong bàn tay như điện, lần nữa bắt lấy Hải Phiên Tiên cổ tay, dùng đồng dạng thủ pháp, đem Hải Phiên Tiên xương tay bóp nát. Nhìn xem Diệp Phong liên tiếp hoa mắt thao tác, Lạc Thiên Ly trợn mắt hốt hoồm. Đường đường vương thành lớn thứ tư, cứ như vậy bị Diệp Phong phế đi. Sau lưng của hắn đứng đấy thế nhưng là toàn bộ Hải gia a. Lạc Thiên Ly dùng xuân hành ngọc thủ che lại môi đỏ, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy bá đạo như vậy tuổi trẻ khắc phái, phương tâm loạn chiến, tựa như bé thỏ trắng, phù 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 nhảy loạn. Tiểu tạp chủng, cơ thiếu sẽ không bỏ qua ngươi, đằng sau ta Hải gia tiên tu cũng sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hải Phiên Tiên thần sắc dữ tợn, nghiêm nghị uy hiếp. Nếu như con mẹ nó ngươi không muốn chết, liền cho bản thiếu bế giang. Diệp Phong trong mắt bắn ra lãnh điện, còn dám nhiều lời nửa câu nói nhảm, ta nhường ngươi vĩnh viễn theo tam giới biến mất. Nhìn thấy Diệp Phong bá đạo ánh mắt sắc bén, Hải Phiên Tiên lập tức sợ. Mẹ nó, không sợ không được a. Bá Thiên Tiên quân ánh mắt kia thực sự thật là đáng sợ. Hải Phiên Tiên như rớt vào hầm băng, câm như hến, không còn dám bước một câu. Danh con ngươi gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chọc ta Phong lão đệ, hắn có thể tha ngươi không chết đã là các ngươi Hải gia mộ tổ bên trên bước lên khói xanh. Lôi thôi lao đạo an đuổi gà, kêu gọi Hải Phiên Tiên tới bên này, để đạo gia hảo hảo an ủi một chút ngươi. Nhìn thấy Lôi thôi lao đạo đầy người dầu mỡ, Hải Phiên Tiên không muốn đi, nhưng là lao đạo đi tới, giống như sách giống như chó chết mang theo cái sau đem hắn theo Diệp Phong cùng Lạc Thiên Ly hai người trong tầm mắt rời đi. Lan Tình nói không sai, ngươi thật rất bá đạo. Lạc Thiên Ly hai mắt như là một vịnh thanh tịnh đầm nước, nhìn qua Diệp Phong, thổ khí như lan. Không có cách, đều là bị buộc. Diệp Phong bất đắc dĩ mở ra tay, nhún nhún vai. Nếu như không phải có người cố ý đến tìm chết, ta cũng sẽ không bá đạo như vậy cường thế. Nói cho cùng, đều là bị buộc a. Lúc đầu, ta không coi trọng ngươi hội vận ngã cơ vô dạng, nhưng là hiện tại, ta đối với ngươi hơi có chút lòng tin. Chỉ là có một chút lòng tin sao? Bản công chúa cho tới bây giờ không xem trọng người nào, đối ngươi có lòng tin đã rất không tệ a, không nên quá kiêu ngạo a. Lạc Thiên Ly nghịch ngợm chớp chớp mỹ lệ con mắt, trong lúc nhất thời, cả tòa phi vân các tỏa ra ánh sáng lung linh, làn tu thủy lưu động. Hỏng. Kia công chúa giống như coi trọng Phong lão đệ. Mẹ nhà hắn vô lượng tiên tôn. Bần đạo bị thương rất nặng a. Đây chính là bần đạo ta nhìn thấy trước muội tử. Thế mà bị Phong lão đệ hậu phát chế nhân, nhanh chân đến trước. Nhìn thấy Lạc Thiên Ly cùng Diệp Phong nâng cốc cả ly, trò chuyện trò vui vẻ, Lôi thôi lão đạo tức giận đến hồng mao mắt lục, chỉ có thể cạn phục rượu. Bá. Một đạo tiên kiếm theo phi vân các bên ngoài bắn vào, đâm thẳng Diệp Phong phía sau lưng. Diệp thiếu cẩn thận. Lạc Thiên Ly kinh hô, vội vàng dự cảnh. Diệp Phong phản ứng cực nhanh, mau lẹ quay người, một bàn tay đem cái kia đạo tiên kiếm đập bay. Lén lén lút lút đánh lén, đây chính là Vương Thành đại thiếu tác phong. Diệp Phong dương mắt nhìn sang, chỉ gặp một tên người mặc trường bào màu trắng người trẻ tuổi, nổi giận đùng đùng từ bên ngoài xông vào. Vũ Thần Phong, Vũ gia thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cao, Vương Thành chiến lược bài danh thứ 3 siêu cấp thiên tài, nó thiên phú còn tại Hải Phiên Thiên cùng Diễm Liệt phía trên. Thiên Ly, tiểu tử này là người nào? Ngươi vậy mà cùng hắn nâng ly cả chén, nâng cốc luôn hoan, thật sự là vô cùng náo nhiệt ta. Vũ Thần Phong ghen tuông đại phát, cả tòa phi vân các phiêu đã bị chua. Ta cùng người nào uống rượu, không cần ngươi quan tâm. Lạc Thiên Ly sắc mặt lãnh diễm, như là băng xương mỹ nhân, ta và ngươi tựa hồ cũng không có cái gì quan hệ mật thiết ta. Cả tòa vương thành người nào không biết ta Vũ Thần Phong thích ngươi? Chẳng lẽ cái này gọi không quan hệ? Vũ Thần Phong tự cho là đúng nói ra, đã ta thích ngươi, ngươi chính là của ta người. Ha ha, thật sự là không muốn mặt. Diệp Phong cười lạnh, nhìn não tàn giống như nhìn xem Vũ Thần Phong. Ngươi thích Lạc Thiên Ly, nàng chính là của ngươi người. Mẹ nhà hắn, cái này đều cái gì ngụy biện a? Cùng não tàn không sai biệt lắm. Lão đạo, cái này họ Vũ tiểu tử ra miệng thì mềm, ngươi có thích hay không hắn? Diệp Phong chỉ vào Vũ Thần Phong, nhìn về phía Lôi Thôi lão đạo, hỏi: "Thích, thích." Lôi Thôi lão đạo biết Diệp Phong muốn chỉnh Vũ Thần Phong, ta cười một tiếng, đầu lưỡi liếm môi, cực kỳ phối hợp nói: "Thấy được chưa, nhà ta đạo gia thích ngươi Vũ Thần Phong, từ nay về sau, ngươi chính là người của hắn." Diệp Phong vung tay lên, "Lão đạo, thái dương hắn." Vũ Thần Phong dọa đến hoa cúc siết chặt. Cái gì đồ chơi? Mặt trời ta, mẹ cái kê kê. Xoa. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, quả nhiên đủ hung ác. thế mà gọi một cái lôi thôi lão đạo xử lý ta. Bản công tử còn trướng mắt hắn đâu. Phong lão đệ ngươi yên tâm đi, chỉ cần bần đạo muốn thái dương hắn, hắn tuyệt đối chạy không được. Lôi thôi lão đạo liếm môi đi ra phía trước, hai tay sở lấy đũng quần, hèn mọn ghê gớm. Muốn chết thối lão đạo, bản công tử trước làm thịt ngươi. Vũ Thần Phong bàn tay một nắm, một cái ngân sắc bảo kiếm chống rông xuất hiện, phía trên nhấp nô bốn đầu minh văn, rõ ràng là một cái tứ phẩm cấp độ bảo binh. Thiên nhân chỉ lộ. Vũ Thần Phong một kiếm đâm ra đi, trên trăm đạo kiếm mang theo ngân sắc bảo kiếm bên trong xông ra, tách ra sáng chói kiếm hoa. Lôi thôi lão đạo cười đến tặc tặc, không nhìn thẳng Vũ Thần Phong đâm ra kiếm hoa, chỉ gặp hắn đạo bảo bung lên, một cỗ thần bí đạo ẩn bại không mà ra, kiếm hoa vỡ vụn, liền liền cái kia thanh chân quý tứ phẩm bảo binh đều bị đánh bay ra ngoài. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Diệp Phong rất là sợ hãi thán phục. Lôi thôi lão đạo bình thường không hiện sơn không lộ thủy, hèn mọn đê gớm, nhưng là Diệp Phong biết, cái này vạn năm trước thần bí lão đạo có thông thiên triệt địa chi năng, chỉ sợ tiên vương tiên hoàng cảnh giới siêu cấp đại năng đến trước mặt hắn, đều sẽ bị một bàn tay chụp chết. Lôi thôi lão đạo trên thân chạy xuôi đạo ẩn quang trạch, một bàn tay đem Vũ Thần Phong đập bay trên mặt đất, trực tiếp cưỡi đi lên. Phong lão đệ để cho ta mặt trời ngươi, bần đạo sẽ là ngươi. Lôi thôi lão đạo nói liền muốn giải dây lưng quần đảo Vũ Thần Phong quần. Ngoa tạo. Vũ Thần Phong trực tiếp dọa nước tiểu, kẹp hai chân hô to, Thiên Ly công chúa cứu mạng a. Chương 143, không phải ta quá ác, mà là bọn hắn rất phế. Cứu ngươi. Làm sao cứu? Bảo bảo cũng rất sợ hãi a. Nhìn thấy Lôi thôi lão đạo cưỡi tại Vũ Thần Phong trên thân, Lạc Thiên Ly dọa đến hoa dung thất sắc. Động một chút lại Thái Dương Vương thành tiếng tăm lừng lấy thiên tiêu. Diệp Phong người bên cạnh thật bá đạo a. Diệp thiếu, có thể hay không xem ở ta chút tình mọn bên trên, tha Vũ Thần Phong. Lạc Thiên Ly lên tiếng muốn nhờ. Lão đạo, doa một cái hắn là được rồi, không cần thật xử lý hắn. Nhìn thấy Lạc Thiên Ly cầu chính mình, Diệp Phong cười cười, đối lão đạo nói: "Hoa con, coi như số ngươi gặp may, đạo ra cái này tha ngươi." Lôi thôi lão đạo theo Vũ Thần Phong trên thân nhảy xuống, sờ lấy đũng quần, tỏa hồi nguyên vị. Vũ Thần Phong dọa đến mặt không còn chút máu, đội vàng đem quần nhấc lên. Thật là nguy hiểm. Bản công tử kém chút liền trong sạch khó giữ được. Nghĩ đến vừa rồi lão đạo cưỡi đến chính mình trên thân bị chi phối sợ hãi, Vũ Thần Phong liền không rét mà run. "Đều là ngươi hỗn đản này nhường bản công tử hổ thẹn, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Vũ Thần Phong đưa tay đem cái kia thanh tứ phẩm cấp độ bảo binh triệu hoán tới, nắm đến trong tay, kiếm chỉ Diệp Phong, tiến hành uy hiếp. "Đầu năm nay, người tốt thật sự là không có hảo báo." Diệp Phong im lặng lắc đầu. "Tê dại chứng. Vừa rồi rõ ràng là bản thiếu cứu được ngươi. Ngươi hỗn đản này thế mà lấy oán trả ơn. Cái quái gì a? Ít nói lời vô ích." Bản công tử vừa rồi hổ thẹn, liền muốn theo ngươi trên thân tìm về mặt mũi, ta hiện tại cùng ngươi so kiếm, ngươi có dám hay không đáp ứng? So thiện. Diệp Phong sững sờ. Cái này vẫn còn so sánh cái cọp lông a. Luận thiện, ta khẳng định không bằng ngươi, không cần dựng lên, bản thiếu nhận thua. Vũ Thần Phong sạm mặt lại. Mẹ trái chứng chứng. Bản công tử nói là so kiếm, không phải so thiện. Ngươi nhận thua cái cọp lông a. Thật giống như ta thật so người tiện giống như. Vũ Thần Phong tức giận đến giận sôi lên, cầm ngân kiếm tay không ngừng run rẩy. So kiếm cùng so tiện có khác nhau sao? Diệp Phong đạm mạc hỏi. Đương nhiên là có khác nhau, ta nói so kiếm là ngân kiếm mà không phải dâm tiện. Vũ Thần Phong tức hổn hển cho Diệp Phong giải thích. Thế nhưng là mặc kệ hắn nói thế nào, ngân kiếm cùng dâm tiện đều là cùng một cái phát âm, không có gì khác biệt. Tốt, ngươi không cần giải thích, bản thiếu biết ngươi rất dâm tiện, sớm biết liền không nên ngăn cản lão đạo, hẳn là nhường hắn đem ngươi làm. Vũ Thần Phong tức giận đến nổi trận lôi đình, quả là nhanh muốn nguyên địa bạo tạc. Tê dại chứng. Diệp Phong tiểu tặc, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là đang giả bộ hồ đồ, cố ý tiêu khiển bản công tử. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đơn giản tức chết ta rồi. Xem kiếm. Vũ Thần Phong tức hồn hển một kiếm đâm ra, kiếm quang sáng chói, huy mang lấp loé. Ngoa tạo. Diệp Phong trực tiếp nhảy dựng lên, bản thiếu còn không có đáp ứng cùng ngươi động thủ đâu, ngươi liền thừa cơ đánh lén, mẹ nhà hắn ngươi không phải tiện, cũng không phải dâm tiện, mà là thật tiện. Hô. Một đoàn phần thiên ly hỏa nổi lên, cuồng bạo hướng Vũ Thần Phong bắn tới. Đã Vũ Thần Phong là thật tiện, như vậy Diệp Phong cũng không cần khách khí với hắn. Phần thiên ly hỏa đốt diệt hư không, phóng thích kinh khủng nhiệt độ cao, trên trăm đạo kiếm quang đâm vào phần thiên ly hỏa bên trong, lập tức bị đốt cháy thành hư vô. Vũ Thần Phong tứ phẩm ngân kiếm đụng phải phần thiên ly hỏa, cũng bị nóng chảy thành ngân thủy, phi thường khủng bố. Nhường ngươi tiện. Diệp Phong bung tay một bàn tay đánh tới, kim sát thủ ấn hô đến Vũ Thần Phong trên mặt. Nhường ngươi dâm tiện. Ba. Lại là một tiếng vang dọn. Diệp Phong trở tay lại cho Vũ Thần Phong một cái miệng dọc tử. Nhường ngươi thật tiện. Diệp Phong đại thủ ấn đánh cho Vũ Thần Phong miệng phun máu tươi, răng bắn bay. Bản thiếu chuyên trị các loại nghi nan tạp tiện, nhìn ngươi còn dám hay không phạm tiện. Diệp Phong tả hữu khai cung, 10 cái kim sát thủ ấn quạt đến Vũ Thần Phong trên mặt, đánh cho hắn mắt nổi đom đóm, hai mắt trắng dã. Lạc Thiên Ly mặt mày kinh hãi, dùng tay che lấy miệng nhỏ, thực sự không thể tin được Bá Thiên Tiên Quân vậy mà cuồng bạo như vậy. Kia to mồm quạt đơn giản như gió táp mưa rào a. Đường Đường Vương thành đại thiếu bị đánh gần chết. Tiên Quân thủ đoạn thật sự là quá bá đạo. Công chúa điện hạ không cần kinh hãi, đối Phong lão đệ tới nói, đây chỉ là thông thường thao tác. Lôi thôi lão đạo đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Diệp thiếu tha mạng, đừng lại đánh, ta sắp chết. Vũ Thần Phong đội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Diệp Phong dẫn theo Vũ Thần Phong cổ áo, giống như ném giống như chó chết đem hắn ném trên mặt đất, hiện tại không dám phạm tiện rồi. Không dám, không dám. Vũ Thần Phong liên tục gật đầu, miệng bên trong bốc lên bọt máu, lúc nói chuyện phun ra ngoài mạng lớn. Tuổi quá trẻ học cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác học tiện, ngươi tật xấu này, về sau được sửa đổi một chút.
Vâng.
Diệp thiếu dạy phải, ta về sau khẳng định đổi, nhất định phải đổi.
Tốt, cút qua một bên đi, đừng làm trở ngại ta cùng Thiên Ly công chúa uống rượu.
Diệp Phong, nhường Vũ Thần Phong như được đại xá, vội vàng chạy đến trong một cái góc ngồi xổm xuống. Vũ Thần Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế muốn cùng Diệp Phong không chết không thôi.
Thần Phong huynh, nhìn thấy ngươi so ta còn thảm, ta an tâm.
Nơi hẻo lánh dưới mặt bàn, Hải Phiên Tiên chui ra, nhìn xem Vũ Thần Phong bị Diệp Phong tắt thành đầu heo bộ dáng, trong lòng mừng thầm.
Lật Thiên huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Nhìn thấy Hải Phiên Tiên mũi bị đánh được lõm, Vũ Thần Phong kinh ngạc nói:
"Thứ không dám dâu dếm, ta cái này bức dạng chính là bị Diệp thiếu cho đánh."
Hải Phiên Tiên chỉ vào mặt mình, cười hắc hắc nói ra: "Lúc đầu ta cho là ta là thảm nhất người, bất quá bây giờ nhìn thấy ngươi cùng cái đầu heo không sai biệt lắm, trong lòng ta cân bằng nhiều."
"Mẹ cái kê kê."
Vũ Thần Phong sạm mặt lại:
"Đây đều là người nào a? Hai ta đều bị Diệp Phong đánh cùng quỷ giống như,
ngươi có cái gì có thể mừng thầm?
Ngươi có cái gì tâm lý cân bằng?
Chó chê mèo lắm lông rất thoải mái sao?"
Hung hăng trợn mắt nhìn Hải Phiên Tiên một chút, Vũ Thần Phong quay đầu đi chỗ khác, không muốn phản ứng cái này đồ ngốc.
"Thần Phong huynh không nên tức giận."
Hải Phiên Tiên lại gần, thấp giọng nói ra: "Mặc dù Diệp Phong rất lợi hại, nhưng là tính toán thời gian, Cơ Vô Dạ cùng Lưu Vân Hổ hai vị đại lao cũng nhanh đến, chỉ cần bọn hắn tiến phi vân cát, chúng ta liền cùng một chỗ động thủ, nhường Diệp Phong nợ máu trả bằng máu."
"Cái này còn giống như tiếng người."
Vũ Thần Phong theo trong chữ vật không gian xuất ra hai cái đan dược, phân cho Hải Phiên Tiên ăn vào, hai con mắt tràn ngập cừu hận nhìn qua Diệp Phong, suy nghĩ đợi chút nữa làm sao báo cừu tiết hận.
Trong phi vân cát, Diệp Phong cùng Lạc Thiên Ly tiếp tục nâng cốc luân hoàn.
Hải Phiên Tiên cùng Lạc Thiên Ly trong lòng nghĩ linh tinh, phẫn hận nguyên rủa.
Phải biết, hai người này đều đối Lạc Thiên Ly phi thường có ý tưởng, thậm chí tại trong lòng của bọn hắn đã đem Lạc Thiên Ly trở thành chính mình độc chiếm.
Nhưng là bây giờ, trơ mắt nhìn Lạc Thiên Ly cùng Diệp Phong chuyện trò vui vẻ, thật là khiến người ta tức điên a.
"Diệp thiếu, ngươi xuất thủ thật là hung ác, Vũ Thần Phong cùng Hải Phiên Tiên đều là vương thành tiếng tăm lừng lẫy đại thiếu, thế mà bị ngươi đánh không hề có lực hoàn thủ."
Lạc Thiên Ly không tiếc ca ngợi chi tử, khẽ mở môi đỏ, ý cười doanh nhưng tán thưởng.
"Kỳ thật, không phải bản thiếu quá ác, mà là bọn hắn rất phế."
Diệp Phong khiêm tốn nói.
Vũ Thần Phong cùng Hải Phiên Tiên nhận một vạn điểm thương tổn, che ngực vẻ mặt buồn thiu.
"Mẹ nhà hắn, tiểu tử này rất hội trang bức. Ngươi nếu là không hung ác, chúng ta làm sao lại phế?"
Chương 144, bá đạo quá mức.
Cốc cốc cốc. Phi Vân Các chuyển ra ngoài đến tiếng bước chân.
Vũ Thần Phong cùng Hải Phiên Tiên đại hỉ,
khẳng định là Vô Dạ đại lão cùng Vân Hổ đại lão đến rồi.
Hai người đồng thời đứng lên, hướng ngoài cửa nhìn lại.
Kẹt kẹt.
Cửa phòng bị người đẩy ra.
Cơ Vô Dạ cùng Lưu Vân Hổ cất bước mà vào.
"Ha ha, quả nhiên là bọn hắn.
Diệp Phong tiểu tử kia chết chắc."
Vũ Thần Phong cùng Hải Phiên Tiên hưng phấn chạy tới.
"Vô Dạ huynh, Vân Hổ huynh, các ngươi đã tới."
Nhìn thấy Vũ Thần Phong mặt sưng phù thành đầu heo, Hải Phiên Tiên mũi sụp đổ, Cơ Vô Dạ phi thường kinh ngạc: "Hai vị nhân huynh, các ngươi đây là thế nào?
Đều là bị Diệp Phong cái kia hỗn đản đánh."
"Vô Dạ huynh, ngươi có thể nhất định phải cho chúng ta báo thù a."
Vũ Thần Phong, Lưu Vân Hổ chỉ vào đang cùng Lạc Thiên Ly nâng cốc nôn hoan Diệp Phong, hung tợn nói:
"Tiểu tử kia chính là Diệp Phong."
Nhìn xem Diệp Phong bóng lưng, Cơ Vô Dạ lông mày nhăn, bản công tử bày xuống hồng môn yến, không nghĩ tới hắn lại còn dám đến.
Bây giờ, Diệp Phong không chỉ có đến rồi, còn đem hắn hai cái đồng đảng đánh nằm bẹp dừng lại. Đơn giản không cho hắn Cơ Vô Dạ mặt mũi,
thật sự là càn rỡ.
Cơ Vô Dạ cười lạnh, ánh mắt lấp loé sát khí.
Bởi vì Diệp Phong cùng Lạc Thiên Ly ngồi đối mặt nhau nâng cốc luân hoàn, Lưu Vân Hổ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn.
Lúc Vũ Thần Phong cùng Hải Phiên Thiên xác nhận Diệp Phong thời điểm, Lưu Vân Hổ cũng hướng tấm lưng kia nhìn sang, cái này xem xét, nhưng rất khó lường, kém chút đem hắn dọa nước tiểu.
"Nam đó,
thế mà thật là Diệp thiếu,
hắn không chết."
Lưu Vân Hổ nhớ rõ, Diệp Phong vì tranh đoạt đại thánh lệnh, nghĩa vô phản cố vọt vào vô tận chi uyên.
Bây giờ, hắn vậy mà còn sống đi ra rồi,
thật sự là thật bất khả tư nghị.
Phải biết, phàm là tiến vào vô tận chi uyên, cho dù là tiên vương cùng tiên hoàng cấp độ cái thế đại năng cũng sẽ không còn sống đi ra.
Nhưng mà Diệp Phong nhưng từ nơi nào bình yên vô sự toàn thân trở ra.
Điều này nói rõ cái gì?
Nói rõ Diệp Phong so với cái kia tiên vương thậm chí tiên hoàng cảnh giới đại năng còn muốn nhu xoa.
Nhu xoa như vậy nhân vật, Vũ Thần Phong cùng Hải Phiên Thiên thế mà đắc tội hắn, muốn chết phải không?
"Diệp Phong tiểu tặc, bây giờ chúng ta Vương Thành tứ thiếu đã toàn bộ đến đông đủ, tiếp xuống chính là tử kỳ của ngươi."
Hải Phiên Thiên hai tay chống nạnh, đứng tại Diệp Phong sau lưng, đối với hắn uy hiếp tiêu gạo.
"Chết ngươi tê liệt."
Lưu Vân Hổ một bàn tay đem Hải Phiên Thiên đập bay trên mặt đất, "Ngươi hôn đản này, cũng dám đối Diệp thiếu bất kính, chán sống đúng không?"
Một tát này chấn kinh tất cả mọi người.
Cơ Vô Dạ, Vũ Thần Phong, Lạc Thiên Ly trợn mắt hốt hoồm.
Diệp Phong vẫn đạm mạc uống rượu, đối sau lưng phát sinh sự tình, phản phất giống như không nghe thấy.
"Cái này định lực,
cái này bức cách."
Trêu đến lao đạo liên tục tán thưởng.
"Vân Hổ đại lão, ngươi đánh nhầm người đi."
Hải Phiên Thiên bụm mặt, từ dưới đất bò dậy, hỏi:
"Đánh sai đại gia ngươi?"
Lưu Vân Hổ quát mắng: "Hổ ca đánh cho chính là ngươi."
Ba,
lại một bàn tay.
Hải Phiên Thiên lần nữa bị đập bay trên mặt đất.
Vũ Thần Phong ngập bức:
"Vân Hổ huynh, ngươi không hợp nhau Diệp Phong, vì sao đối huynh đệ mình độc thủ?"
Vũ Thần Phong đội vàng tiến lên quên can:
"Còn có ngươi hôn đàn này, cũng là thành sự không có bại sự có dư đồ vật, ngươi biết ngươi đắc tội là cái gì cấp bậc kinh khủng tồn tại sao?"
Lưu Vân Hổ tắt hai đập tới đi, tả hữu khai cung tại Vũ Thần Phong trên mặt quạt.
Vũ Thần Phong hỏng mất:
"Mẹ cái kê kê,
mới bị Diệp Phong to mồm mặt hai,
vốn cho rằng Vân Hổ đại lao tới có thể báo thù rửa hận,
thật không nghĩ đến,
bây giờ lại bị Lưu Vân Hổ mặt hai. bản công tử làm sao như vậy số khổ a, trứng nát một chỗ a. Nhìn thấy Lưu Vân Hổ đánh xong Hải Phiên Tiên lại đánh Vũ Thần Phong, Cơ Vô Dạ bây giờ nhìn không nổi nữa. Bất kể nói thế nào, Hải Phiên Tiên cùng Vũ Thần Phong đều là nhà mình huynh đệ, ngươi không cùng Diệp Phong độc thủ, vậy mà cầm nhà mình huynh đệ phẫu thuật, là đạo lý gì? Vân Hổ huynh, nhanh lên dừng tay. Cơ Vô Dạ bắt lấy Lưu Vân Hổ cổ tay, lạnh lùng nói, ta mời ngươi đến là cộng đồng đối phó Diệp Phong, không phải nhường ngươi chuyên đánh quân đội bạn. Cơ Vô Dạ, ngươi cái này có mắt không tròng ra hỏa, đắc tội ai không tốt, vậy mà hết lần này tới lần khác đắc tội Diệp thiếu. Hổ ca hôm nay nói thật cho ngươi biết, nếu như không phải xem ở ngày xưa thể diện phân thượng, ta liền ngươi cùng một chỗ đánh. Lan đi. Lưu Vân Hổ rít lên một tiếng, đem Cơ Vô Dạ đẩy ra. Cơ Vô Dạ cũng choáng váng. Thật mẹ hắn thần kỳ. Diệp Phong tiểu tử kia đến tột cùng có cái gì ma lực, vậy mà nhường Lưu Vân Hổ như thế che chở hắn. Vũ Thần Phong, Hải Phi Thiên, hai người các ngươi hôn đản tới đây cho ta, ủy xuống cho Diệp thiếu xin lỗi. Lưu Vân Hổ thanh âm hùng hồn, tại trong phi vân các quanh quẩn. Vũ Thần Phong cùng Hải Phiên Tiên vẻ mặt đau khổ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cái này xin lỗi là đạo, vẫn là không ngờ. Vừa rồi bọn hắn còn kêu gào lấy phải hướng Diệp Phong báo thù rửa hận, nếu như nói xin lỗi, chẳng phải là chính mình đánh mặt mình. Nếu như không xin lỗi, Lưu Vân Hổ chắc chắn sẽ không tha bọn hắn. Mặc dù bọn hắn là Vương Thành bài danh thứ 3 cùng thứ 4 đại thiếu, thế nhưng là cùng xếp hạng thứ 2 Lưu Vân Hổ so ra, vẫn là kém rất nhiều. Đại gia, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không mau một chút quỳ xuống. Nhìn thấy Vũ Thần Phong cùng Hải Phiên Thiên do dự dự, Lưu Vân Hổ đi ra phía trước, trực tiếp đem hai người đầu gối đá cong, quỳ rạp xuống Diệp Phong trước mặt. Diệp thiếu, hai người này vô tri, Vân Hổ cho ngươi bồi tội. Lưu Vân Hổ cung kính nói. Diệp Phong đứng lên, xoay người, cười nhạt một tiếng, Vân Hổ huynh, làm ngươi nhọc lòng rồi, ngươi lui xuống trước đi đi, hôm nay Hồng Môn Yến bên trên, ta sẽ không tìm làm phiền ngươi. Đa tạ Diệp thiếu không tội chi ân. Lưu Vân Hổ cung kính lùi sang một bên. Phía sau lưng của hắn cùng trong lòng bàn tay đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Bất quá, cũng may Diệp Phong đã buông lời, sẽ không lại đem xem như địch nhân đối đãi. Đối Lưu Vân Hổ tới nói, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhìn thấy Lưu Vân Hổ dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra dáng vẻ, Lạc Thiên Ly trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết, coi như Diệp Phong lấy cuồng bạo tư thái đánh cho Vũ Thần Phong cùng Hải Phiên Thiên răng rơi đầy đất, vẫn không thể để cho Lạc Thiên Ly quá mức chấn kinh. Thế nhưng là Lưu Vân Hổ bực này Vương Thành xếp hạng thứ 2 đỉnh cấp đại thiếu, Diệp Phong vậy mà không nói một lời, liền có thể đem hắn dọa thành bộ này bộ dáng. Thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ta biết ba người các ngươi đối bản thiếu không phục, như vậy đi, bản thiếu cho các ngươi một cái cơ hội. Diệp Phong đạm mạc lườm quỷ gối trước mặt Vũ Thần Phong, Hải Phiên Tiên một chút, cuối cùng đem ánh mắt lạnh như băng rơi xuống Cơ Vô Dạ trên thân. Ba người các ngươi có thể liên thủ đối phó ta, chỉ cần các ngươi thắng, ta cái mạng này chính là các ngươi. Chuyện này là thật. Cơ Vô Dạ con ngươi bỗng nhiên thích chặt, trong lòng cuồng hỉ. Vũ Thần Phong cùng Hải Phiên Tiên trong mắt cũng nổi lên nồng đậm sát cơ. Tiểu tử thối, ngươi thật sự là cuồng vọng không biên giới a, cũng dám thả ra như thế của luôn. Đã ngươi chính mình làm, cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Diệp thiếu, ngươi có muốn hay không mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Lạc Tiên Ly phi thường lo lắng, ba người bọn họ đều là Vương Thành uy danh hiển hách đại thiếu a, nhất là Cơ Vô Dạ, càng là Vương Thành thế hệ tuổi trẻ bên trong người tàn nhẫn số một. Để bọn hắn ba cái một khối xuất thủ, không phải tự tìm đường chết sao? Ý ta đã quyết, tuyệt không sửa đổi. Diệp Phong cười nhạt lắc đầu, bàng bạc bức tức giận phun ra ngoài. Tới đi, đối phó các ngươi ba tên phế vật, ta chỉ dùng một cái tay, đủ để. Diệp Phong xông Cơ Vô Dạ ba người ngoắc ngoắc tay, phía sau hắn Tiên Ly công chúa đại não mê muội, thân thể mềm mại lay động. Đối phó ba tên Vương Thành đỉnh cấp đại thiếu, còn chỉ dùng một cái tay. Ngươi có phải hay không bá đạo quá mức? Chương 145, Thiên Điệu Tam Tài trận. Vũ Thần Phong cùng Hải Phiên Thiên hai người thể nội tuân ra tiên quang, trên mặt vết thương cùng vết máu nhanh chóng biến mất, lại khôi phục thành Vương Thành đại thiếu ngang ngược bộ dáng. Trang bức quá mức là phải trả giá thật lớn, đó chính là chết. Vũ Thần Phong trong tay áo bay ra một thanh khắc ngân sắc tiên kiếm. Cái kia thanh ngân sắc tiên kiếm nổi lên hiện ra năm đạo minh văn, rõ ràng là một cái ngũ phẩm cấp độ bảo binh. Bá, ngân sắc tiên kiếm đâm ra, hơn bạn nói kiếm ảnh chống rông xuất hiện, hình thành một cái quần quần ngân sắc kiếm hà, nóc nhà bị tung bay lái đi, khắp nơi đều là pha tạp kiếm ngân. Hải Phiên Tiên quát lên một tiếng lớn, toàn thân phóng xuất ra hải lam sắc tiên khí, chỉ gặp một lần xưa cũ tâm chắn theo trong tay hắn xuất hiện, tâm chắn mặt ngoài điêu khắc một đầu lũ hải giao thú, phóng thích kinh khủng tuyệt luân sắc khí. Cơ Vô Dạ dưới chân, một tầng hắc ám băng xương chậm rãi lan tràn ra, tại đỉnh đầu hắn hiện ra một vòng băng xương tuyết nguyệt, hàn khí lạnh thấu xương, khiến cho phi vân các nhiệt độ chợt hạ xuống. Ba tiên vương thành đại thiếu tế ra riêng phần mình thần thông, nhất thời bộc phát ra kinh khủng hung hãn chiến lực. Khó trách Lạc Thiên Ly hội quên Diệp Phong từ bỏ, bởi vì Cơ Vô Dạ ba người liên thủ thật không dễ chọc. Diệp Phong xuề bàn tay ra, phần thiên ly hỏa theo lòng bàn tay nổi lên, hình thành một trường tử sắc màn lửa, ngăn cách không gian. Ngân sắc kiếm hà đụng vào màn lửa phía trên, phát ra hào hào thanh âm, bước lên đại đoàn khói trắng, sụp đổ lại đi. U hải giao thú theo xưa cũ trên tấm chắn nổi lên, duỗi ra kinh khủng lợi trảo, hướng tử sắc màn lửa chụp tới. Phịch một tiếng vang, thưa không bật mèo. U hải giao thú trực tiếp bị tử sắc màn lửa bắn bay. Cơ Vô Dạ điều khiển bằng xương tuyết nguyệt, dẫm trận tại chỗ mà ra, hư không phiêu đãng bông tuyết, hàn khí lạnh leo bước người. Một vầng loan nguyệt tựa như lời hái, từ trên trời giáng xuống, liên tiếp thiên địa, hướng tử sắc màn lửa phách chạm mà đi. Xoẹt xẹt, tử sắc màn lửa bị đánh mở một cái thật dài lỗ hổng lớn, kia vầng loan nguyệt liêm đao cũng bị đốt thành cho bụi. Khó trách ngươi dám ở bản công tử trước mặt như vậy càn rỡ, nguyên lai ngươi nắm trong tay phần thiên ly hỏa. Cơ Vô Dạ nheo cặp mắt lại, lạnh thanh nói, đối phó các ngươi ba người, có hay không ly hỏa đều như thế. Diệp Phong khẽ miệng gánh nết, lộ ra tà mị cười lạnh. Rõ ràng, Cơ Vô Dạ bàn chân giẫm một cái mặt đất, ba thanh băng xương ngưng tụ mà thành trường thương phá đất mà lên, đâm thẳng Diệp Phong cổ họng. Hồng Hoang Cửu Tuyệt Mạch bên trong tiên khí cực tốc vận chuyển, ngưng tụ tại nắm đấm mặt ngoài, trực tiếp bị Diệp Phong đánh ra. Nắm đấm vàng cùng băng xương trường thương mũi thương va chạm, phát ra ầm ầm tiếng vang. Cơ Vô Dạ bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Diệp Phong nắm đấm mặt ngoài xuất hiện ba đạo màu trắng vết cắt, sau đó nhanh chóng biến mất. Tiểu tử kia nhục thân thực sự quá mạnh mẽ, đơn giản chính là biến thái. Cơ Vô Dạ nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói: "Xem ta." Hải Phiên Tiên Lưng dài vai rộng, thân hình cao lớn như là một tôn hắc tháp tự nhân, vung mạnh xưa cũ tấm chắn, đập mạnh tới. Trên tấm chắn lóe ra hàn quang lạnh lẽo, u hải giao thú hai viên răng nanh giống như chùy thủ, liền tấm sắt cũng có thể mặc đấu. Phần Tiên Dung địa thủ. Diệp Phong một trường gỗ ra, đánh tới trên tấm chắn điêu khắc u hải giao thú bên trên, đem Hải Phiên Tiên đập đến liên tiếp lui về phía sau, trên tấm chắn cũng lưu lại một cái bàn tay lớn màu tím. Vũ Thần Phong điều khiển ngân sắc kiếm hạ, trong phi vân các kiếm khí tung hành, trên sàn nhà, trên vách tường, lương trụ ở trên đều là pha tạp kiếm ngân. Ba tiên vương thành đại thiếu liên thủ đối phó Diệp Phong, sử xuất mạnh nhất thần thông, nhưng mà từ đầu đến cuối Diệp Phong đều chỉ dùng một cái tay. Lạc Thiên Ly một đôi mắt vượng nhìn chằm chằm vòng chiến, sung mãn thẳng tắp Tô Phong một cao một thấp chập trùng, đường cong ưu mỹ, lồi lõm linh lung, trên thân tản mát ra thanh lệ tuyệt diễm khí chất. Ta vẫn cảm thấy Diệp thiếu bá đạo quá mức, hiện tại xem ra là ta sai rồi. Lạc Thiên Ly óng ánh như ngọc hàm răng khẽ cắn gợi cảm bờ môi, một đôi mỹ lệ mắt vượng theo Diệp Phong bá đạo lăng lệ xuất thủ trở nên càng ngày càng đặc sắc. Công chúa điện hạ ngươi yên tâm, nhà ta Phong lão đệ tuyệt đối có nắm chắc thu thập hết ba cái kia có mắt không tròng nhỏ mà cả đông. Lôi Thôi lao đạo một tay nắm lấy đùi gà, một tay cầm bầu rượu, cười hắc hắc nói: "Bá Thiên Tiên quân hoàn toàn chính xác rất cường thế, không hổ Bá Thiên chi danh." Lạc Thiên Ly nhẹ nhàng gật đầu, trắng non cái cổ phi thường ôn nhu. Trong phi vân cát, Cơ Vô Dạ ba người đại chiến nửa ngày, nhưng thủy chung không cách nào đánh bại Diệp Phong. Ba người không khỏi gấp. Phải biết, từ đầu đến cuối, Diệp Phong đều chỉ dùng một cái tay, nếu như vậy vẫn không thể đánh bại hắn, như vậy Vương Thành Tam đại thiếu mặt còn đặt ở nơi nào? Về sau tại Vương Thành còn lăn lộn không lăn lộn. Thần Phong, Lật Trời, Kết Thiên Điệu Tam tài trận. Cơ Vô Dạ chó cùng rất dậu phía dưới, quyết định cùng Vũ Thần Phong, Hải Phiên Tiên liên thủ kết thành đại trận, đánh giết Diệp Phong. Nghe được truyền âm, hai người gật gật đầu, lập tức hướng Cơ Vô Dạ dựa sát vào đi qua. Cái gọi là Thiên Điệu Tam tài trận, chính là Thiên Điệu Nhân Tam tài. Lấy ba tên tiên tu kết thành trận này, có thể đem chiến lực tăng phúc hơn gấp 10 lần. Hải Phiên Tiên quỳ một chân trên đất, xưa cũ tấm chắn trùng điệp nện trên mặt đất, sàn nhà vỡ ra, phát ra tiếng vang. Vũ Thần Phong chân đạp ngân sắc tiên kiếm, lơ lửng vu hải lật trời đỉnh đầu, tại dưới chân hắn, một cái ngân sắc kiếm hà lưu động, phát ra rầm rầm thanh âm. Cơ Vô Dạ trên không lơ lửng băng xương hàn nguyệt, nhún người nhảy lên, nhảy đến Vũ Thần Phong trên đầu, thế ra thiên điệu tam tài trận. Ba tiên vương thành đại thiếu giống như là xếp chồng người chùa, Cơ Vô Dạ tại trên nhất, Vũ Thần Phong ở giữa, Hải Phiên Tiên dưới nhất. Diệp Phong đứng tại đối diện bọn họ, ngửa đầu, hai tay vẫn ôm trước ngực, giống như là nhìn thẳng hề múa hí kịch, nét miệng lên trêu tức tiểu dung. Đại trận lên, diệt cương địch. Cơ Vô Dạ hét to thanh âm vang vọng phi vân cát, thiên điệu tam tài trận vận chuyển lại, đem ba người nối liền thành một thể. Phải biết, Hải Phiên Tiên tu vi đạt tới ngũ giai thiên tiên cấp độ, Vũ Thần Phong tu vi đạt tới lục giai thiên tiên cấp độ, Cơ Vô Dạ tu vi càng là đạt tới bát giai thiên tiên cấp độ. Bây giờ vận chuyển thiên điệu tam tài trận, ba người chiến lực trên phạm vi lớn tăng vọt, vậy mà toàn bộ đạt đến thiên tiên đỉnh phong. Băng xương Hàn Nguyệt, ngân sắc kiếm hà, u hải giao thú tại thiên điệu tam tài trận ra chỉ dưới, đồng thời hướng Diệp Phong đánh tới, thiên điệu biến sát, hư không sụp đổ, đại địa xuất hiện vết rách. Tôn kép lại nhép, không chịu nổi một kích. Diệp Phong trong tay, kim quang sáng chói, một cái dài hơn 2 mét lệnh bài nổi lên, đại thánh lệnh bên trên rộng xuống hẹp, tựa như một thanh vô phong trọng kiếm, bị Diệp Phong bung lên đến, hướng Cơ Vô Dạ ba người bổ ngang đi qua. Đại thánh lệnh kéo lấy hơn 300 mét dài kiếm quang, cương phong gào thét, che khuất bầu trời, tối khô lạc hủ đánh tan băng xương Hàn Nguyệt, ngân sắc kiếm hạ, u hải giao thú. Thiên điệu tam tài trận trong nháy mắt sụp đổ. Cơ Vô Dạ, Vũ Thần Phong cùng Hải Phiên Tiên kêu thảm bay ngược ra, trên thân nổ tung từng đoàn máu đỏ tươi sương mù. Ba tên vương thành đại thiếu là bại. Lạc Thiên Ly tuyệt mỹ dung nhan hiện ra cung hỉ, mắt vượng bên trong thần sắc trở nên vạn phần đặc sắc. Thật bất khả tư nghị, Diệp thiếu vậy mà thật chỉ bằng một cái tay liền đánh bại Cơ Vô Dạ ba người. Bá đạo như vậy nam nhân, không thể không khiến bản công chúa tâm động a. Lạc Thiên Ly rũa ra mê người cái lưỡi nhỏ thơm to, nhẹ nhàng liếm láp bóng ánh bờ môi, giống như muốn ăn định Diệp Phong giống như. Chương 146, đều là bên hung bản, liền ngươi nổi bật nhất. Phá mất thiên điệu tam tài trận, đánh bại Cơ Vô Dạ bọn người về sau, Diệp Phong nhanh chóng đem lại thánh lệnh thu hồi. Khối này lệnh bài là Diệp Phong tuyệt đối cường thế át chủ bài một trong, có thể không bại lộ, tốt nhất đừng bại lộ. Cơ Vô Dạ ba người vết thương chẳng chịt, nằm trên mặt đất cùng ba cái chó chết không sai biệt lắm, đâu còn có một chút vương thành đại thiếu phong thái. Hôm nay bại trận, bọn hắn xấu hổ giận dữ, tức giận, hối hận, cứu hận, các loại phức tạp cảm xúc một mạch sông lên đầu. Mặc dù bị đánh bại, nhưng là bọn hắn cũng không phục. Diệp Phong, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền giết ta. Cơ Vô Dạ dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, tựa ở một cái lương trụ bên trên, hung hăng nói, bản thiếu không hứng thú giết ngươi, cùng ngay. Diệp Phong khoát khoát tay, ra hiệu Cơ Vô Dạ cút nhanh lên, đừng tại đây trước mắt. Ngươi không giết ta. Cơ Vô Dạ sững sờ, thực sự nghĩ không ra Diệp Phong thế mà lại thả chính mình đi. Vũ Thần Phong cùng Hải Phiên Tiên đại hỉ, mặc dù thảm bại, nhưng là còn có thể giữ được tính mạng, kết quả này đã không tệ. Giết các ngươi, ta sợ ô về tay. Diệp Phong ngồi trên ghế, cúi đầu sửa sang lấy ống tay áo, đạm mạc nói: "Chẳng lẽ ngươi liền không sợ thả hổ về rừng? Cơ Vô Dạ vì báo thù mà đến, nếu như Diệp Phong không giết hắn, hắn sớm tối sẽ còn ngóc đầu trở lại. Tại bản thiếu trong mắt, các ngươi cũng coi như mãnh hổ." Diệp Phong lắc đầu cười, chớ tự không lượng sức, ba cái sâu kiến mà thôi, thả liền thả, không có gì lớn. Cơ Vô Dạ sắc mặt cứng đờ, biệt khuất nói không ra lời. Tê Dạ chứng, chúng ta Vương Thành đại thiếu lúc nào nhận qua bực này khinh thị? Tại Diệp Phong cái kia hôn đản trong mắt, chúng ta liền mãnh hổ cũng không tính, chỉ có thể là sâu kiến. Thật sự là rất khi phụ người. Cơ Vô Dạ, Diệp thiếu không giết các ngươi ba người, đây là đại ân, các ngươi hẳn là may mắn mới là. Lưu Vân Hổ đi tới, nói, trung thực nói, Diệp Phong không giết bọn hắn, đúng là mạng bọn họ lớn. Phải biết, nếu như bị đánh bại là Diệp Phong, lấy Cơ Vô Dạ tâm ngoan thủ lạn tính tình, tuyệt đối sẽ không thả hắn rời đi. Lạc Thiên Ly nhìn thấy Cơ Vô Dạ một bộ không biết tốt xấu dáng vẻ, tức giận phi thường, lạnh trầm mặt, tiến hành trách cứ. Cơ Vô Dạ trên mặt lúc đỏ lúc trắng, bộ dáng mười phần chật vật. Được rồi, đối với loại người này, không cần thiết chấp nhận với bọn họ. Diệp Phong khoát khoát tay, Phong Khinh Vân đàm nói. Lưu Vân Hổ ở bên cạnh ngồi xuống, cùng Cơ Vô Dạ bọn người phân rõ giới hạn, trên mặt tươi cười, bồi Diệp Phong uống rượu. Diệp thiếu, tại Thương Hải Thành thời điểm ngươi từng đã đáp ứng muốn giúp ta đột phá đến Tam Tinh trận pháp sư, không biết việc này ngươi còn nhớ hay không được? Ồ, lại có việc này. Diệp Phong xoa xoa trán, một bộ ta tất cả đều quên bộ dáng, nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, Diệp thiếu thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Lưu Vân Hổ nói, việc này thế nhưng là thiên chân bản sát, ta đều nhớ kỹ đâu. Đã dạng này, kia bản thiếu liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi, giúp ngươi đột phá đến Tam Tinh trận pháp sư đi. Diệp Phong hời hợt nói. Nghe nói như thế, Cơ Vô Dạ, Hải Phiên Thiên cùng Vũ Thần Phong bọn người tất cả đều là mắt to trừng mắt nhỏ. Mẹ trứng, Diệp Phong thế mà còn có thể giúp Lưu Vân Hổ đột phá. Khó trách Lưu Vân Hổ tiểu tử này vẫn luôn không muốn trêu chọc Diệp Phong, nguyên lai là muốn cầu cảnh hắn. Lạc Thiên Ly tuyệt mỹ tiểu diễm gương mặt bên trên cũng là che kín chấn kinh chi sắc. Trận pháp sư há lại tùy tiện liền có thể chỉ điểm đột phá? Diệp thiếu ngươi là đang nói đùa chứ? Phải biết, chỉ điểm Lưu Vân Hổ đột phá đến Tam Tinh trận pháp sư, ít nhất cũng phải là một tên tứ tinh trận pháp sư mới được, thế nhưng là Diệp Phong ngươi thật sao? Cơ Vô Dạ, Vũ Thần Phong, Hải Phiên Thiên ba người nhao nhao cười lạnh. Ngươi liền trận pháp là cái gì cũng không biết, cũng dám dõng dạc chỉ điểm người khác. Còn có Lưu Vân Hổ, ngươi có phải hay không mắt mù? Diệp Phong rõ ràng chính là làm việc bá đạo nhất điểm, đối với trận pháp nhất khiếu bất thông, ngươi vậy mà tìm hắn chỉ điểm đột phá, đầu tú đầu đi. Bọn hắn đánh chết cũng không tin Diệp Phong có thể chỉ điểm Lưu Vân Hổ đột phá. Diệp Phong 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt phiền muộn. Ai? Luôn có chút bọn chuột nhắt hiểu lầm bản thiếu. Chẳng lẽ chỉ điểm một tên trận pháp sư đột phá là khó khăn như thế sao? Lưu Vân Hổ, bày trận đi. Diệp Phong đột nhiên quay người, vung tay lên, lanh thanh nói, "Cửu Huyền tinh hỏa trận." Lưu Vân Hổ dựa theo Diệp Phong mệnh lệnh, lúc này bày ra chính mình sở trường trận pháp. Cửu Huyền đại biểu 9 cái phương vị, theo thứ tự là đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, bên trong. Cửu độ lượng vị, tinh hỏa giáng lâm, tạo thành một bộ vận hành nghiêm mật đại trận. Bây giờ, Lưu Vân Hổ tại trên trận pháp tạo nghệ đã đạt đến nhị tinh đỉnh phong cấp độ, khoảng cách Tam Tinh trận pháp sư vẹn vẹn cách xa một bước. Như thế nào thuận lợi hoàn thành đột phá, đã trở thành Lưu Vân Hổ không kịp chờ đợi đại sự. Diệp Phong mở ra Hỏa Nhãn Kim Tinh, mật thiết quan sát đến Cửu Huyền tinh hỏa trận vận hành. Bây giờ, Diệp Phong tu vi đạt tới tiên quân cảnh giới về sau, hắn Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng có thể xem thấu càng nhiều hư ảo. Phải biết, nếu như Diệp Phong tu vi chỉ là địa tiên cấp độ, căn bản không có khả năng xem thấu đại trận vận hành phức tạp biến hóa. Thế nhưng là khi hắn tu vi đạt tới tiên quân cấp bậc về sau, xem thấu Cửu Huyền tinh hỏa trận thiếu hụt cùng nhược điểm cũng không phải là việc khó. Trận pháp chú ý vài không toàn cục, mà không phải an phận ở một góc. Cửu Huyền tinh hỏa trận hẳn là chiếu cố 9 cái phương vị, dạng này mới có thể điều động đại trận toàn bộ uy lực. Ngươi tuy là nhị tinh đỉnh phong trận pháp sư, lại không cách nào trưởng khống đại trận năng lượng cân bằng, đây là tối kỵ. Từng sợi tin tức thông qua Hỏa Nhãn Kim Tinh phản hồi đến Diệp Phong thức hải, Diệp Phong lúc này mở miệng, biểu lộ nghiêm túc nói ra Lưu Vân Hổ nhược điểm cùng thiếu hụt. Nhìn thấy Diệp Phong một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, rất có thế ngoại cao nhân phong phạm, Cơ Vô Dạ bọn người có chút mà bức. Tiểu tử này chỉ điểm đúng hay không? Chẳng lẽ hắn thật là trận pháp sư? Ta nhìn hắn là tại nói hiệu nói bừa đi. Hắn, không thể tin. Cơ Vô Dạ, Vũ Thần Phong, Hải Phiên Tiên nhao nhao lắc đầu. Lạc Thiên Ly hết sức chăm chú nhìn xem Diệp Phong, nàng phát hiện, Diệp Phong trên người có một loại làm nàng mê muội khí chất, đó chính là tự tin. Mặc kệ là đơn đấu Cơ Vô Dạ ba người thời điểm, vẫn là hiện tại chỉ điểm Lưu Vân Hổ trận pháp, Diệp Phong trên thân luôn có loại kia tính trước kỹ càng tự tin. Lưu Vân Hổ nghe được Diệp Phong chỉ điểm chính mình, như nhặt được chí bảo, lúc này dựa theo Diệp Phong nói, điều chỉnh chính mình trận pháp bài khống. Ầm ầm, Cửu Huyền tinh hỏa trận xông ra 9 đạo tinh quang, liền thông thiên địa, bộc phát ra càng khủng bố hơn năng lượng cường đại. Lưu Vân Hổ khí thế trên người đột nhiên kéo lên một cái cấp độ, tản mát ra khí tức cường đại. Trải qua Diệp thiếu chỉ điểm về sau, chẳng lẽ ta đột phá? Lưu Vân Hổ khó có thể tin nhìn xem hai tay của mình, ta hiện tại là Tam Tinh trận pháp sư rồi. Ta đi. Cơ Vô Dạ ba người trợn mắt hốt hoồm. Giống như Lưu Vân Hổ thật đột phá, Diệp Phong tên kia chỉ điểm thật có tác dụng. Ba người giống như là nhìn quái vật nhìn xem Diệp Phong. Tiểu tử này thực sự thật là đáng sợ. Thực lực cường đại thì cũng thôi đi, mẹ nó còn có thể chỉ điểm trận pháp sư đột phá, đơn giản người tiên. Tất cả mọi người là bên hôn bàn, Vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác như vậy đột xuất? Còn có để cho người sống hay không? Chương 147, Thiên Ly công chỗ mời. Bản thiếu chỉ điểm Lưu Vân Hổ thành công đột phá đến tứ tinh trận pháp sư, có cái gì kỳ quái đâu? Ngồi xuống ngồi xuống. Thông thường thao tác mà thôi, không cần ngạc nhiên. Nghe nói như thế, Cơ Vô Dạ một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Mẹ cái kê kê, Diệp Phong tiểu tử này thực sự rất có thể trăm bước. Chỉ điểm trận pháp sư đột phá đến tứ tinh nếu như là thông thường thao tác, vậy ngươi chơi một đợt cực hạn thao tác lời nói, chẳng phải là muốn thượng tiên? Cơ Vô Dạ sạm mặt lại. Vũ Thần Phong, Hải Phiên Tiên ánh mắt đờ đẫn. Diệp thiếu, bản công chúa có một điều thỉnh cầu, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Lạc Thiên Ly một đôi đẹp như xuân thủy con ngươi nhìn xem Diệp Phong tràn đầy là hâm mộ chi ý. Chuyện gì? Nói. Ngày mai ta muốn mời ngươi đến hoàng cung làm khách, giả trang thành ta người yêu, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta cái này thỉnh cầu nho nhỏ. Lạc Thiên Ly sắc mặt hồng nhuận, mười phần ngượng ngùng. Giả trang người yêu? Cái quỷ gì? Cơ Vô Dạ đám người hai mắt nhất thời đỏ ngầu. Lạc Thiên Ly thế nhưng là đám người phi thường ái mộ đối tượng. Bây giờ ở trước mặt mọi người, Lạc Thiên Ly vậy mà mời Diệp Phong đến hoàng cung giả trang thành nàng người yêu, thật là khiến người ta ước ao ghen tị a. Thiên Ly, bản công tử đường đường chính chính, chẳng lẽ cũng không có tư cách trở thành người người yêu? Hải Phiên Tiên giận dữ hỏi. Ngươi cùng Diệp thiếu kém xa, không có ý tứ, ta không thể mời ngươi. Lạc Thiên Ly trực tiếp mà không thất lễ mạo cự tuyệt. Thiên Ly, ta Vũ Thần Phong anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, chẳng lẽ cũng so ra kém Diệp Phong? Không có ý tứ, ngươi cùng Diệp thiếu cũng kém xa, ta cũng không thể mời ngươi. Lạc Thiên Ly lần nữa trực tiếp mà không thất lễ mạo cự tuyệt. Vậy ta đâu? Bản công tử thân là vương thành thứ nhất đại thiếu, chẳng lẽ cũng không thể đạt được ngươi ưu ái? Cơ Bô Dạ hướng Lạc Thiên Ly trước mặt vừa đứng, ánh mắt mê ly mà thâm thúy mà hỏi. Lạc Thiên Ly gương mặt xinh đẹp mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, đồng dạng cự tuyệt Cơ Bô Dạ. Ba vị vương thành đại thiếu bị thương rất nặng, người so với người làm người ta tức chết ta. Thiên Ly công chúa một lòng một dạ muốn mời Diệp Phong trở thành nàng người yêu, trong mắt căn bản chướng mắt bất luận kẻ nào. Công chúa điện hạ, phi thường thật có lỗi, giả trang ngươi người yêu chuyện này ta không hứng thú. Diệp Phong sờ lên cái mũi, thanh âm vang lên, vang vọng phi vân cát. Ngay tại thụ thương Cơ Vô Dạ bọn người trong nháy mắt hóa đá. Cái gì đồ chơi? Diệp Phong thế mà cự tuyệt Thiên Ly công chúa thỉnh cầu. Ngoa tạo, tiểu tử này rất nhu bức a. Thiên Ly công chúa bực này giai nhân tuyệt sắc kia là rất nhiều nhân ái mộ không thôi tình nhân trong động. Diệp Phong vậy mà không nguyện ý trở thành nàng người yêu, thật sự là rất mẹ hắn tú. Ánh mắt của ngươi cũng quá cao đi. Có thể nói cho ta một chút ngươi vì cái gì không muốn trở thành ta người yêu sao? Lạc Thiên Ly trên mặt mang nhàn nhạt yêu thương, bị Diệp Phong cự tuyệt, rõ ràng đối nàng đã kích rất lớn. Cái này mấy ngày ta mệt muốn chết rồi, ngày mai nghỉ kỹ ngủ ngon một giấc, không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Diệp Phong nói ra nguyên nhân. Chỉ gặp hóa đá Cơ Vô Dạ, Hải Phi Thiên, Vũ Thần Phong nhao nhao ngã sắp xuống. Rất mẹ hắn người mang bom. Tiểu tử kia cự tuyệt Thiên Ly công chúa mời cũng chỉ là vì hảo hảo ngủ một giấc. Mẹ cái kê kê đáng đời ngươi cả một đời đều là độc thân cậu. Dạng này người là vĩnh viễn không cua được bộ tử. Cơ Vô Dạ bọn người phát điên nghĩ linh tinh, điên cuồng nhà dánh Diệp Phong. Nguyên lai là dạng này nha. Nghe được Diệp Phong cho ra nguyên nhân, Lạc Thiên Ly không những không tức giận, ngược lại giơ lên gương mặt xinh đẹp, lộ ra tuyệt mỹ mỉm cười. Như vậy ngày mốt ngươi có thời gian đến hoàng cung sao? Ta có thể đợi ngươi. Ngày mốt nha, vậy ta lại suy nghĩ một chút đi. Diệp Phong gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói. Phúc. Cơ Vô Dạ ba người nhao nhao thổ huyết. Gặp qua không biết điều, chưa thấy qua như thế không biết điều. Thiên Ly công chúa, tiểu tử kia rất hội trang bức, không muốn mời hắn, ta nguyện ý tiến về hoàng cung trở thành ngươi người yêu, gọi lên liền đến. Diệp Phong hôn đản này được biết tự cao tự đại, ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Cơ Vô Dạ, Vũ Thần Phong, Hải Phiên Tiên ba vị đại thiếu nhao nhao sùng phong nhận việc yêu cầu Lạc Thiên Ly từ bỏ Diệp Phong, mời chính mình tiến vào hoàng cung, trở thành nàng người yêu người ứng cử. Nhưng là những người này thì cầu, đều bị Lạc Thiên Ly từng cái cự tuyệt. Diệp thiếu, ta chỗ này có một cái tứ phẩm bảo đan, xem như là cho lễ vật của ngươi, ngày mốt chúng ta hoàng cung không gặp không về. Muốn một lời đã định, A Lạc Thiên Ly đầu ngón tay giương lên, đưa cho Diệp Phong một cái lớn chừng trái nhãn đang dược. Trong phi vân cát, đan mùi thơm khắp nơi, hào quang rực rỡ. Đây là Phá Nguyên Đan. Cơ Vô Dạ bọn người nhao nhao kinh hãi. Tứ phẩm cấp độ Phá Nguyên Đan, đây chính là rất nhiều tiên tu tha thiết ước mơ đồ vật. Lạc Thiên Ly vậy mà mắt cũng không nháy liền đem nó đưa cho Diệp Phong, vì cái gì lại là nhường Diệp Phong lúc chính mình người yêu, hơn nữa còn sợ Diệp Phong đổi ý. Trời ạ, lộ chuyện tốt như vậy làm sao không hướng ta đến? Cơ Vô Dạ, Vũ Thần Phong, Hải Phiên Tiên phẫn nộ muốn bắt điên cuồng. Lạc Thiên Ly đưa ra Phá Nguyên Đan, quay người hướng các bên ngoài phiêu nhiên mà đi, đi tới cửa thời điểm, ngoái nhìn nhìn qua Diệp Phong, con mắt nghịch ngậm nháy một cái, cả phòng rực rỡ. Diệp Phong nhếch miệng lên, khẽ cười cười, đưa tiễn cái này mời mình tới hoàng cung làm khách công chúa. Sau đó, Diệp Phong cũng không có tại phi vân các mỏi mòn chờ đợi, mà là mang theo Lôi Thôi lao đạo rời đi nơi này, hướng Diệm ra mà đi. Trong phi vân các, chỉ còn lại Cơ Vô Dạ, Hải Phi Thiên, Vũ Thần Phong cùng Lưu Vân Hổ bốn người. Thú này không báo, ta thể không là người. Cơ Vô Dạ lược xuất ngân thoại. Hắn bày xuống hồng môn yến, chẳng những không có giết chết Diệp Phong, ngược lại thất bại thảm hại, loại kết quả này hắn không cách nào tiếp thu. Ba người chúng ta là vương thành lừng lẫy nổi danh đại thiếu, hôm nay chuyện này nếu như truyền đi, chúng ta còn thế nào tại vương thành đặt chân? Cho nên bản công tử nhất định phải tìm Diệp Phong báo thù. Vũ Thần Phong, Hải Phiên Tiên nghiến răng nghiến lợi, hai mắt huyết hồng, không giết Diệp Phong thể không bỏ qua. Vân Hổ huynh, ngươi đây. Cơ Vô Dạ ba người nhìn xem Lưu Vân Hổ, hỏi.
ta vô ý cùng Diệp thiếu đối nghịch. Lưu Vân Hổ nói,
thao, thật mẹ hắn đồ hèn nhát. Hải Phiên Tiên giận mắng, ta nhìn ngươi chính là Diệp Phong cháu trai.
Vũ Thần Phong nhà rãnh,
ai?
Lưu Vân Hổ thở dài một tiếng, trung thực nói, không phải ta nhát gan, mà là các ngươi quá ngu so.
Ba người nhất thời giận dữ,
con mẹ nó ngươi mới ngu bê,
cả nhà ngươi đều là ngu bê.
Không để ý tới chửi mắng chính mình ba người, Lưu Vân Hổ hạ giọng, cẩn thận từng ly từng tí, các ngươi biết Diệp thiếu chân thực thân phận sao?
Hắn không phải liền là một cái làm việc bá đạo tiểu tử thúi sao?
Có cái gì thân phận?
Cơ Vô Dạ chẳng hề để ý nói,
ha ha, thật sự là vô tri.
Lưu Vân Hổ cười lạnh, nếu thật là nói như vậy, hắn làm sao có thể chỉ điểm ta đột phá?
Ngươi nói thân phận của hắn là cái gì?
Đúng, ngươi nói xem.
Vũ Thần Phong cùng Hải Phiên Tiên đồng thời nói,
trên đời có một loại người, không chỉ có các ngươi không thể chơi vào, gia tộc của các ngươi cũng không thể chơi vào, bởi vì hắn là
Hồn Tiên Sư.
Phù phù.
Vừa dứt lời,
Cơ Vô Dạ, Vũ Thần Phong, Hải Phiên Tiên sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp dọa quỳ.